rơi vào ngắn ngủi giằng co. Sau đó, Lăng Thiên Vực sắc mặt đột biến. Kiếm quang của hắn ở cơ linh thánh quyền hạ phá toái, kiếm ý kết giới đều bị đánh xuyên. Cả người bay rất ra ngoài, hạ xuống đoạt long thai. Lăng Thiên Vực, bại. Cơ linh thánh số mệnh kim long gầm nhẹ một tiếng, nào tới Lăng Thiên Vực số mệnh kim long trên người, há mồm cắn. Cơ linh thánh số mệnh kim long cấp tốc bành trướng một vòng, từ nguyên lai dài hơn 20 trượng đến tiếp cận 30 trượng trình độ. To như vậy giữa sân, ngoại trừ Cố Huyền ở ngoài, là thuộc tỷ linh thánh số mệnh kim long hiển hách nhất. Trận chiến này đã kết thúc, dưới đài trên mặt mọi người chấn động lại thật lâu không thể rút đi. Cơ linh thánh mang cho bọn hắn trùng kích quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiêu hóa. Hoàng giả huyết mạch, khủng bố như vậy. Cơ linh thánh pháp tướng thân, chỉ thiếu một chút, liền có thể tế thân tuyệt phẩm nhóm. Lăng Thiên Vực đã đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, thậm chí lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, hình thành kiếm ý kết quả, nhưng thế nhưng đụng với hoàng giả huyết mạch, lại tăng thêm cơ linh thánh các phương diện đều mạnh hơn hắn một đường, chỉ có thể tiếc nuối bị thua. Liền Lăng Thiên Vực đều thua, còn có ai có thể chiến thắng cơ linh thánh? Trong trận chiến này cơ linh thánh bày ra thực lực cũng để cho còn lại tuổi trẻ cự đầu lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cho tới bây giờ, mấy đại niên nhẹ cự đầu chung đã có hai người bị thua, ngừng thắng liên tiếp. Một cái ngục diễm thái tử, cái khác là Lăng Thiên Vực. Bị bại một lần, mặc dù chiến đấu kế tiếp toàn thắng, cũng cùng chân long bảng đệ nhất vô duyên. Lăng Thiên Vực cùng ngục diễm thái tử sắc mặt đều rất khó nhìn. Nhất là ngục nhạt thái tử, Cố Huyền cho là cự đầu chung thực lực yếu nhất một cái, vốn nên nắm chắc, lại thua. Kế tiếp hắn đối lên tuổi trẻ cự đầu bên trong bất kỳ người nào đều không có lòng tin tất thắng. Kim sắc quang trụ lần nữa hạ xuống, một vòng mới phân phối bắt đầu. Cố Huyền thấy rõ đối thủ trước mặt, ánh mắt hơi nheo lại. Đứng ở trước mặt hắn là một cái yêu đao một dạng nam tử. Hai mắt tinh hồng, sát khí trung tiêu, trên người quẩn quận một loạt hắc vụ cùng huyết khí, như trong địa ngục đi ra ác nghĩ. Tâu Ngục Hành. Không ít người đưa mắt rời lộ lại. Cố Huyền cùng Tâu Ngục Hành đều là toàn bộ nam vực thế hệ trẻ đỉnh cấp đao khách. Bọn họ một trận chiến này là đao cùng đao quyết đấu. Ai có thể thắng được, chính là danh chính ngôn thuận nam vực thế hệ trẻ đệ nhất đao khách. Hai người chia làm quyết đấu đài hai bên, vẫn chưa động thủ, nhưng riêng phần mình trên người đã dâng lên sông tuyết đao khí. Đao khí tại trong hư không va chạm nhau, dường như có hỏa tinh bắn tóe. Đầy tớ nghị luận ầm ĩ. Một trận chiến này ta càng coi trọng Tâu Ngục Hành. Tâu Ngục Hành đao đạo đã nhập ma, so với bình thường đao đạo muốn hung lệ không chỉ gấp 10 lần, phía trước cùng hắn giao thủ người, còn chưa động thủ, dũng khí cũng đã thư sướng. Ngươi đã quên Cố Huyền phía trước cái kia vang dội cổ kim nhất đao rồi sao? Cố Huyền ở đao đạo ở trên thiên tư có 102 nam vực, Tâu Ngục Hành không nhất định có thể so sánh được với. Có thể Cố Huyền ở tu vi bên trên dù sao phải kém một ít, một cái đại cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể dùng đao pháp tới lau sạch. Phía trước cùng Ngục Diễm Thái tử trận chiến ấy Cố Huyền càng nhiều hơn vẫn là dựa vào thần thể uy năng. Hai người chưa giao thủ phía trước, ai cũng không tốt kết luận bừa. Trên đài, Cố Huyền cùng Tâu Ngục Hành hai người đao khí nhảy lên tới đỉnh phong, gần như cùng lúc đó xuất đao. Chương 228, có thể trở thành là ta vô thượng đao đạo một phần chất dinh dưỡng, là người chi vinh hạnh. Chương 228, có thể trở thành là ta vô thượng đao đạo một phần chất dinh dưỡng, là người chi vinh hạnh. 3. Vô gian đao pháp, khổ vô gian. Cố Huyền cái này chém ra một đao, to như vậy tỷ đấu trên đài đao ảnh trung điệp, quỷ ảnh u mịch. Lấy hắn làm trung tâm dâng lên một cái hắc khí bốc lên đao ý kết giới. Mà Tâu Ngục Hành không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng là nhất đao. Hắn một đao này đồng dạng mang theo một cái xâm la quỷ vực một dạng đao ý kết giới. Đầy tớ thấy thán phục liên tục. Hai người dĩ nhiên có đem đao ý đều lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, tạo thành đao ý kết giới. Cố Huyền cùng Tâu Ngục Hành đao ý làm sao tương tự như vậy? Có người biểu tình cổ quái nói ra. Không chỉ là người ngoài, liền Cố Huyền cùng Tâu Ngục Hành hai người đều phát giác. Hai người lĩnh ngộ đao ý đều cùng luyện ngục có quan hệ, chỉ là Cố Huyền chính là vô gian địa ngục, Tâu Ngục Hành chính là nhân gian luyện ngục. Đao cùng đao va chạm, đao ý kết giới cùng đao ý kết giới cũng theo đó đụng vào nhau. Vâng! Tỷ đấu đài pháp trận cấm chế kịch liệt đung đưa. Hai người tách ra. Một tua này giao phong, hai người dĩ nhiên tương xứng. Tâu Ngục Hành ánh mắt băng lãnh xuống tới, trong mắt có lệ khí sinh ra. Tu vi của hắn so với Cố Huyền chọn cao hơn một cái đại cảnh giới. Sau khi giao thủ cũng là cần sức ngang tài, không hề áp chế lực, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Cố Huyền đôi mắt lại cấp tốc sáng lên. Tâu Ngục Hành đao ý. Đối với ta có tác dụng lớn. Hắn vô gian đao ý lĩnh ngộ với linh kiếm tông hình ngục sơn, lĩnh ngộ với mượn thiên địa đại đạo chi nhãn nhìn khắp nhân gian chi ác. Nhưng vô luận hắn thấy lại rõ ràng, cùng thiết thân thể hội vẫn là có chênh lệch nhất định. Tâu Ngục Hành không giống với. Tâu Ngục Hành là thật gặp đại họa. Toàn gia chết hết, người mang huyết hải thâm cửu, với thiên trong lao nhận hết giàn vặt. Ngập trời hận ý ở trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm, với trong tuyệt cảnh để cao ra một môn vô thượng đao đạo. Tâu ngục hành đao đạo 4. Có thể bù đắp Cố Huyền vô gian đao pháp bên trong rất nhiều bỏ sót chỗ. Cố Huyền động lòng. Trong đầu, đại biểu phệ thần kinh thần niệm vòng xoáy cấp tốc xoay tròn. Cố Huyền từ nay về sau chém ra mỗi một đao, trên đao đều dắt mang lên nhẹ nhẹ phệ thần chi lực. Hắn cùng Tâu Ngục Hành mỗi một lần giao phong, đều có thể từ trên người của hắn thôn phệ đến một ít đao ý cảm ngộ. Hai người đao ý kết giới mỗi một lần va chạm, Cố Huyền đao ý kết giới đều biến đến càng viên mãn một phần. Trong quá trình này, hợp thành Cố Huyền vô gian đao ý bên trong vài loại đao ý cực nhanh tăng trưởng. Tuyệt vọng đao ý, 7 thành. 8 phần 10. 9 thành. Thống khổ đao ý, 8 phần 10. 9 thành. Oán hận đao ý, 8 phần 10. 9 thành. Cố Huyền từng cho là mình vô gian đao ý sẽ cắm ở 9 thành đại thành cảnh giới thật lâu, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải Tâu Ngục Hành. Tâu Ngục Hành với hắn mà nói, chính là tốt nhất nhất kiện 4. Giá y kìa. Nhiều loại đao ý lĩnh ngộ tăng trưởng, thúc đẩy vô gian đao ý cũng theo đó tăng trưởng. 9 thành 1. 9 thành 2. Vẫn tăng trưởng đến 9 thành rưỡi thời điểm. Lúc này Cố Huyền đao ý kết giới đã vô hạn tới gần với viên mãn. Cùng Tâu Ngục Hành đao ý kết giới va chạm. Cố Huyền đao ý kết giới dễ như trở bàn tay một dạng xông tới đi vào, trực tiếp đem Tâu Ngục Hành đao ý kết giới đụng nát và sụp. Hít kha hí zét zét. Phía dưới mọi người vây xem nhìn ra không đúng. Tại sao ta cảm giác Cố Huyền đao ý một mực tại tăng trưởng? Giống như là hấp thu Tâu Ngục Hành đao ý bên trong chất dinh dưỡng, biến đến càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tròn đầy. Ta cũng phát hiện, Tâu Ngục Hành đao ý chúng có, Cố Huyền cũng có, Cố Huyền đao ý chúng có, Tâu Ngục Hành lại chưa từng sở hữu. Hai người đao ý vốn là địa vị ngang nhau, nhưng bây giờ Cố Huyền đao ý hoàn toàn bao trùm ở Tâu Ngục Hành đao ý bên trên. Chẳng lẽ, có người khó có thể tin nói ra, Cố Huyền cùng Tâu Ngục Hành lúc giao thủ, lĩnh ngộ Tâu Ngục Hành đao đạo bên trong tinh túy, do đó bổ toàn chính mình đao đạo. Lời vừa nói ra, người chung quanh một mảnh vẻ sợ hãi. Trong giới tu hành cũng không phải là không có cái loại này đã gặp qua là không quên được, nộ tính thông thiên, cùng người giao thủ một lần là có thể đem đối phương chiêu thức tinh túy toàn bộ học được yêu nghiệt. Có thể vậy cũng là thấp cảnh giới lúc mới, chỉ có, chuyện có thể xảy ra. Thân tướng cảnh, nhất là như Tâu Ngục Hành như vậy đã đi ra tự thân chi đạo yêu nghiệt tồn tại. Cùng người lúc giao thủ lại vẫn sẽ bị trộm đi tự thân đao đạo tinh túy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cố Huyền ngộ tính được cao tới trình độ nào mới có thể làm được điểm này à? Khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Lúc này Tâu Ngục Hành cũng phát hiện không đúng. Mỗi một lần cùng Cố Huyền đối với đao, Tâu Ngục Hành cũng cảm giác mình thần hồn một hồi đau đớn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là Cố Huyền đao pháp trung mang theo huyền ảo, nhưng dần dần, thống khổ này cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Tâu Ngục Hành thậm chí có chủng thần hồn bị sinh sôi cắt rời đi một bộ phận mạnh mẽ liệt không hư cảm giác. Đáng chết. Tâu Ngục Hành trong mắt sát khí tuôn ra, gầm nhẹ một tiếng, cả người hắc khí cuồn cuộn. Sau lưng hắn, một tòa lành lạnh luyện ngục đổ sổ hàng lâm. Luyện ngục ở giữa, một thanh ma đao đứng lặng yên, chọn 13 đạo đạo ngân còn cuốn ma đao. Ma đao chiến minh, tản mát ra một cỗ sát khí kinh thiên. Tâu Ngục Hành khí thế trên người lần lượt cất cao, ước chừng tăng nhiều gấp đôi. Tâu Ngục Hành tóc đen bay phấp phới, cầm trong tay trường đao hắn tựa như trong địa ngục đi ra tu la, hung hăng nhất đao hướng Cố Huyền chém xuống. Chết cho ta. Một đao này chém ra hư không, làm cho hơn nửa cái Đoạt Long Thai đều rơi vào hắc ám, uy thế chi thịnh thậm chí muốn vượt lên trước phía trước Lăng Thiên vực một kiếm kia. Cố Huyền đôi mắt hiện ra cực như sao, trong đầu thần niệm vòng xoáy cực hạn xoay tròn. Hắn nhẹ nhàng đao chém ra. Một đao này mang theo lấy 9 thành rưỡi vô gian đao ý, còn có phệ thần kinh vĩ lực. Ánh đao chết xạ ra vô gian nội hàm cất giấu một cái sâu không lường được vòng xoáy. Cố Huyền ánh đao cùng Tâu Ngục Hành ánh đao va chạm. Chợt Tâu Ngục Hành ánh đao lại gắng gượng bị Cố Huyền hấp nhiếp đi vào hơn phân nửa, giống như là chém vào một cái trong hắc động 6. Cái gì? Tâu Ngục Hành sắc mặt đột biến, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác trong đầu lại là đau đớn một hồi. Cái loại cảm giác này thật giống như có người cầm dao nhỏ ở trong đầu hắn hung hăng quấy rối một trận vậy. Thân hồn gắng gượng bị người cắt lấy một khối. Cố Huyền trên người đao ý trong nháy mắt đại thịnh. Tuyệt vọng đao ý cùng thống khổ đao ý mấy chủng đao ý lập tức gần như viên mãn. Thân vô gian. Cố Huyền lại chém ra một đao. Trong hư không dường như xuất hiện vô số Cố Huyền, vô số đạo ánh đao. Tâu Ngục Hành sau lưng luyện ngục ma đao pháp tướng gắng gượng bị chém thành nát bấy, Tâu Ngục Hành thổ huyết bay ngược. Tâu Ngục Hành, bại. So sánh với phía trước bại vào Cố Huyền thủ ngục diễm thái tử, Tâu Ngục Hành tổn thương muốn nghiêm trọng hơn. Hắn chịu thương tích là ở thần hồn ở trên, Tâu Ngục Hành thần hồn chung có quan hệ tự thân đao đạo lĩnh ngộ gắng gượng bị Cố Huyền tước đoạt một bộ phận. Thương thế như vậy, muốn khỏi hẳn, cần tiêu tốn rất dài một đoạn thời gian. Mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có người mang vệ thần kinh Cố Huyền mới có thể làm được. Cố Huyền cái này còn xem như là thủ hạ lưu tình, hắn như hạ tử thủ, thậm chí có thể nhất đao đem Tâu Ngục Hành thần hồn trọng thương, từ đây biến thành ngu ngốc đều có thể. Có thể trở thành là ta vô thượng đao đạo một phần chất dinh dưỡng, là ngươi chi vinh hạnh. Đối đãi ta ngày khác vô gian đao đạo đại thành, có thể tính ngươi một phần công lao. Cố Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tâu Ngục Hành, mỉm cười nói, ngươi khí vận, ta không lấy. Quả thực, lần này Cố Huyền số mệnh Kim Long vẫn chưa thôn vệ Tâu Ngục Hành khí vận, chỉ là gầm nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, Cố Huyền trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở khăn. Chương 229, Nam vực luyện thể đệ nhất nhân 4. Chương 229, Nam vực luyện thể đệ nhất nhân 4. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, võ học ý cảnh lĩnh ngộ đan 3 thành 1. Người 4. Bị thua Tâu Ngục Hành khuôn mặt vặn mẹo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền. Trong mắt hắn hận ý ngập trời, lại không làm sao được. Sắc mặt biến đổi lấy, cuối cùng chỉ có thể hận hận nhắm mắt bắt đầu chữa thương điều dưỡng. Mọi người vây xem, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai nghĩ tới, Tâu Ngục Hành cùng Cố Huyền giao thủ, hai đại đao đạo chi gian va chạm, kết quả lại là Tâu Ngục Hành trở thành Cố Huyền đao đạo chất dinh dưỡng, đá cây chân. Kết quả này quá gọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đừng nói võ giả bình thường, hữu niên khinh cự đầu cấp nhân vật đều không thể nghĩ đến. Tâu Ngục Hành đao đạo, có vô thượng phong thái, cái dạng này đều có thể thua, là ta không nghĩ tới. Hắn đao đạo cùng Cố Huyền đao đạo có chỗ tương tự, va chạm phía dưới trong đó một phương nhất định sẽ thành tựu bên kia, chỉ nhìn của người nào tài tình cao hơn. Rất đáng tiếc, Tâu Ngục Hành thua. Từ nay về sau, Nam vực thế hệ trẻ đao đạo đệ nhất nhân, chính là Cố Huyền. Cố Huyền thực lực không khỏi cũng quá mạnh, liền Tâu Ngục Hành đều thua, còn có ai có thể cản hắn đường đi tới trước. Có thể chỉ có hắn có tư cách cùng Cơ Linh Thánh đánh một trận cũng khó nói. Đây tớ nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là đối với Cố Huyền thán phục. Lúc này mặt khác mấy trận tỷ đấu cũng kết thúc. Cơ Linh Thánh đối với Chu Thương Lan, Cơ Linh Thánh thắng. Thanh Cửu Thượng Tam Phẩm Tông Môn Nguyên Sông Tông Tông Môn Thánh Tử, Chu Thương Lan thực lực không tính là yếu. Hắn trưởng lực như hãn hải sóng lớn, liên miên bất tuyệt. Phổ thông thần tướng cảnh cường giả mấy cái cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng thế nhưng Cơ Linh Thánh Hoàng giả huyết mạch thực sự quá bá đạo, hoàn toàn không nói đạo lý, dễ dàng liền đem Chu Thương Lan đánh bại. Phế vật. Bên kia, Ngục Diễm Thái Tử bị Si Ma Tông truyền nhân Triệu Tiệm một quyền đánh tới thổ huyết, trực tiếp bị đánh bay đến tỷ đấu đài bên ngoài địa phương đi. Ngục Diễm Thái Tử ngực lõm xuống, mặt như giấy vàng, lại tổn thương vừa tức, trực tiếp cuồng phún mấy ngụm máu tươi hôn mê bất tỉnh. Đầy tớ thấy nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới cái này Triệu Tiệm thực lực dĩ nhiên cũng như vậy mạnh mẽ, tựa như từ thập vạn đại sơn chạy đến man ma mở dạng, đao, thương không vào lại lực lớn vô cùng, đem Ngục Diễm Thái Tử đánh không hề tinh khí. Si Ma Tông đời đời tương truyền Si Ma cánh tay, đó là thượng cổ đại ma một bộ phận thân thể, có được khó thể tưởng tượng uy năng, từng sẽ sắc quá vương cảnh. Triệu Tiệm thành tiểu Si Ma Tông thế hệ này truyền nhân, sở hữu thực lực như vậy không hề thấy quái lạ. Chắc không được cánh tay trái của hắn không giống thường nhân, liếc mắt nhìn liền có hai hùng khiếp vía cảm giác, không nghĩ tới dĩ nhiên là thượng cổ đại ma thân thể, xác thực khủng bố. Cũng không biết sở hữu Si Ma cánh tay Triệu Tiệm cùng người mang thần thể Cố Huyền đối lên cái kia một cái càng mạnh một ít. Cố Huyền cũng chú ý tới Triệu Tiệm, Triệu Tiệm bản thân hình thể liền khác hẳn với thường nhân, mà cánh tay trái của hắn thì càng thêm dữ tợn thô to, cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp, thật giống như từ một cái trên người quái vật chặt xuống cánh tay đè ở trên người hắn. Ở Cố Huyền quan sát Triệu Tiệm lúc, Triệu Tiệm cũng ở quan tâm hắn. Ánh mắt hai người tại trong hư không va chạm, dường như có hỏa tinh bắn tóe. Thần thể sao? Triệu Tiệm cánh tay trái một chút xíu nắm chặt, ngoài mặt có từng đạo ma văn hiện lên. Hắn đôi mắt chớp động, túi đầu tự nói. Si Ma cánh tay còn chẳng bao giờ dính qua thần thể máu đâu. Tựa hồ là cảm ứng được hai người chiến ý, tại hạ một vòng bắt đầu tỉ thí, Cố Huyền cùng Triệu Tiệm đã bị phân đến cùng một chỗ. Mọi người vây xem hưng phấn, vẻ mặt chờ mong. Si Ma Tông được xưng Nam vực đệ nhất luyện thể tông cửa, mỗi đời Si Ma Tông truyền nhân cũng đều là Nam vực luyện thể đệ nhất nhân. Một trận chiến này, xem như là tranh đoạt Nam vực đời trẻ luyện thể đệ nhất sao. Ma thể cùng thần thể tranh, khiến người ta chờ mong. H30 Triệu Tiệm đứng ở Cố Huyền đối diện, ánh mắt kỳ dị mở miệng nói, thế hệ này Nam vực lại có thần thể xuất thế, rất làm người ta giật mình. Bất quá ngươi thần thể vẫn chỉ là hình thức ban đầu, liền tiểu thành đều không có đạt được, sẽ không phải là ta đối thủ. Triệu Tiệm gặp qua Cố Huyền cùng Ngục Diễm Thái Tử trận chiến ấy, Cố Huyền thần thể toàn bộ khai hỏa, không sai biệt lắm thực lực gì Triệu Tiệm đã trong lòng hiểu rõ, sở dĩ lòng tin tràn đầy. Ồ! Cố Huyền mỉm cười. Là sao? Lời còn chưa dứt, Cố Huyền thân ảnh biến mất. Một giây kế tiếp, một cái trắng non có lực nắm tay cũng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Chiêu tiệm đồng tử co rút lại, chỉ có thể vô ý thức đem cánh tay trái che trước mặt mình. Thình thịch. Chiêu tiệm liên miên như thần sơn thân thể thật cao vung lên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vâng! Nếu không phải là có pháp trận cấm chế ngăn cản, chiêu tiệm lần này phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đánh bay đến dưới đài đi. Đáng chết! Chiêu tiệm từ cục đá vụn trung đứng lên, trên mặt lộ ra vừa giận vừa sợ biểu tình. Lực lượng của ngươi làm sao lập tức gia tăng rồi nhiều như vậy? Cùng Ngục Diễm Thái Tử lúc giao thủ so sánh với, Cố Huyền lực lượng ước chừng gia tăng rồi một lần, đây hoàn toàn vượt ra khỏi chiêu tiệm dự đoán. Ha ha! Cố Huyền cười khẽ năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn hiện ra rực rỡ lôi hỏa chi lực, tảng lớn mảng lớn thần văn từ trên da hiện lên, tựa như thần thụ bộ rễ, lại hình như một bộ mới vừa bệnh thành khôi giáp. Cố Huyền một quyền đánh ra, hư không hung hăng chấn động một cái, lực lượng kinh khủng trực tiếp ở trong sân đánh ra một cái nho nhỏ lỗ đen. Chiêu tiệm sắc mặt khó coi, châm hát một tiếng, si ma cánh tay giải phóng, 2/10 chi lực. Chỉ một thoáng, chiêu tiệm cánh tay trái mãnh địa bành trướng một vòng, biến đến không gì sánh được giữ tận lại cự đại. Cánh tay trái nắm chặt thành quyền, bay thẳng đến Cố Huyền đánh. Đầy tớ thấy hết hồn, kinh hô liên tục. Chiêu tiệm mới vừa đánh bại Ngục Diễm Thái Tử cũng bất quá mới, chỉ có giải phong si ma cánh tay nhất thành lực lượng, bây giờ đối mặt Cố Huyền dĩ nhiên trực tiếp giải phong hai thành. Cố Huyền gây áp lực cho hắn quá lớn. Hai người vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó, thật kích thích. Hai đạo nhân ảnh oanh một tiếng đụng vào nhau, rất nhanh chiều tiệm thân ảnh bay ngược trở về. Hai thành si ma cánh tay chi lực, hiển nhiên không phải đã thăng cấp thành huyền thể Cố Huyền đối thủ. Si ma cánh tay giải phong, ba thành chi lực. Chiều tiệm đang bay ngược trong quá trình gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái lần nữa bành trướng. Từ đó tuôn ra đại lượng hắc sắc ma khí, đồng thời trên cánh tay giải ra từng mảnh một màu đen miếng vảy. Chiêu tiệm cánh tay trái lực lượng điên cuồng tăng lên. 10 ngũ long chi lực, 2 thập long chi lực, 20 ngũ long chi lực. Cánh tay ma ra sức vồ một cái, trực tiếp bóp nát một mảnh hư không. Một quyền này đánh ra lúc, vẹn vẹn bốn phía quyền kính liền ở quyết đấu đài bốn phía pháp trận cấm chế bên trên xé rách ra sợi 3.3 sợi liên y, có thể thấy được trong đó ẩn chứa vĩ lực. Phía dưới người vây xem càng là thấy thần sắc động dung. Mà Cố Huyền lại mặt không đổi sắc. Thần lực đạo cung, mở. Cố Huyền trên người thần văn bùng cháy mạnh, ở chiêu tiệm cái này một quyền đánh tới lúc, Cố Huyền nhẹ nhàng nâng bắt đầu một tay, đem một quyền này vững vàng tiếp được. Cự đại giữ tợn cánh tay ma ước chừng mấy trượng cao thấp, Cố Huyền bàn tay cùng với so với nhỏ rất nhiều. Không gì sánh được cự đại hình thể chênh lệch, người trước lại bị người sau đơn giản ngăn trở. Cái này tương phản to lớn cho đầy tớ tạo thành trùng kích cực lớn. Chiêu tiệm cảm ứng được chính mình si ma cánh tay nê như nhập hải lực lượng, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc màu sắc, tựa hồ có hơi không thể tin được. Cái gì? Rất nhanh, hắn trong mắt lộ ra không cam lòng, phẫn nộ, tàn nhẫn màu sắc, làm sơ do dự, cắn răng hét lớn một tiếng. Si ma cánh tay giải phong, tứ thành chi lực. Chương 230, quỳ xuống. Chương 230, quỳ xuống. 1. Trong sát na, si ma trên cánh tay lần thứ 2 tuôn ra đại lượng hắc khí. Phảng phất có một cái ngủ say đại ma bị tỉnh lại, một cỗ cổ xưa man hoang lực lượng đang thức tỉnh. Si ma cánh tay cuối cùng cấp tốc sinh trưởng ra từng cây một thịt lồi, đem đỉnh hố nửa người bỏ thêm vào đến tựa như bắp thịt lộ ra ngoài quái vật một dạng. Nhìn ra được chuột hố vẫn chưa triệt để nắm giữ cái này một tầng thứ lực lượng, bằng không cũng sẽ không để si ma cánh tay biểu hiện ra bùng nổ trạng thái. Nhưng cái này không khống chế được chi lực mang tới là trước nay chưa có uy năng đáng sợ. Chiêu tiệm trùng điệp đang tỉ đấu trên đài giẫm hai chân. Dâm ra vô hình khí lãng. Khí lãng khuyết tán đến tỷ đấu bên đài duyên, tỷ đấu đài pháp trận cấm chế kịch liệt lúc lắc một cái, triệt để nổ lên. Tuyên hố cả người tựa như thượng cổ cự ma hàng thế một dạng, tản mát ra vô cùng vô tận ma huy cùng hung tính, thậm chí ảnh hưởng hư không, làm cho hư không xuất hiện tảng lớn mảng lớn vằn mèo. Phía dưới mọi người vây xem thần sắc kinh dị, vô ý thức nhịn không được lui lại. Nhất là mới vừa bị chiều tiệm đánh tơi bởi qua Ngục Diễm Thái Tử càng là sắc mặt khó coi. Như chiều tiệm cùng hắn lúc giao thủ là cái trạng thái này, phỏng chừng một quyền là có thể đưa hắn sinh sôi đánh bể. Ở Nam vực trong lịch sử, ủng 31 có si ma cánh tay si ma tông truyền nhân đã từng chấn áp quá một thời đại, hôm nay nhìn thấy, mới biết được cái này thượng cổ đại ma thân thể là kinh khủng bực nào. Lực lượng này, phỏng chừng có thể sẽ sát thần tướng hậu kỳ đại yêu đi. Nếu ta cùng với giao thủ, riêng này ma huy liền có thể đem ta sinh sôi đè bẹp, căn bản không có dư lực động thủ. Quá kinh khủng. Chiêu tiệm thực lực tuyệt đối có tư cách tranh giành chân long bảng đệ nhất. Không hổ là trước nay chưa có đại thế quá khứ có thể che đậy thế hệ trẻ nhân vật thiên kiêu một người tiếp một người xuất hiện, tất cả đều hội tụ ở một thời kỳ, lần này chân long bảng tuyệt đối là hàm kim lượng tối cao một lần. Một quyền này, cũng không biết Cố Huyền có thể hay không tiếp được. Triều Tiệm thần sắc giữ tận và mèo, đã rơi vào bùng nổ sát biên giới. Thanh âm của hắn cũng bởi vì si ma cánh tay nguyên nhân biến đến trầm thấp khàn khàn, tràn đầy điên cuồng đôi mắt chăm chú nhìn Cố Huyền ồm ồm nói ra, thần thể thì như thế nào? Thân thể cũng phải cấp ta bại. Nói, đáng sợ cánh tay ma mang theo lấy man hoang cổ xưa khí tức kinh khủng, xé rách hư không, hướng về Cố Huyền mặt mà đi một quyền này trực tiếp đem hư không đánh ra từng tầng một vặn vẹo nếp vốn, thật giống như nhăn lại giống như giấy, khí lãng từng tầng một điệp ra, lại một tầng tầng nổ lên. Dường như có thượng cổ đại ma gào thét, tiếng vang lên bên tai mọi người, giờ khắc này, dường như liền thời gian cũng vì đó chậm lại. Kinh thiên động địa một quyền. Giống như trời long đất nở. Kinh khủng sóng lớn từ đỉnh đầu đè xuống. Mặc dù không ở quyết đấu trên đài, vẫn chưa trực diện một quyền này, rất nhiều người cũng cảm nhận được một cỗ hít thở không thông một dạng áp lực. Liên rất nhiều tuổi trẻ cự đầu cũng dồn dập lộ ra động dung màu sắc. Cơ Linh Thánh Mâu quang chớp động, nhẹ nhàng mở miệng nói, một quyền này, có để cho ta nghiêm túc tư cách. Mà đối mặt cậu hố cái này tuyệt cường một quyền, Cố Huyền trên mặt cũng không bắt đầu nửa điểm sóng lớn. Hắn tầm mắt rủ xuống, ý thức chìm vào trong cơ thể. Ở trước mặt hắn là hai tòa đã mở ra một tia khe hở đạo cung. Cố Huyền đưa tay nhẹ nhàng đắp lên đi, dùng sức. Thần lực đạo cung, lại mở. Độ ách đạo cung, lại mở. Thăng cấp huyền thể sau hắn, đã có tư cách làm cho hai tòa đạo cung mở ra càng lớn khe hở. Ung ung Cố Huyền trong cơ thể truyền ra trầm muộn tiếng oanh minh, hai tòa sách cổ đạo cung cửa lần nữa mở ra càng lớn khe hở. Bí trào lực lượng tùy theo tuôn ra. Cố Huyền trên người thần văn một đạo nói tiếp sáng lên, lực lượng trong cơ thể trực tiếp tăng vọt. 20 ngũ long chi lực, 1 thập long chi lực, 4 thập long chi lực, một mạch tăng trưởng đến tiếp cận ngũ thập long chi lực, cổ lực lượng này mới, chỉ có, ngừng lại. Vào giờ phút này Cố Huyền, cảm giác mình dường như có thể tay không bắt lại đại đạo mạch lạc, có loại vũ trụ vạn vật đều ở lòng bàn tay bệ nghệ cảm giác. Lực gần với đạo, làm lực lượng cơ thể đạt được cực hạn, cũng đồng dạng có thể đi lên một cái nối thẳng đại đạo đường. Cố Huyền trong lòng sinh ra một hồi hiểu ra, sau đó tay phải nhẹ nhàng lộ ra. Cảnh tượng giống nhau lần thứ hai xuất hiện, bất quá lần này, lại càng chấn động. Cố Huyền bóp một cái ở Triều Tiệm Si Ma cánh tay, trong mắt bắn ra mãnh liệt thần quang, lạnh giọng mở miệng nói, quỳ xuống. Quỳ xuống. Hai chữ này, làm cho Nhất Hố thần sắc sửng sốt, người phía dưới cũng tất cả đều sửng sốt. Sau một khắc, liền thấy Cố Huyền trên tay đè một cái. Cạnh tranh gắng gượng đem thấy hố cánh tay xuống phía dưới áp đi. Si Ma cánh tay giải phong tứ thành cậu hố hình thể bành trướng đến cơ hồ là Cố Huyền gấp hai. Hắn đứng ở Cố Huyền trước mặt, thật giống như một cái thành niên tráng hán ở hướng tiểu hài tử huy quyền. Có thể kết quả hết lần này tới lần khác là, tráng hán nắm tay bị tiểu hài tử ung dung bắt lại, thậm chí muốn bước đến hắn quỳ xuống. Một màn này tương phản cho mọi người tạo thành trùng kích thực sự quá lớn, lớn đến nói đều không nói ra được. Quỳ xuống. Cố Huyền lặp lại lần nữa hai chữ này, diện vô biểu tình. Lần này Cố Huyền thanh âm giống như quần quận tiên lôi, đang đoạt trên long đài về tay không đãng. Triều Tiệm sắc mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra xấu hổ và giận dữ, không cam lòng, còn có nồng nặc không thể tin tưởng màu sắc. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Hắn không thể tin được, Si Ma cánh tay giải phong tứ thành, vì sao đều không phải là đối thủ của Cố Huyền. Đáng sợ kia đến mất khống chế lực lượng, liền hắn người giật dây này đều hết hồn, tựa như tiểu nhi múa đại đao. Có thể rơi vào tay Cố Huyền, lại ngay cả một tia sóng lớn đều không có phát lên. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn cùng Cố Huyền lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách lay động đối phương tình trạng. Thì không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Si Ma cánh tay giải phong, 5 phần 10. Triều Tiệm ánh mắt hóa thành hoàn toàn đỏ đậm, trong miệng phát sinh điên cuồng gào thét. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, muốn đem thân thể triệt để giao cho Si Ma cánh tay trưởng quản. Cố Huyền đôi mắt lóe lên, trong tay vĩ lực hung hăng đè xuống. Quỳ xuống. Tiếng thứ ba quát khẽ, dường như sấm sét nổ vang. Côn hố trên người còn chưa ngưng tụ khí thế trực tiếp bị Cố Huyền chấn vỡ, thân thể cao lớn oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất. Quỳ gối Cố Huyền trước mặt, tựa như đang bày tỏ thần phục. Phía dưới đám người mở to hai mắt 323, vẫn không núp đích. Một màn này quá mức chấn động. Cho cảm giác của bọn họ, thật giống như hỏa loạn thiên hạ tuyệt thế đại ma, cuối cùng bị thần minh chế, không cam lòng ngã xuống. Theo Triều Tiệm quỳ xuống, Cố Huyền sau lưng số mệnh kim long mãnh địa bay lên. Cắn một cái vào Triều Tiệm số mệnh kim long trực tiếp xé rách dưới non nửa. Cố Huyền số mệnh kim long chợt tăng mạnh, từ 43 trượng tăng vọt đến tiếp cận 50 trượng. Khổng lồ long thân có 102 toàn trường, hầu như đem gần phân nửa đoạt trên long đài giành che lấp. Người phía dưới thấy thần sắc ngẩn ngơ. Giải phong tứ thành si ma cánh tay đều thua, Cố Huyền sức mạnh thân thể rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Đây cũng là thần thể uy năng sao? Đây là chưa triệt để thức tỉnh thân thể, nếu như hoàn toàn đại thành, nên đủng có dạng nào vĩ lực. Cố Huyền vô địch tư thế. Kinh thành hình. Ở thần tướng cảnh cự đầu trải rộng đoạt trên long đài, một hai đan kỳ có thể ngưng tụ thành vô địch tư thế, thực sự là. Không biết nên dùng loại lời nào để diễn tả, trong lòng ngoại trừ chấn động, cũng chỉ còn lại có chấn động. Trên người ma khí dần dần tán đi, cánh tay ma bắt đầu co rút lại. Cố Huyền đôi mắt lóe lên, vung ra chiều tiệm cánh tay. Hiền lộ rũ xuống sắc mặt khó coi, kịch liệt thở hổn hển, nhưng vẫn là liên tiếp phức tạp mở miệng nói, đa tạ. Nếu không phải Cố Huyền đưa hắn ngăn chặn, si ma cánh tay 5 phần 10 giải phong, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị si ma cánh tay đồng hóa thôn phệ. Từ đây trên đời lại không tuyển hố người này. Chương 231, Huyền đan thập trọng, áo nghĩa cực ám. Chương 231, Huyền đan thập trọng, áo nghĩa cực ám. 2. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ Duyên thành công, thu được thưởng cho, huyền thể thăng giai đan 1. Lại một miếng huyền thể thăng giai đan. Đối với Cố Huyền mà nói, đan dược này càng nhiều càng tốt. Thể chất của hắn thăng cấp càng nhanh, thân thể thành hình tốc độ cũng càng nhanh. Lúc này, những người còn lại quyết đấu cũng đã kết thúc. Cơ Linh Thánh đối với Tâu Ngục Hành, thắng được không huyền niệm chút nào. Tâu Ngục Hành thần hồn bị hao tổn, đao đạo gặp khó khăn, thực lực thậm chí không bằng toàn thịnh lúc lục thành. Phỏng trường phía sau còn muốn một đường thua liền. Chu Thương Lan đối với Lăng Thiên Vực, hai người thực lực ở bá trong lúc đó. Ác chiến hồi lâu, cuối cùng Chu Thương Lan dựa vào cùng với chính mình nguyên lực hùng hậu trình độ viễn siêu thường nhân, gắng gượng thắng Lăng Thiên Vực nửa chiêu. Lăng Thiên Vực sắc mặt rất khó nhìn. Từ sinh ra bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chưa bao giờ từng gặp phải thất bại hắn, luôn luôn tự xưng là thiên địa sủng nhi, thiên địa nhân vật chính. Nhưng lần này chân long bảng tranh hắn đã thua liền hai trận, lòng tự tin đại tỏa. Đạo tâm đều có điểm bất ổn đứng lên. Mà Cố Huyền người đối thủ kế tiếp chính là Lăng Thiên Vực. Lăng Thiên Vực sắc mặt tâm trầm, đi lên tỷ đấu đài, nhìn lấy Cố Huyền đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Cố Huyền cũng đã chém ra một đao. Một đao này, khuấy động phong vân, tảng lớn mảng lớn thiên địa linh khí bị dẫn dắt qua đây. Đoạt trên long đài tràn ngập lên nồng nặc mây mù, một tòa nguy nga cổ xưa cự đại môn hộ lặng yên xuất hiện. Lôi hỏa tràn ngập gian, thất sắc hồng quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một đạo cực hạn sán lạn huy hoàng bảy sắc cầu vồng cầu. Mọi người đều thấy hoa mắt thần mê, đao này ý bao la hùng vĩ rộng lớn, là bọn hắn trước đây chưa từng thấy. Liền Tâu Ngục Hành trên mặt đều lộ ra chấn động màu sắc. Liền tại mọi người xa vào trong đó lúc, đột nhiên một đạo vắt ngang vạn cổ ánh đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cổ xưa môn hộ cùng sán lạn hồng kiều chém một cái mà đứt. Long trời lở đất, cực hạn đại nghịch bất đạo nhất đao. Như vậy đột ngột, phảng phất này phương thiên địa đều muốn ở nơi này ánh đao dưới bị thiết cắt thành hai đoạn. Lăng Thiên Vực đồng tử co rút lại, quanh thân chui ra mãnh liệt kiếm khí, hình thành kiếm ý kết giới, phía sau thanh liên pháp tướng chập chờn. Vạn cổ thanh thiên nhất chu liên. Lăng Thiên Vực quát lên một tiếng, trực tiếp sử xuất chính mình trí cường nhất chiêu. Nhưng ở Cố Huyền ánh đao dưới, Lăng Thiên Vực kiếm quang lại cấp tốc nghiền nát, kiếm ý kết giới bị trực tiếp mở ra. Ánh đao dễ như trở bàn tay vậy tiến quân thần tốc, trung điệp chém vào Lăng Thiên Vực trên người. Trực tiếp đem hắn chém ra tỷ đấu đài. Hít kha hí zz. Lờ lờ. Phía dưới người vây xem, dồn dập ngược lại hút lương khí. Nhất đao, bại Lăng Thiên Vực. Cố Huyền cùng Tâu Ngục Hành lúc giao thủ thi triển nếu như này đao đạo, Tâu Ngục Hành có lẽ sẽ bị bại nhanh hơn. Quá mạnh mẽ Cố Huyền, hắn không phải chỉ có huyền đan cựu trọng sao. Không phải chỉ là huyền đan cảnh vô địch sao. Thực lực của hắn hạn mức cao nhất đến cùng ở đâu. Cố Huyền có thể làm được với. Nam vực mạnh nhất trong lịch sử huyền đan cảnh. Xem Cố Huyền một lần lại một lần đánh bại đối thủ, người phía dưới đều nhanh tê dại rồi. Bọn họ tự cảm thấy đã cao vô cùng xem Cố Huyền thực lực, nhưng mỗi một lần làm Cố Huyền mở ra mới con bài chưa lật, lại sẽ hung hăng đánh vỡ bọn họ nguyên hữu nhận thức, đem lên giới hạn kéo đến một cái cao hơn trình độ. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ Duyên thành công, thu được thưởng cho, đại đạo cấp cảm ngộ đan 1. Cắn nuốt hết Lăng Thiên Vực số mệnh Kim Long, Cố Huyền số mệnh Kim Long tăng vọt đến 56 triệu. Lúc này, trên người hắn ngưng tụ một loại bàng bạc thế. Ở nơi này thế trước, mọi người đều không tự chủ muốn cúi đầu, từ trong đáy lòng không tự chủ thấp hơn 3 phần. Đây là vô địch thế. Có người thần sắc phức tạp mở miệng nói, chỉ có ở tứ thế hệ bên trong chẳng bao giờ bị bại chi người mới khả năng ngưng tụ ra như vậy thế. Nguyên bản tuổi trẻ các bá chủ từng cái đều có loại này cơ hội, nhưng bây giờ chỉ còn lại có Cơ Linh Thánh cùng Cố Huyền hai người. Trừ bọn họ ra, trang thượng mỗi cá nhân đều chí ít bị bại một lần. Mỗi một thời đại thiên tài chung chỉ có một người có thể triệt để ủng có loại này vô địch tư thế, liền thấy tận đấy là Cố Huyền vẫn là Cơ Linh Thánh. Cố Huyền người đối thủ kế tiếp chính là Chu Thương Lan. Chu Thương Lan tỉ mỉ suy nghĩ qua đi, đối với Cố Huyền nói, chúng ta những người này chung chỉ có ngươi có hy vọng nhất cùng Cơ Linh Thánh đánh một trận, ta thành toàn ngươi, cổ vũ ngươi vô địch tư thế. Nói xong, Chu Thương Lan chủ động nhảy ra tỷ đấu đài. Kết quả này, làm cho rất nhiều người thất kinh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Chu Thương Lan như vậy quyết sách cũng không phải là không có đạo lý. Cơ Linh Thánh quá mạnh mẽ, cho tới bây giờ cũng không có người có thể bước ra toàn lực của hắn, chớ nói chi là chiến thắng hắn. Cơ Linh Thánh thật giống như một tôn thần, không cách nào chiến thắng thần. Mà am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích Cố Huyền là khả năng duy nhất chiến thắng hắn cơ hội. Đạt được Chu Thương Lan thành toàn, Cố Huyền số mệnh Kim Long lần nữa tăng vọt, đạt được 59 trượng. 59 trượng là một cái ngưỡng cửa, không sai biệt lắm đã đạt được số mệnh Kim Long cực hạn. Đi lên nữa, trừ phi đánh bại Cơ Linh Thánh. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, độ ếch đan 1. Cố Huyền thần sắc ngẩn ra, tỉ mỉ kiểm tra độ ếch đan công hiệu. Độ ếch đan, miễn dịch một lần hẳn phải chết một kích. Tương đương với cho Cố Huyền nhiều một cái mạng. Đối mặt nguy cơ sinh tử lúc đó có dùng, cùng người lúc giao thủ tác dụng không lớn. Cố Huyền cất xong này cái độ ếch đan, hướng bên cạnh trên đài nhìn lại. Lúc này Cơ Linh Thánh đang cùng Triều Tiệm giao thủ, hai người lúc giao thủ bốn phía kình khí ở trong sân gây ra đường động tĩnh lớn, dẫn tới phía dưới vây xem người kinh hô trận trận. Thừa dịp hai người giao thủ khoảng cách, Cố Huyền vừa lúc vì làm chuẩn bị cuối cùng. Cố Huyền khoanh chân ngồi xuống, xuất ra phía trước lấy được Huyền Đan Thăng Giai Đan, dùng. Vâng! Đại lượng linh khí ở Cố Huyền trong cơ thể bạo phát, tuyệt phẩm Huyền Đan quay tròn xoay tròn. Cố Huyền tu vi bắt đầu tăng vọt. Huyền Đan cửu trọng trung kỳ, Huyền Đan cửu trọng hậu kỳ, Huyền Đan cửu trọng viên mãn, Huyền Đan thập trọng. Đột nhiên bùng nổ khí tức làm cho người chung quanh sợ hết hồn, dồn dập ghé mắt. Đột phá. Cố Huyền đột phá đến Huyền Đan thập trọng rồi hả? Ta đi, cái này đã đột phá. 1000 võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết dùng ngôn ngữ gì hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Huyền Đan cảnh, đừng nói để thăng một cái đại cảnh giới, coi như là đi tới một bước nhỏ đều là muôn vàn khó khăn. Nhưng đến Cố Huyền bên này, đột phá cảnh giới dường như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nam vực thiên phú đệ nhất. Ta hiện tại có thể tính biết Nam vực thiên phú đệ nhất nhân cái này năm chữ đại biểu là có ý gì. Có người thần sắc phức tạp lẩm bẩm nói. Chủ động chịu thua thành toàn Cố Huyền Chu Thương Lan cũng là nhãn hiện lên kỳ quang, liếc mắt nhìn đoạt trên long đài giống như thần linh Cơ Linh Thánh, lẩm bẩm, có thể, hắn thực sự có thể sáng tạo kỳ tích. Người ngoài nghị luận ầm ĩ, đối với Cố Huyền mà nói, đây bất quá là bước đầu tiên. Tuyệt vọng đao ý, giàn vật đao ý, thống khổ đao ý, đều đã viên mãn, có thể lột xác ra áo nghĩa, trở thành ta mới con bài chưa lật. Cố Huyền ánh mắt chớp động gian, xuất ra bảo tồn nơi tay vẫn vô dụng võ học áo nghĩa đan, dùng. Trong sát na, Cố Huyền vô gian đao ý chung nhiều loại thượng phẩm đao ý bắt đầu dung hợp, sản sinh kỳ diệu thuế biến. Thống khổ, giàn vật, thống khổ, oán hận. Nhiều loại đạt được viên mãn thượng phẩm đao ý dung hợp vào một chỗ, từ đó sinh ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Ùng ùng. Trước mắt hư không nứt ra, Cố Huyền phảng phất chứng kiến một đạo không gì sánh được rộng lớn lớn xiềng xích màu đen ngang hư không. Cái này xiềng xích màu đen bên trên tràn đầy vô số mặt trái ý cảnh, đại biểu thế gian thâm trầm nhất hắc ám, chính là đại đạo bóng ma một mặt. Xiềng xích màu đen phóng ra một cái bóng mờ, bị Cố Huyền vững vàng nắm trong tay riêng. Chỉ một thoáng, một loại sức mạnh hoàn toàn mới bị Cố Huyền nắm giữ. Là vì áo nghĩa. Cực ám. Chương 232, Chí Cường đánh một trận. Chương 232, Chí Cường đánh một trận. 3. Ta mới vừa thấy là. Cố Huyền như có điều suy nghĩ. Đại đạo pháp tắc chi lực. Áo nghĩa bên trên chính là đại đạo pháp tắc, mà áo nghĩa là đại đạo pháp tắc hình chiếu, cũng có một bộ phận pháp tắc chi lực, sở dĩ uy lực vượt xa khỏi võ học ý cảnh. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyền đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía tỷ đấu đài. Mà lúc này, thôi cánh tay ma giải phong tứ thành lắc hố cũng vừa lúc bị Cơ Linh Thánh một quyền đánh xuống tỷ đấu đài. Cơ Linh Thánh đôi mắt biểu hiện ra rực rỡ kim sắc, quanh thân lưu chuyển một cỗ chí tôn chí quý, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Đại đạo vần quanh, thiên địa cùng là bài hát. Hào quang chi thịnh, khiến người ta hầu như có ngã đầu quỳ lạy, túi đầu xương thần xung động. Cái này, chính là Cơ Linh Thánh hoàng giả huyết mạch vai. Cơ gia tổ tiên đã từng ra khỏi hoàng cảnh cương giả, hoàng cảnh cảm ngộ khắc ở trong mạch máu, đời đời truyền lưu. Đến Cơ Linh Thánh thế hệ này, Cơ Linh Thánh đem hoàng giả huyết mạch uy năng phát huy đến cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có bảng bạc vĩ lực tùy thân, thiên địa cùng là thế. Ở thần tướng cảnh, hoàn toàn là sở hướng vô địch tồn tại. Ở Cố Huyền nhìn về phía Cơ Linh Thánh thời điểm, Cơ Linh Thánh cũng đưa ánh mắt về phía hắn. Trên người hai người đều có một cỗ vô địch 057 thế tồn tại, gần va chạm. Sau trận chiến này, tất có một phương tư thế tan tác, thành tựu một phương khác, đã sớm chân chính cùng thời vô địch uy danh. Không nghĩ tới, cuối cùng cùng ta tranh đoạt chân long bảng đệ nhất người dĩ nhiên là ngươi. Cơ Linh Thánh đôi mắt sáng kim, tôn quý uy nghiêm, giống như chỗ cao đám mây thần linh. Cố Huyền diện vô biểu tình, lạnh lùng đối diện. Còn chưa giao thủ, Cố Huyền cùng Cơ Linh Thánh hai người khí thế cũng đã tranh phong đối lập nhau, dường như lưỡng đạo giới hạn gió, phân cách đoạt long thai, địa vị ngang nhau, còn lại tất cả mọi người khí thế đều ở đây trước mặt hai người muốn thấp hơn một đầu. Mọi người đều mở to hai mắt, vô cùng chờ mong một trận chiến này bắt đầu. U Nguyệt siết chặt nắm tay, mặt cười tràn ngập khẩn trương. Nàng từng dự kiến quá Cố Huyền thần uy như ngục lúc tư thái, nhưng nàng cũng không biết một trận chiến này Cố Huyền thắng hay thua. Nếu như thắng, các nàng đó Âm Nguyệt Vương Triều đem có thể được chỗ tốt cực lớn, bao quát bọn họ những thứ này Âm Nguyệt Vương Triều đám thiên tài bọn họ, con đường võ đạo cũng có thể đại đại mở rộng. Tiêu Thần đứng ở trong đám người, trong lòng bốn bề sóng dậy. Ánh mắt của hắn dừng lại thêm chút nào ở Cố Huyền trên người. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên có thể đi đến một bước này. Huyền đăng cảnh, liên bại thần tướng cảnh thần tướng cự đầu. Bực này tài tình, đã vượt qua Cơ Linh Thánh rất nhiều. Coi như hắn ngày hôm nay một trận chiến này thất bại, đợi một thời gian, thành tựu cũng chắc chắn cao hơn Cơ Linh Thánh. Hạng nhân vật này, kiếp trước dĩ nhiên chẳng bao giờ xuất hiện qua, thực sự là kỳ quái. Kim sắc quang trụ hạ xuống, Cố Huyền cùng Cơ Linh Thánh đồng thời xuất hiện ở một cái quyết đấu trên đài. Cái này quyết đấu đài khoảng cách tối cao đại bình đài chỉ còn lại có một bước ngắn, chân long cổ bi gần trong gang tấc, tùy thời chờ đợi khắc xuống dưới tên của bọn họ. Cơ Linh Thánh liếc nhìn Cố Huyền dài đến 59 trượng số mệnh kim long, mở miệng cười nói, đánh bại ngươi, ta khí vận có thể vượt lên trước 60 trượng, một người độc chiếm nam vực thế hệ trẻ vượt lên trước 8 phần 10 khí vận. Nay cổ khí vận, đủ để cho ta hoàng giả huyết mạch lần nữa phát sinh thuế biến, đi ra chính mình hoàng cảnh đường. Đối với Cơ Linh Thánh nhân vật như vậy mà nói, vương cảnh đều là hắn mục tiêu là hoàng cảnh, thậm chí càng Cố Huyền thần sắc bình tĩnh, trên người một chút xíu hiện ra thần văn, lôi hỏa chi lực chui ra. Huyền thể đã mở. Thế hệ này khí vận người đứng đầu quá nặng nề, ngươi không chịu nổi. Cố Huyền nhàn nhạt mở miệng, sau đó một quyền hướng Cơ Linh Thánh đánh. Ở huy quyền trên đường, trong cơ thể thần lực đạo cung cùng độ đạo cung hai đại đạo cung nhất tề mở ra. Cái này một lần hành động, ẩn chứa chọn ngũ thập long khủng bố cự lực. Cơ Linh Thánh trong con ngươi kim quang lưu động, quanh thân huyền ảo thế lưu chuyển, đánh ra một trường. Lòng bàn tay dường như có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Vênh một Cố Huyền một quyền này đem Cơ Linh Thánh trong tay dị tượng toàn bộ đánh nát, Cơ Linh Thánh lui lại mấy bước. Một quyền này, có thể. Cơ Linh Thánh trong mắt quang mang nở rộ, khí thế trên người trong nháy mắt cất cao, sau lưng hắn, nhất tôn sở hữu ước chừng 19 từng đạo vết nhân hoàng hư ảnh xuất hiện, nhân hoàng hư ảnh kết ấn, đem vùng thế giới này đại thế toàn bộ điều động, hình thành một cái giả thiên thủ, hướng Cố Huyền hung hăng chụp được. Cố Huyền nhãn thần đông lại một cái. Chiến lực. Hắn trước đây đánh bại thần tướng đối thủ, pháp tướng thân chỉ là đơn giản trợ giúp bản thể điều động càng nhiều thiên địa linh khí, tăng phúc nhưng lợi dụng pháp tướng thân thi triển thủ đoạn thần thông, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ bằng vào điểm này, Cơ Linh Thánh liền muốn vượt qua cùng thế hệ người rất nhiều. Hoàng đạo long quyền. Cố Huyền cầm trưởng thành quyền, hư không bị lôi kéo ra vô hình mạch lạc, mãnh địa vung ra. Long rung động. Đỉnh đầu 59 trượng số mệnh kim long phun ra một vệt kim quang dung nhập một quyền này ở giữa, địa mạch bị dẫn dắt, mặt đất oanh một quyền này, tựa hồ muốn thiên địa đánh xuyên qua. Oanh. Cơ Linh Thánh pháp tướng trưởng ấn trực tiếp bị đánh xuyên, Cố Huyền nhảy lên trên cao, khí thế thậm chí muốn đè xuống Cơ Linh Thánh một bậc. Phía dưới người thấy hoa mắt thần mê. Một trận chiến này, hai người hiện ra kỹ xảo cùng thủ đoạn khiến người ta hoa cả mắt, không ngừng lay động lấy chúng nội tâm của người. May mà ta vẫn chưa cùng Cố Huyền động thủ, bằng không cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, võ đạo chi tâm bên trên lại thêm một vết nứt. Chu Thương Lan may mắn nói ra. Bên cạnh Thi Hố cũng trầm giọng nói, hai người này đều là mấy cái thời đại khó ra bất thế thiên kiêu, tài tình chi cao viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Vô luận là Cố Huyền cùng Cơ Linh Thánh trước đây cũng không ra hết toàn lực, nếu như bây giờ vậy trạng thái, ta ở tại bọn hắn bất luận kẻ nào trong tay đều kiên trì không đến 10 cái hô hấp. Thật là đáng sợ hai người này. Nhất là Cố Huyền, hắn có thể chọn so với Cơ Linh Thánh thấp mấy cái cảnh giới A. Bất quá chiếu khuynh hướng như thế xuống phía dưới, bại sẽ chỉ là Cố Huyền, Cơ Linh Thánh hoàng giả huyết mạch cũng không hoàn toàn phát huy được đâu. Xác thực. Lúc này, trang thượng Cơ Linh Thánh quanh thân đại đạo tư thế càng ngày càng mạnh mẽ, con ngươi của hắn đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Phía sau hắn pháp tướng thân, các loại thủ đoạn thần thông tiện tay bóp tới. Cố Huyền quyền lực tuy mạnh, nhưng đối mặt Cơ Linh Thánh không cùng tầng xuất hiện công kích chỉ có thể không ngừng tuyển trạch tương đối, thậm chí khó có thể gần người. tiếp tục như vậy, chỉ biết cổ vũ hắn khí diễm, căn bản không có thủ thắng cơ hội năm. Cố Huyền nghĩ lấy, nhãn thần lạnh lẽo, thân hình đột nhiên lui lại mấy bước, trên người thần văn cấp tốc biến mất, lôi hỏa thu liễm. Phía dưới trước mắt mọi người sáng lên, khẽ hô nói, Cố Huyền chuẩn bị ra đao. Chính như bọn họ nói, Cố Huyền trong tay, Minh Hồng đao xuất hiện. Trước nay chưa có đại địch, Minh Hồng đao cũng theo Cố Huyền trong lồng ngực chiến ý sôi sục một dạng chiến minh không ngớt, trên chuôi đao xích hồng sắc vân tức dương cánh muốn bay. Vô gian đao pháp, khổ vô gian. Trung điệp đao ảnh, hắc khí bốc lên, đao ý kết giới ứng tiếng mà ra. Chịu tải lấy vô gian địa ngục nhất đao hướng cơ linh thánh tà tà bổ tới. Ở nhiều loại đao ý viên mãn sau đó, Cố Huyền một đao này đã vượt qua sơ nhập tiềm lòng cổ thành lúc rất nhiều. Cái này chém ra một đao lúc, lớn như vậy sân tỷ võ bên trong giường như vang lên trận trận tiếng quỷ khóc, thiên địa biến sắc. Phía dưới, Tô Ngục Hành mãnh địa theo chặt nắm tay, trong mắt hiện ra ngập trời hận ý. Cố Huyền một đao này là đạp bờ vai của hắn đại thành. Hắn không cam lòng. Chương 233, hai đao bại ngươi, nhân quả chi đao. Áo nghĩa chi đao. Chương 233, hai đao bại ngươi, nhân quả chi đao. Áo nghĩa chi đao. 4. Cố Huyền một đao này, tương đương với mấy môn viên mãn đao ý kết hợp, uy lực mạnh, làm cho phía dưới đám người vì chi biến sắc. Ta chỉ ít chứng kiến ba loại đã viên mãn đao ý, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm đao ý. Cố Huyền cái này ngộ tính, gần giống yêu quái, thiền vô cổ nhân. Cơ Linh Thánh nên như thế nào tiếp một đao này? Cơ Linh Thánh ánh mắt sáng quắc, đối mặt Cố Huyền cái này kinh diễm tuyệt luân nhất đao trên mặt nhưng không thấy chút nào kinh hoàng màu sắc, ngược lại có chút chờ mong. Tới tốt lắm. Cơ Linh Thánh hai tay kết ấn, sau lưng nhân hoàng hư ảnh càng phát ra vĩ ngạ, chậm rãi một quyền hướng Cố Huyền một đao này nên đón. Nhân hoàng hư ảnh bốn phía, một cái khổng lồ võ ý kết giới tản ra. Nắm tay chậm rãi hạ xuống, có mấy loại viên mãn quyền ý ở quyền trên đỉnh núi lưu chuyển, áp sập hư không. Cái gì? Đầy tớ thấy mở to hai mắt. Cơ Linh Thánh cũng đem nhiều loại quyền ý tu tập đến rồi cảnh giới đại viên mãn. Hắn còn là thần tướng nhị trọng, từ thượng phẩm pháp tướng thân thi triển ra một quyền này. Cùng Cố Huyền một đao kia so sánh với, hai người tuy là cảnh giới không kém nhiều, nhưng uy lực lại khác nhau trời vực, Cố Huyền song. Ai, tu vi ở trên chênh lệch quá xa, tài tình không sai biệt lắm dưới tình huống, một tia một hào tu vi chênh lệch đều có thể trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, chớ nói chi là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Đáng tiếc. Quả nhiên, Cố Huyền ánh đao ở Cơ Linh Thánh pháp tướng một quyền dưới bị đơn giản đánh nát. Thân vô gian. Cố Huyền lần nữa chém ra nhất đao. Miễn cưỡng đem một quyền này vài chống đỡ được. Nhận thua đi. Cơ Linh Thánh đứng thẳng hư không, từ trên cao nhìn xuống đối với Cố Huyền nói, ta huyết mạch bên trong khắc một gã hoàng cảnh cường giả tuyệt đại đa số võ đạo cảm ngộ, đối với các ngươi khó hơn lên trời võ ý linh ngộ, đối với ta mà nói tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cố Huyền, ta thừa nhận ngươi tài tình kinh thế, nhưng thiên phú của ngươi cao tới đâu, như thế nào có thể so với đứng ở tổ tiên trên bả vai ta. Ngươi là địch bất quá ta hoàng giả huyết mạch, đừng có làm vô vị dãy rủa. Cố Huyền đôi mắt thiểm giật mình, nhìn lấy Cơ Linh Thánh nói, hai đao bại ngươi. Ừm. Cơ Linh Thánh sửng sốt, chợt trên mặt lộ ra không biết nên khóc hay cười màu sắc. 11 lắc đầu nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không rơi lệ, nực cười. Phía dưới đám người từng cái cũng là ánh mắt phức tạp, biểu tình hơi tiếc hận. Cố Huyền còn có con bài chưa lật chưa ra, phải là phía trước nhất chiêu đánh bại Lăng Thiên vực một đao kia. Một đao kia tuy là kinh diễm, nhưng muốn đánh bại Cơ Linh Thánh, dường như còn kém một ít. Đáng tiếc Cố Huyền, như cho hắn thêm thời gian 2 năm, thăng cấp thần tướng. Kết quả có lẽ có chỗ bất đồng. Góc Tiêu Thần thấy vậy ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người này phải thua, cái kia Cơ Linh Thánh vẫn là chân long bảng đệ nhất, điểm này không có thay đổi, đại biểu Nam vực lịch sử đại thế cũng sẽ không có thay đổi quá lớn, có thể thuận tiện ta kế tiếp hành sự. Liên tại mọi người cũng không coi trọng Cố Huyền lúc, Cố Huyền chậm rãi chém ra nhất đao. Một đao này rất là quỷ dị, nhìn như bình thường không có gì lạ. Lại hoành khóa hư không, trong thời gian ngắn liền đến Cơ Linh Thánh trước mặt. Cơ Linh Thánh có chút khinh thường cười nhạt sau lưng pháp tướng thân đưa tay muốn đem một đao này trực tiếp bóp nát. Có thể pháp tướng thân va chạm vào này đạo ánh đao, pháp tướng chi lực lại không hề có điểm báo trước đột nhiên tán loạn. Cơ Linh Thánh thần sắc cả kinh, cấp tốc đánh ra mấy quyển. Nhưng vô luận hắn chiêu thức gì, ở nơi này đạo ánh đao trước mặt đều vô thành vô tức kiến diện. Dường như căn bản không có gì có thể ngăn cản một đao này đi tới. Đây rốt cuộc là cái gì đao pháp? Cơ Linh Thánh khó có thể tin khẽ hô cửa ra. Sau đó trơ mắt nhìn một đao này rơi ở trên người hắn. Phúc! Cơ Linh Thánh há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, áo bào vỡ vụn, hiển lộ ra bên trong nhất kiện bảo quang bốn phía thiếp thân nội giáp. Thiên giai bảo giáp. Nếu không phải bảo giáp ngăn cản, một đao này sợ là liền có thể đem Cơ Linh Thánh trực tiếp trọng thương. Đáng chết. Cơ Linh Thánh lau đi vết máu ở khoe miệng, thần sắc kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là nồng nặc khiếp sợ. Cố Huyền một đao này, quá mức quỷ dị, cho hắn tạo thành cực đại trùng kích. Mọi người vây xem càng là thấy vẻ mặt kinh ngạc, nhất là Tâu Ngục Hành, chân mày co rút nhanh, tựa hồ đang đau khổ suy tư điều gì. Cố Huyền một đao này rốt cuộc là cái gì đao pháp? Cơ Linh Thánh dĩ nhiên không ngăn cản được. Một đao này cho ta một loại không gì có thể cản cảm giác, đáng tiếc Cơ Linh Thánh có thiên giai bảo giáp hộ thân, bằng không Cố Huyền một đao này có thể trực tiếp đặt thắng cuộc. Thật là đáng sợ, Cố Huyền nội tình rốt cuộc sâu bao nhiêu, con bài chưa lật tốt như vậy lại tựa như làm sao cũng lật không được hết. Cố Huyền diện vô biểu tình, trong lòng có chút tiếc nuối. Mới vừa một đao kia, chính là vô gian đao pháp đệ tam thức sát chiêu quả vô gian. Không muốn. Ẩn chứa nhân quả chi lực nhất đao. Một đao này là theo chuỗi nhân quả chém ra, khi hắn vung ra một đao này một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa Cơ Linh Thánh tất nhiên trúng đao. Cố Huyền cơ đao là bởi vì, Cơ Linh Thánh trúng đao là quả. Nếu không phải Cố Huyền đối với nhân quả chi lực cảm ngộ còn rất dễ hiểu, bằng không mặc dù là thiên giai bảo giáp, cũng đỡ không được cái này nhân quả số mệnh nhất đao. Người đao này rất tốt. Cơ Linh Thánh tâm tình bình phục lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy Cố Huyền nói, đáng tiếc ngươi một đao này tốc độ quá chậm, ngươi như lại ra đao này, trước bại chắc chắn là ngươi. Cơ Linh Thánh tự cảm thấy đã tìm được Cố Huyền một đao này nhược điểm, một lần nữa thu hồi tự tin và thong dong. Cố Huyền thản nhiên nói, là sao? Còn có một đao. Cơ Linh Thánh trong con ngươi lánh mang lóe lên, hừ lạnh nói, ngươi có thể thử xem. Nói, Cơ Linh Thánh sau lưng nhân hoàng hư ảnh quanh thân đạo ngân sáng choang, vô số thiên địa linh khí dũng mãnh vào hư ảnh ở giữa, hư ảnh hầu như ngưng tụ thành thực chất. Nhân hoàng hư ảnh một quyền đánh ra. Một quyền này so sánh với trước mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Cơ Linh Thánh từng bước đặc không, hú dài nói, hoàng giả huyết mạch mạnh, há là ngươi có thể đo lường được, cho ta bại à, Cố Huyền. Ở nơi này giống như trời nghiêng một quyền phía dưới, Cố Huyền thân ảnh đơn bạc tựa như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Phía dưới rất nhiều người đã tiếc rẻ bắt đầu lắc đầu, thậm chí ngay cả Chu Thương Lan đám người đều mắt lộ ra tiếc nuối màu sắc. Sở dĩ, vẫn là không cách nào chiến thắng Cơ Linh Thánh sao. Nhưng vào lúc này, Cố Huyền ra đao. Cái này chém ra một đao sát na, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên tối xuống. Là cái loại này cực hạn hắc ám, so với đêm còn muốn thâm trầm. Đám người sửng sốt. Còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liền chứng kiến một vệt ánh đao cắt bầu trời đêm. Ánh đao bên trên, một đạo như ẩn như hiện xiềng xích màu đen hư ảnh chiếm giữ trên đó, dường như có đại đạo pháp tắc ý vận đang lưu chuyển. Đây là bốn. Phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt một chút xíu trở to. Tâu Ngục Hành, Chu Thương Lan các loại, chờ, tuổi trẻ cự đầu càng là mánh địa đi phía trước thoan hết mấy bước, trên mặt lộ ra cực độ khó có thể tin cùng khiếp sợ không gì sánh nổi màu sắc. Huyền. Áo nghĩa chi lực. Cố Huyền dĩ nhiên lĩnh ngộ đao pháp áo nghĩa. Một cái kinh ngạc đến đã biến hình thanh âm ở trong sân vang lên. Áo nghĩa. Cực ám 4. Chương 234, hoàng giả huyết mạch không đáng nói đến, ta bằng vào ta huyết mạch vi tôn. Song bảng đệ nhất, xương tôn nam vực. Chương 234, hoàng giả huyết mạch không đáng nói đến, ta bằng vào ta huyết mạch vi tôn. Song bảng đệ nhất, xương tôn nam vực. Nam. Cái gì? Cơ Linh Thánh cũng thần sắc kinh hãi. Cực ám ánh đao cắt thiên khung, như màn đêm bị nhất đao hoa thành hai nửa, đồng thời bị chia làm hai nửa còn có Cơ Linh Thánh nhân hoàng pháp tướng thân. Cơ Linh Thánh trên người thiên giai bảo giáp vô thanh vô tức chia làm hai nửa. Cơ Linh Thánh đồng tử co rút lại, một cỗ lớn lao bóng đen của cái chết bao phủ trong lòng của hắn. Đây là hắn từ sinh ra lấy đến nay chưa bao giờ có cảm thụ. Hồi tưởng lại, Cơ Linh Thánh chứng kiến một thanh đao trôi bên trên khắc xích hồng vân tức trường đao lẳng lặng lơ lửng ở trước ngực mình cách trong lòng chính mình chỉ có mấy tấc khoảng cách. Cố Huyền trên cao nhìn xuống Cơ Linh Thánh, lạnh lùng mở miệng nói, hoàng giả huyết mạch không đáng nói đến. Ta bằng vào ta huyết mạch vi tôn. Cơ Linh Thánh thân thể hung hăng chấn động, thần sắc ngốc lăng. Dưới trận, vô số ngựa đầu mắt thấy một màn này người ngơ ngác đứng tại chỗ. Từng bước sáng tỏ bên dưới vòng trời, Cố Huyền trường đao hành chỉ Cơ Linh Thánh, tóc dài màu đen không gió mà bay, trên người tản mát ra tuyệt thế phong mang. Cái này một hình ảnh, thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu, có thể chọn đời khó quên. Hoàng giả huyết mạch không đáng nói đến, ta bằng vào ta huyết mạch vi tôn. Cố Huyền sau lưng số mệnh kim long phát sinh chấn thiên gào to, cắn nuốt hết Cơ Linh Thánh số mệnh kim long hậu thân hình rốt cuộc đột phá 60 trượng, vẫn tăng trưởng đến 66 trượng long thân. Yên lặng chân long cổ bi bên trên kim quang bắt đầu lưu chuyển, một cái tên chậm rãi xuất hiện. Chân long bảng đệ nhất, Âm Nguyệt Vương Triều, Cố Huyền. Chỉ một thoáng, một vệt kim quang hạ xuống, bao phủ ở Cố Huyền trên người. Giờ khắc này Cố Huyền, quang mang vượt lên trước thiên thượng Thái Dương, huy hoàng lóa mắt. Vô số người vẻ mặt hốt hoảng, hoa mắt thần mê. Song bảng. Đệ nhất. Phía dưới có dân số chung thì thảo. 17 tuổi, huyền đan thập trọng, chân long tiềm long bảng song bảng đệ nhất. Nhìn chúng ta Nam vực vạn năm qua, chưa bao giờ có như vậy thiên tư chắc tuyệt nhân vật. Hiện tại, xuất hiện. 66 trượng số mệnh kim long thân, một người độc chiếm toàn bộ Nam vực trẻ tuổi 8 phần 10 khí vận. Huyền đan cảnh lĩnh ngộ võ học áo nghĩa, hoàng giả huyết mạch cũng muốn cúi đầu, cùng thế hệ. Vô địch. Cố Huyền sáng chế ghi chép, tiền vô cổ nhân, nhiều đến khiến người ta đếm cũng đếm không xuể. Trong đó bất kỳ hạng nào đặt ở trên người một người, đều đủ để khiếp sợ một vực. Mà những cái này thành tựu, hiện nay tất cả đều hội tụ ở trên người một người. Cố Huyền tài tình cao, thiên phú chi yêu, đơn giản là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Có người thần sắc phức tạp mở miệng, cùng Cố Huyền nhân vật như vậy sanh ở cùng là một thời đại, là may mắn, cũng là bi ai. Lần này Cố Huyền triệt để trở thành Nam vực trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, từ đây lui về phía sau mấy trăm năm, Nam vực đao đạo sẽ rất hưng thịnh. Phía trước Tâu Ngục Hành còn vì trở thành Cố Huyền đao đạo chất dinh dưỡng mà canh cánh trong lòng, nhưng chứng kiến Cố Huyền dĩ nhiên đã lĩnh ngộ ra đao đạo áo nghĩa, trong lòng đã triệt để buông oán hận cùng không cam lòng chi tâm. Kiệt ngạo như hắn, cũng không khỏi không đối với Cố Huyền tâm phục khẩu phục. Có thể đúng như Cố Huyền nói, có thể trở thành là ta vô thượng đao đạo một phần chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Thần ánh mắt phức tạp, không biết dùng sần ngôn ngữ mà hình dung được mình bây giờ nội tâm cảm thụ. Cố Huyền trở thành Nam vực song bảng đệ nhất, đời trẻ đệ nhất nhân, mấy ngày liền sinh hoàng giả cơ linh thánh đều thua ở dưới đao của hắn. Kết quả này, đã hoàn toàn trệ hướng hắn trong trí nhớ kiếp trước quy tích. Sau đó đại thế biết phát triển như thế nào chính mình lại sẽ đi theo con đường nào, Tiêu Thần không biết, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nho nhỏ Yến Thiếu Dương đứng ở bên ngoài sân, nhìn thung lũng đạo ánh sáng kia chói mắt thân ảnh, gắt gao siết trong tay tiểu mục đao, cả người hầu như muốn nhảy dựng lên. Sư Tôn. Sư Tôn là đệ nhất thiên hạ đao khách. Một ngày nào đó, ta cũng đem trở thành như Sư Tôn một dạng cường đại người một. Yến Thiếu Dương ở trong lòng âm thầm thề. Ma Chu Thương Lan, Triều Tiệm, Cơ Linh Thánh, Lăng Thiên Bử, Ngục Diễm Quá. Còn có Bác Thần Thất Diệu, U Nguyệt, giải khai nhiều người. Thiên Y Kỳ, Liêu Thừa Vân Trở. Các loại, từng hoặc nhiều hoặc ít cùng Cố Huyền từng có cùng xuất hiện người, thì từng cái ngưỡng mộ trên đài cao thai Cố Huyền, thần tình buồn vô cớ. Che đậy cùng thế hệ, hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu lại cúi đầu. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ những người này, đều được Cố Huyền một người đá cây chân. Cùng lúc đó, Cố Huyền trong đầu đang vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, áo nghĩa lĩnh ngộ đan nhất thành một Cố Huyền đôi mắt loe ánh sáng. Tại hắn thành công lĩnh ngộ ra võ học áo nghĩa sau đó, hệ thống thưởng cho bên trong cũng xuất hiện áo nghĩa phụ trợ đan dược. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Lúc này, đỉnh đầu 66 trượng số mệnh kim long đáp xuống, mạnh địa mật vào Cố Huyền trong cơ thể. Trong sát na, trong thiên địa vô cùng vô tận thiên địa linh khí xuất hiện, như trăm sông quy hải một dạng dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể. Vận tới thiên địa đều là động lực. Một người độc chiếm toàn bộ Nam vực trẻ tuổi 8 phần 10 khí vận Cố Huyền. Khí vận đỉnh thịnh đến không có gì sánh kịp tình trạng. Mặc dù là thiên địa, cũng muốn chủ động giúp hắn một tay bốn. Cố Huyền mới đạt tới Huyền Đan thập trọng tu vi lần nữa bắt đầu tăng vọt. Huyền Đan thập trọng trung kỳ, Huyền Đan thập trọng hậu kỳ, Huyền Đan đại viên mãn. Linh khí tăng trưởng còn chưa dừng lại, Cố Huyền trong con ngươi toát ra chói mắt thần quang, một tia kỳ dị rung động từ trên người hắn truyền ra. Lúc này, trùng kích thần tướng bốn. Cùng lúc đó, làm chân long bảng xuất hiện tên Cố Huyền lúc Âm Nguyệt Vương Triều, Vũ Quốc Đại Hạ Vương Đô. Bệ hạ. Bệ hạ. Khâm Thiên giám Bạch Phát lão quan hào hứng xông vào Kim Loan, thương người trên khuôn mặt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được lớn đại hỉ duyệt tình. Chuyện gì? Đại Vũ Thiên tử chỗ cao long tọa, nhàn nhạt hỏi. Việc vui, thiên đại hỉ sự. Khâm Thiên giám Bạch Phát lão quan kích động môi đều run run. Đại Vũ Thiên tử ngạc nhiên nói, chuyện gì niềm vui? Bạch Phát lão quan chỉ vào ngoài điện bầu trời, vô cùng kích động nói ra, ban ngày sao hiện, chân long khởi thế. Đại. Rầm rộ a. Cái gì? Đại Vũ Thiên tử mãnh địa từ long vị đứng lên, mừng rỡ như điên. Chân long khởi thế, Đại Vũ rầm rộ. Chớ không phải là, ta Đại Vũ quán quân hầu ở chân long trên bảng bài danh đã là thật. Nhanh nhanh nhanh, bài ra xuất cung. Chấm mau chân đến xem chân long bảng bài danh. Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông giống như quá khứ, rất nhiều đệ tử đang tiến hành thông thường tu hành. Đồng nhiên, lúc này thiên địa kỳ biến. Vô số đạo mắt trần có thể thấy năm. Bảy linh khí từ trong hư không rũ xuống, rơi vào Linh Kiếm Tông tông tử trên đỉnh núi. Cao vài chục trượng tông tử sơn địa mạch bắt đầu khởi động, trên địa thế thăng, trong khoảnh khắc liền tăng trưởng đến hơn trăm trượng cao. Cảnh tượng giống nhau còn phát sinh ở Linh Kiếm Tông còn lại chỗ. Linh Kiếm Tông bên trong hầu như mỗi một ngọn núi cũng bắt đầu cất cao, sơn bên trong cây cỏ trong nháy mắt xanh úng tươi tốt, xung xuê không gì sánh được. Đồng thời, núi đá rạn nứt, từng cổ một thanh tuyền hiện lên. Trong thanh tuyền tản mát ra linh khí nồng nặc. Cây cây linh thảo linh hoa tự dưng dài ra, ngắn ngủi mấy hơi thở liền có mấy năm, hơn 10 năm niên đại. Toàn bộ Linh Kiếm Tông thiên địa linh khí nồng độ, trong thời gian cực ngắn tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, một ít đang ở mật thất bên trong bế quan tu hành đệ tử, trưởng giả. Đông nhiên không khỏi linh quang hiện ra, trên người khí tức bắt đầu khởi động, một cách tự nhiên đột phá khi đến một cái tầng thứ. Chương 235, Nhất Đẳng Vương Tước Huyền Nguyệt Vương, Sông Thần Tướng, Hồi Thiên Đố. Chương 235, Nhất Đẳng Vương Tước Huyền Nguyệt Vương, Sông Thần Tướng, Hồi Thiên Đố. 1. Ha ha, ta đột phá tiên thiên. Ta cũng đột phá. Lao phu bê quan 10 năm, rốt cuộc đột phá huyền đáng cảnh. Không ngừng có người lao ra phòng tu luyện, sau đó chứng kiến toàn bộ Linh Kiếm Tông đột nhiên phát sinh dị biến, từng cái vừa mừng vừa sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong tông môn linh khí vì sao lập tức đề cao nhiều như vậy, địa mạch linh mạch đã gia tăng rồi rất nhiều. Chẳng lẽ là linh khí hồi phục? Lúc này, đông nhiên có đệ tử chỉ vào tông môn chủ phong trung tâm phương hướng, ánh mắt trợn to, khó có thể tin được. Các ngươi mau nhìn. Toàn bộ Linh Kiếm Tông các đệ tử, bao quát trưởng lão, tông chủ, tất cả đều nhìn sang. Chỉ thấy, trên chủ phong đứng nghiêm hai tòa tản ra nhẹ nhẹ cổ xưa hơi thở cổ bi. Một tiềm long kim bảng, khác thứ nhất là chân long kim bảng. Giờ này khắc này, hai tòa kim bảng đầu bảng, tất cả đều hiện ra cùng là một cái tên Âm Nguyệt Vương Triều, Cố Huyền. Chỉ một thoáng, thiên địa trở nên yên tĩnh lại. Toàn bộ Linh Kiếm Tông an tĩnh chọn mấy cái hô hấp, sau đó mãnh địa bộc phát ra không gì sánh được nhiệt liệt kích động tiếng cùng tiếng hoan hô. Tông tử! Tông tử hắn, chân long tiềm long bảng song bảng đệ nhất. Thảo nào ta Linh 31 Kiếm Tông đống nhiên khí vận đại thịnh, thì ra là thế. Thiên muốn hưng thịnh ta Linh Kiếm Tông A. Linh Kiếm Tông tổ tiên ở trên. Ta Linh Kiếm Tông hôm nay ra một chân long thiên kiêu Cố Huyền, các ngươi hãy nhìn thấy hay không? Ha ha ha! Đợi tông tử trở về, ta Linh Kiếm Tông làm cử tông đón chào 3.000 dặm. Cùng lúc đó, Âm Nguyệt Vương Triều Hoàng Đô. Từ Âm Nguyệt Hoàng Đô xuất hiện tiềm long kim bảng cùng chân long kim bảng sau đó, rất nhiều người trắng đêm không ngủ, canh giữ ở hai tòa kim bảng trước quan tâm. Làm Cố Huyền tên xuất hiện ở chân long bảng đệ nhất vị trí lúc, toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Đô đều sôi trào. Thiên hữu Âm Nguyệt! Lại ra khỏi như Cố Huyền như vậy bất thế thiên kiêu. 17 tuổi, song bảng đệ nhất. Cố Huyền có thể làm toàn bộ Nam vực vạn năm không ra đệ nhất thiên tài. Vô số người mừng rỡ như điên, kích động khó đè nén. Rất nhanh, Âm Nguyệt trong hoàng cung tin tức truyền ra. Trong vòng 3 ngày, ta Âm Nguyệt Vương Triều 14 quốc cảnh nội, mới tăng địa mạch 1.800 điều, quốc vận tăng vọt gấp 3. Thiên tử vui mừng, đặc biệt phong. Ta Âm Nguyệt thiên kiêu Cố Huyền vì Huyền Nguyệt Vương, thưởng nhất đảng vương tức tôn sư. Chức cao dưới quốc quốc quân. Đặc biệt phong vũ quốc là thứ nhất chư hầu quốc. Huyền Nguyệt Vương, nhất đẳng vương tước, địa vị tôn sư thậm chí vượt lên trước dưới quốc quốc quân. Âm Nguyệt chấn động. Nhưng không một người cảm thấy bất mãn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Không chỉ là Âm Nguyệt Vương Triều, làm Cố Huyền Vinh đăng song bảng đệ nhất lúc, toàn bộ Nam Vực, cũng bắt đầu tán dương bắt đầu Cố Huyền tên năm. Giờ này khắc này, Cố Huyền đang đứng đang đoạt long thai bên trên, hưởng thụ thiên địa linh khí thanh tẩy. Cố Huyền đây là chuẩn bị. Trùng kích thần tướng. Đầy tớ phát giác Cố Huyền dự định, từng cái lộ ra kinh ngạc màu sắc. Vừa lúc, thân là Nam vực thiên phú đệ nhất nhân, Nam vực vạn năm không ra đệ nhất yêu nghiệt, hắn pháp tướng thân là như thế nào, ta rất ngạc nhiên. Có thiên tài trên mặt lộ ra chờ đợi màu sắc, ngược lại không chuẩn bị ly khai. Có người có ý nghĩ như vậy hiển nhiên không phải hắn một người, rất nhiều người đều vô cùng hiếu kỳ Cố Huyền pháp tướng thân đến cùng là dạng gì. Huyền đan cảnh liền có thể bại thượng phẩm pháp tướng thân, thần tướng nhị trọng. Người mang hoàng giả huyết mạch cơ linh thánh, nếu như Cố Huyền thăng cấp thần tướng, thực lực lại nên khủng bố đến mức nào? Cố Huyền nếu thật trùng kích thần tướng thành công, vậy hắn chính là chúng ta Nam vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần tướng cảnh võ giả T1A. 17 tuổi thần tướng cảnh. Hiska hí zz. Rất nhiều người ngược lại hút lương khí, thần tình phức tạp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng 17 tuổi liền có thể thăng cấp thần tướng, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Bàng bạc linh khí dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể, không ngừng bị huyền đan cắn nuốt. Cố Huyền tuyệt phẩm huyền đan cấp tốc phồng lớn, từ nắm đấm lớn tăng tới bóng cao su cao thấp. Đan điền hầu như đều muốn không chứa nổi, truyền đến trận trận căng đau cảm giác. Dường như có vật gì, gần từ huyền đan trung phá sát mà ra. Đồng thời, Cố Huyền huyền thai cũng ở từng bước trưởng thành lấy, huyền thai bên trong thần mục cây giống, tham lam hấp thu số lượng cao linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh trưởng thành. Nước đầy thì tràn. làm Cố Huyền trong cơ thể linh khí tăng trưởng đến một cái cực hạn. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, như chim non phá xác cấm thanh. Vô khuyết không lộ đích huyền đan bên trên xuất hiện một vết nứt. Trong sát na, Cố Huyền đầu đỉnh có vô số thất thải quang vũ dồn dập dương dương hạ xuống. Một cái lại một cái thất sắc tù và ở Cố Huyền quanh thân xuất hiện, hư không chấn động, truyền ra trận trận đạo âm, người ở tại tràng sau khi nghe được không một không phải đầu náo một rõ ràng. Cái này huyền bí dị tượng dưới, đám người sắc mặt động dung, thần tình kinh hãi. Pháp tướng chưa ra, liền trời giáng tù và, đạo âm cổ suý, Cố Huyền pháp tướng thân rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Ít nhất là thượng phẩm pháp tướng. Không ngừng. Chu Thương Lan lắc đầu, cười khổ nói, ta thăng cấp thần tướng lúc cũng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, bất quá đó là ở pháp tướng hoàn toàn thành hình sau đó xuất hiện. Hơn nữa, chỉ có quan vũ, cũng không tù và. Cố Huyền gần ngưng tụ cái này pháp tướng, đoán chừng phải bên trên tuyệt phẩm nhóm. Tuyệt phẩm pháp tướng. Người ngoài thần sắc chấn động, trên mặt tất cả đều lộ ra động dung màu sắc. Tuyệt phẩm pháp tướng, Nam vực trong lịch sử xuất hiện qua tuyệt phẩm pháp tướng sở hữu giả sao? Giang giác giang giác. Huyền đan ở trên vết nước càng ngày càng lớn, cực kỳ giống nhất kiện bị ném được tan thành tuyệt thế chân bảo. Bất quá cái này vết dạn đại biểu cũng không phải là hủy diệt, mà là tân sinh. Rốt cuộc, không chịu nổi gánh nặng huyền đan đột nhiên nghiền nát, hóa thành vô số linh khí. Cùng lúc đó, Cố Huyền phía sau cũng xuất hiện tảng lớn mảng lớn hôi vụ, tựa như hỗn độn. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu bầu trời tối xuống, ngưng tụ ra tảng lớn mảng lớn hắc vân. Hắc vân trùng điệp mấy ngàn dặm, làm cho Tiềm Long cổ thành trực tiếp từ ban ngày chuyển đến đêm tối. Thần tướng lôi kiếp, có 167 người đang nhìn bầu trời chung cái kia nặng nề trong mây đen lăn lộn từ điện, hầu phát khô, tối nghĩa nói, cái dạng này bàng bạc thần tướng lôi kiếp, thực sự là ta cuộc đời ít thấy. Có người trên mặt lộ ra lo lắng màu sắc, mở miệng nói, pháp tướng chưa ra, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền theo nhau mà tới, như vậy kinh thế hai tục pháp tướng thân, sở đưa tới lôi kiếp nhất định cũng là xưa nay chưa từng có. Cố Huyền sợ rằng tình cảnh không ổn a. Xác thực, một dạng thiên tài thăng cấp thần tướng, bên người nhất định phải có một gã khác thần tướng cảnh cường giả hộ pháp. Vì chính là phòng ngừa bỏ mạng ở lôi kiếp ở giữa. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong mây đen lôi đình nổi lên đến mức tận cùng, hợp với ba đạo lôi đình, mang theo lấy màu đỏ hỏa diễm, từ trong tầng mây gào thét hạ xuống. Lôi đình này to đạt đến hơn 10 trượng, tựa như ngồi ngự hỏa diễm tử sắc giao long, uy thế bức người. Phía dưới đám người đồng tử co rút lại, nhìn không được khẽ hô cửa ra. Ba vị trí đầu nói lôi đình liền uy thế như thế. Hầu như có thể so với ta ngưng tụ thượng phẩm pháp tướng thân lúc trung ba đạo lôi kiếp. Còn không phải là đơn thuần lôi kiếp, mà là lôi hỏa đàn vào lôi hỏa chi kiếp, so với đơn thuần lôi kiếp khủng bố hơn mấy lần không phải. Ai ra? Cố Huyền thiên phú này, là hồi thiên đố nữa à? Thiên phú chi yêu, tài tình chi tuyệt, ngay cả trời cũng phải nhận không được đố kỵ, vì vậy đánh xuống kiếp nạn, muốn đem bên ngoài lao giết từ trong trứng nước. Là vì, hồi thiên đố. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường động dung. Chương 236, mời thiên cộng ẩm, cầm lôi kiếp nhắm rượu. Tuyệt thế phong thái. Chương 236, mời thiên cộng ẩm, cầm lôi kiếp nhắm rượu. Tuyệt thế phong thái. 2. Ở trong mắt người ngoài kinh tâm động phách khủng bố lôi hỏa chi kiếp. Ở trong mắt Cố Huyền, lại là tốt nhất thuốc đại bổ. Lôi hỏa chi lực vốn là hắn thần thể chi cơ, lại tăng thêm có thiên dưỡng kinh trong người, huyền thai luật động, Cố Huyền hoàn toàn có nắm chắc đem trước mặt cái này ba đạo lôi hỏa chi kiếp một ngụm nuốt vào. Ba đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ tử sắc lôi đình mang theo hỏa diễm gào thét xuống. Khoanh chân ngồi ở đoạt long thai đỉnh phong Cố Huyền đột nhiên mở mắt. Tới tốt lắm. Cố Huyền thân hình rất cao lập khí, trong con ngươi cái bóng ra lôi hỏa hình bóng, quanh thân tản mát ra một cỗ hào phóng cao ngạo tư thế, cười dài nói, hôm nay ta Cố Huyền, liền cùng thiên địa cùng là uống, cầm lôi kiếp nhắm rượu. Nói, Cố Huyền không chỉ có không tránh né, ngược lại bước ra một bước, xuất hiện ở ba đạo lôi hỏa chi kiếp trước mặt. Một quyền vung ra, trực tiếp đem ba đạo lôi kiếp sinh sôi đánh nát, sau đó giống như cá voi hút nước, đem phá toái lôi hỏa hết thể hút vào trong miệng. Trong nháy mắt, Cố Huyền trên người bộc phát ra vô cùng mãnh liệt quang mang, lôi hỏa chi lực ở mái tóc dài của hắn cùng trên da nhảy lên huy hoàng sáng quắc, cả người tựa như từ lôi hỏa trung đản sinh tiên thiên thần linh. Ha ha ha. Cố Huyền cười dài, ngẩng đầu nhìn trời. Cái này lôi hỏa chi lực, còn kém một chút mùi vị, không đủ mạnh. Không đủ mạnh. Giờ khắc này Cố Huyền trên người triển lộ ra phong thái chấn động diệu thiên hạ, trên trời dưới đất phảng phất chỉ lưu lại hắn một thân một người ảnh. Phía dưới đám người, tất cả đều thần sắc chấn động, mặc dù là cơ linh thánh cũng không ngoại lệ. Cùng trời cộng ẩm, cầm lôi hỏa chi kiếp nhắm rượu. Cùng uống ba chén, còn ngại bên ngoài không đủ mạnh. Bực này hào hùng, bực này phong thái. Làm xưng tuyệt thế. Nam vực bao nhiêu năm mới có thể ra một Cố Huyền. Chu Thương Lan đang nhìn bầu trời trung đạo kia mời thiên cùng là uống, hào tình vạn trượng thân ảnh, ánh mắt phức tạp nói, bọn ta, không bằng Cố Huyền nhiều lắm. Bên người còn lại tuổi trẻ các bá chủ, dồn dập lặng lẽ. U Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền thân ảnh, trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển rất nhiều tia sáng kỳ dị. Ta U Nguyệt nếu là muốn tìm đạo lữ, nhất định là như vậy cái thế vĩ đại nam tử. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người vì Cố Huyền phong thái sở đoạn. Ba đạo lôi hỏa chi kiếp hạ xuống, Cố Huyền trong cơ thể huyền thai chấn động, thần thụ sinh trưởng tốt, nhục thân ở trên thần văn càng phát ra huyền ảo hoàn mỹ, liền hai đại đạo cung cũng bắt đầu buông lỏng đứng lên. Mà phía sau hắn một mảnh kia hỗn độn, cũng từng bước có việc vật chi hư ảnh từ đó chậm rãi hiện lên. Mọi người mở to hai mắt, chỉ thấy Cố Huyền sau lưng trong hư ảnh xuất hiện một thanh đao. Không đúng, nói là đao, kỳ thực càng giống như là một thân cây. Cùng loại trường đao trên thân thể, dài rất nhiều đao vân, tuy chỉ là hiển lộ một góc băng sơn, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thụ đưa ra tiếp thiên liền địa khôi hoàng khí thế. Đao vân thần mục vừa xuất hiện, Cố Huyền quanh thân liền xuất hiện 15 từng đạo vết. 15 từng đạo vết dẫn động đại lượng thiên địa linh khí, liên tục không ngừng dưới vào Cố Huyền cùng hỗn độn bên trong. Phía dưới mọi người thấy được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hít kha hí zz. Ta đi. Mới, chỉ có, ba đạo lôi kiếp qua đi, liền hiện lên 15 từng đạo vết, trực tiếp vào thượng phẩm. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên pháp tướng? Tê dại rồi. 1000 năm nhẹ cự đầu cũng thấy thần sắc chấn động. Cố Huyền pháp tướng thân còn xa xa chưa đạt được thành hình lúc, cũng đã sở hữu 15 từng đạo vết, biểu hiện ra thượng phẩm chi tướng. Như toàn bộ thành hình, nên như thế nào phẩm chất? Giữa sân mấy đại niên nhẹ cự đầu ở giữa, ngoại trừ cơ linh thánh, không người có thể sở hữu nhiều như vậy pháp tướng đạo ngân. Nói cách khác, Cố Huyền pháp tướng chưa thành, phẩm chất liền đã vượt qua giữa sân phần lớn thiên tài. Thực sự khiến người ta thổn thức. Lại tới lại tới. Cố Huyền ngửa đầu nhìn trời, thét dài cửa ra, dường như tiểu lầu bên trong hào khách đang thúc giục tiểu nhi mau mau mang rượu lên. Nhưng ai có thể biết, cái này quả thực độ kiếp, độ vẫn là thần tướng lôi kiếp. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ là bị Cố Huyền cuồng vọng tư thái bị chọc giận. Hắc vân kịch liệt quần quần giải, tựa hồ đang dựng dục một lớp càng lớn lửa giận. Sau một lát, lôi vân rít gào, lại là ba đạo lôi hỏa chi kiếp từ trên trời giáng xuống. Cái này ba đạo lôi hỏa chi kiếp, so sánh với trước ba đạo phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một tia chớp đều to đạt đến mười mấy trượng, lôi hỏa như vẫn tinh, vô cùng kinh khủng. Mặc dù cái này lôi hỏa chi kiếp chỉ là hướng về phía Cố Huyền một người đi, vây xem rất nhiều các võ giả cũng rồn rập biến sắc, vô ý thức lui về phía sau. Có người thậm chí sợ đến mặt mũi trắng bệch. Tốt, tốt. Đối mặt như vậy lôi kiếp, Cố Huyền không lùi mà tiến tới, cười dài nói, để cho ta nếm thử, một lần này lôi hỏa tư vị như thế nào. Nói, Cố Huyền trên người phun mạnh ra đại lượng lôi đỉnh cùng hỏa diễm, thần văn hiện lên. Cả người hướng lên trời khung bước ra một bước, một quyền vung ra, như rồng phân hải. Giang giác. Phủ đầu một tia chớp trực tiếp bị Cố Huyền một quyền vỡ nát, phía sau lưỡng đạo lôi đỉnh thì không hề hoa tiếu trùng điệp đánh vào Cố Huyền trên người. Cố Huyền tựa như đánh hụt chi ưng, bị thiểm điện bắn trúng, từ nửa không vẫn rơi. A. U Nguyệt cả kinh quát to một tiếng, khẩn trương bưng bít miệng của mình, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng màu sắc. Vây xem trong đám người cũng vang lên một hồi khẽ hô tiếng. Cái này ba đạo lôi kiếp chi lực thực sự quá kinh khủng, sợ rằng liền thần tướng hậu kỳ cường giả đều gánh không được, Cố Huyền bị thương nặng. Ai, hôi thiên đố, không người có thể rút, chỉ có tự cứu. Đám người nghị luận gian, chợt thấy một đạo nhân ảnh xông lên bầu trời. Người này dáng người cao ngất, cả người bao khỏa đang hừng hực lôi đỉnh cùng hỏa diễm ở giữa, trên người áo bào nghiền nát, một đôi mắt lại hiện ra cực như sao. Cái này ba chén không sai, ta rất hài lòng. Cố Huyền mặc dù thân hình chật vật, giữa hai lông mày lại đều là phong khoáng ngông nghênh màu sắc. Trực tiếp hắn xuất ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, trên người bị lôi hỏa cháy thương thế liền cấp tốc phục hồi như cũ. Đồng thời, tảng lớn mảng lớn thần văn ở trên người hắn hiện lên. Những thứ này thần văn ở ngoài thân thể hắn lan tràn, phảng phất bệnh ra khỏi một bộ huyền ảo uy nghiêm tử kim khôi giáp. Ở Cố Huyền mi tâm, còn có tam sắc thần văn buộc vòng quanh một cái mơ hồ ánh mắt đường nét. Đường nét chung, một cái vòng xoáy ú ú xoay tròn. Trung giai huyền thể. Huyền thai chấn động. Cố Huyền trong cơ thể khí lực tăng vọt, từ hai thập long chi lực trực tiếp tăng tới ba thập long. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm hạt giống đống nhiên mà tăng mạnh rồi vài vòng, thiên đao đao ý lĩnh ngộ trình độ cấp tốc tăng thêm. Từ lục thành một lần hành động đột phá đến bảy thành. Huyền thai chung, thần mục cây giống tăng vọt một đoạn, tản mát ra liên tục không ngừng sinh cơ tu bổ Cố Huyền toàn thân. Chính như Cố Huyền nói, cái này ba chén lôi kiếp chi rượu, đủ ác, nhưng mang đến cho hắn chỗ tốt, cũng là không có gì sánh kịp. Ba đạo lôi hỏa chi kiếp phía sau, Cố Huyền sau lưng hỗn độn lại biến, Hỗn độn bên trong, hai đạo kỳ dị âm thanh truyền ra. Hống. Một tiếng này, lại tựa như long ngâm. Lệ một tiếng này, như phượng minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một con đỏ thẫm như diễm tuyệt mỹ chim to cùng một cái ngũ trảo tử kim long từ hỗn độn bên trong xuất hiện. Nhất long nhất phượng, vờn quanh đao vân thần mục xoay tròn không ngớt. Theo cái này lưỡng đạo dị tượng xuất hiện, Cố Huyền quanh thân lại là rậm rạp chẳng chịt đạo ngân hiện lên. Tỉ mỉ đến một chút. Thúc. Ước chừng 30 đạo. Thêm lên phía trước 15 nói, chính là 45 đạo đạo ngân. 4. Chương 237, hướng thiên mời rượu. Cửu U, nhân gian, lang tiêu. Chương 237, hướng thiên mời rượu. Cửu U, nhân gian, lang tiêu. 3. Thiên. Mọi người vây xem thấy trợn cả mắt lên. Mấy đại niên nhẹ cự đầu trên mặt càng là lộ ra khó có thể tin màu sắc, vô ý thức mánh địa xông về phía trước mấy bước, dường như không thể tin được ánh mắt chỗ đã thấy. 4. 45 đạo đạo ngân. Lăng Thiên vừa hung hăng siết chặt quả đấm của mình, không dám tin từng chữ phun ra đến. Cơ Linh Thánh cũng thần tình kinh ngạc. Bình sinh lần đầu tiên, hắn thật sâu cảm giác được trong cơ thể chảy xuôi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng giả huyết mạch là đơn bạc như vậy. Đạo ngân 20 vì tuyệt phẩm. Đạo ngân 454. Người mở miệng không nói, không biết như thế nào thuyết minh. Có người lẩm bẩm nói, đạo ngân 45. Cố Huyền pháp tướng thân, còn chưa diễn biến hoàn tất ta. Đám người thân thể hung hăng chấn động. Đúng vậy. Đều hiển hóa đạo ngân 45 đạo, Cố Huyền pháp tướng thân còn chưa triệt để diễn biến hoàn toàn. Có trời mới biết hắn hoàn toàn biến hóa ra biết có bao nhiêu đạo ngân. Lại tới. Cố Huyền ánh mắt sáng quắc, quanh thân lôi hỏa như buộc, người khoác thần văn khôi giáp, tóc dài bay lượn, áo bào phần phần. Giờ khắc này hắn tựa như thượng cổ thần trong lời nói chiến thiên đấu địa thần tướng, bệ nghệ thương khung. Trung điệp mấy ngàn dặm hắc vân bắt đầu hướng ở giữa hội tụ, tảng lớn lôi đỉnh cùng hỏa diễm ở trong mây đen cuồn cuộn. Trong lôi vân tựa như vân 640 cất lấy vô số đầu kinh khủng hung thú, ngẫu nhiên truyền ra tiếng gầm, làm người run sợ. Cố Huyền ngắm cái này cái kia mảnh nhỏ lôi vân, cười nhẹ nói, làm sao? Không chịu phục rượu. Trong mắt hắn bắn ra tinh mang, cười to nói, sao keo kiệt như vậy? Ta đây liền tự mình tiến tới lấy. Nói, Cố Huyền đạp không dựng lên, quanh thân thần quang sáng quắc, thần văn khôi giáp xí liệt như đốt, cùng trong hư không cấu kết ra huyền ảo bàng bạc đại thế, theo Cố Huyền một quyền, hung hăng đánh về phía thiên cung. Một quyền này, chính là hướng thiên mời rượu. Phía dưới, rất nhiều nam vực thiên kiêu thấy tâm thần chập chờn. Dám chủ động hướng thiên, hướng lôi kiếp ra quyền. Nam vực vài vạn năm tới, sợ cũng liền Cố Huyền một người. Bực này khí phách, bực này phong thái. Có thể nào không cho làm người đau tim? Thần lực đạo cung, mở. Độ ách đạo cung, mở. Cố Huyền một quyền này, ẩn chứa số lượng thập long chi lực, lại mang theo lấy thần văn khôi giáp bàng bạc đại thế, uy lực kinh thiên động địa lôi vân dường như cũng cảm giác được uy hiếp, cấp tốc dựng dụng ra tảng lớn mảng lớn lôi quang cùng hỏa diễm. Dường như muốn ngưng tụ thành hình. Nhưng còn chưa đạt được một bước kia, đã bị Cố Huyền trực tiếp vênh bạo. Vênh. Cố Huyền một quyền này, trực tiếp đem dày đến hơn 10 dặm lôi vân cho sinh sôi đục lỗ. To như vậy lôi vân, xuất hiện một cái cự đại quyền hình chỗ trống. Đại lượng lôi quang cùng hỏa diễm từ chỗ trống trung tiết lộ ra ngoài, còn có ánh mặt trời. Hít kha hí zz. Phía dưới mọi người vây xem thấy ngược lại hút lương khí. Cố Huyền chẳng những gan to bằng trời đến hướng thiên truyền quyền, trả lại cho trời dáng cái lỗ thủng. Đơn giản là quá hung tàn quá nóng nảy. Ó có một quyền này nếu như rơi vào trên thân người, ở đây sợ là không có bất kỳ người nào có thể tiếp được. Cơ Linh Thánh cũng không được. Cố Huyền một quyền này triệt để chọc giận tới lôi kiếp. Lôi vân tuôn ra, cấp tốc đem cái kia chỗ chống bù vào. Sau đó, một mảnh nóng rực lôi quang thiểm quá. Chỉ thấy từ trong lôi vân hạ xuống rậm rạp gần như vô cùng vô tận lôi hỏa. Những thứ này lôi hỏa nhất nhỏ nhất cũng có hơn 10 trượng cao thấp, biến ảo thành các loại cổ đại binh khí hình dạng, từ tầng mây hạ xuống. Một màn này, từ xa nhìn lại. Thật giống như trong lôi vân đứng vô số thiên binh thần tướng, hướng về phía dưới Cố Huyền phóng ra hàng vạn hàng nghìn binh khí. Ở nơi này lôi kiếp dưới, mọi người đều là chi biến sắc. Uy thế này, giống như diệt thế. Căn bản không phải nhân lực có khả năng ngăn trở. Đối mặt như vậy tràn diện, Cố Huyền chẳng những không kinh hoàng, trên mặt ngược lại hiện ra chiến ý sôi sục. Minh Hồng đao một tiếng run rẩy, xuất hiện ở Cố Huyền trong tay. Trường đao nơi tay, lớn như vậy đao ý kết giới khuyết tán, Cố Huyền hướng thiên xuất đao. Tuyệt bất diệt sát đao. Đao khí trường hạ. Vô gian đao pháp. Khổ vô gian. Thiên đao đệ nhất thức. Toái Nam Thiên. Cố Huyền tùy ý tự nhiên ánh đao, một thân đao đạo tài tình, triển lộ được vô cùng nhuần nhuyễn. Từ trời rơi xuống lôi hỏa chi mâu không ngừng bị hắn chém vỡ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là rơi ở trên người hắn. Thần văn khôi giáp nổi lên từng cơn sóng gợn, bắn tung tóe ra tảng lớn mảng lớn lôi hỏa ánh sáng. Dần dần, Cố Huyền trên người thần văn khôi giáp xuất hiện vết rách, sau đó từng bước vỡ nát. Cố Huyền trên người xuất hiện vết thương, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Nhưng hắn vẫn còn ở xuất đao, ánh mắt xí liệt, giống như tiểu hứng say xưa. Phía dưới đám người, không một không sâu sắc động dung. Ta hiện tại rốt cuộc biết Cố Huyền vì sao có thể ở 17 tuổi nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, thu được thành tựu như vậy. Nam vực sau đó, chỉ khó hơn nữa ra như nhau Cố Huyền nhân vật như vậy. Đoàn người nơi hẻo lánh, Tiêu Thần kinh ngạc nhìn lên bầu trời trung đạo kia ác chiến đến đây bóng người, trong lòng tràn đầy chấn động. Tiêu Thần trải qua một cái đại thế, gặp qua rất nhiều như thiên thượng nhật nguyệt một dạng thiên kiêu tử, nhưng như trước bị Cố Huyền phong thái sở thật sâu thuyết phục. Nhân vật như vậy, tại sao lại sinh ra ở Nam vực? Nam vực cũng có thể tạo ra như vậy tài tình kinh thế nhân vật. Có người này ở, đời này đại thế có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, Nam vực chưa chắc sẽ yếu hơn Trung Châu. Rốt cuộc, cuối cùng một tia chớp cũng theo đó tắt. Lúc này Cố Huyền toàn thân cao thấp đã mình đầy thương tích, thân hình đứng ở giữa không trung, lung lay sắp đổ. Tuy là bị thương nặng, nhưng Cố Huyền một đôi tròng mắt lại cực hiện ra. Hắn với trận này trong lôi kiếp đạt được rất nhiều không tưởng được cảm ngộ, còn cần đến tiếp sau chậm rãi tiêu hóa. Bị thương nặng lúc, trong cơ thể huyền thai bắt đầu phát huy tác dụng. Tùy thời đang chuẩn bị lần kế linh khí thủy triều. Huyền thai bên trong thần mục cây giống cũng liên tục không ngừng chuyển vận sinh ra máy móc, cấp tốc tu bổ Cố Huyền thương thế. Cố Huyền hiện tại mới, chỉ có, hiểu rõ cái này thần mục cây giống tác dụng. Có nó cùng huyền thai ở, mặc kệ hắn chịu đến như thế nào nặng tổn thương, chỉ cần có một hơi thở, đều chết không được. Lại một vòng lôi kiếp thanh tẩy, Cố Huyền sau lưng hỗn độn cũng lần nữa cuồn cuộn. Long phượng quấn quanh đao vân thần mục, trên dưới sương mù dày đặc dần dần tan đi, hiện hiện ra càng nhiều hơn dị tượng tới. Ô ô, dường như có tiếng quỷ khóc vang lên. Đám người định nhãn nhìn lại, chỉ thấy đao vân thần mục phần đáy nhất xuất hiện một tòa vô gian địa ngục chi cảnh. Trong địa ngục quỷ ảnh lắc lư, các loại thảm tuyệt nhân gian chi cảnh chôn cất hết thế gian chi ác. Cái này vô gian địa ngục bên trên còn giống như khác biệt địa ngục tồn tại, đáng tiếc bị sương mù dày đặc bao phủ, khán bất chân thiết. Còn đây là cửu u. Đao vân thần mục trung tâm có thành trì, có danh giới, có núi sông hiển hóa, dường như có thiên tử xá lệnh, huy kiếm thảo phạt tứ phương. Còn đây là nhân gian. Bất quá hư ảnh này so với vô gian địa ngục chi cảnh mơ hồ nhiều lắm, chỉ có một đường nét, căn bản khán bất chân thiết. Đi lên nữa, đao vân thần mục đỉnh chót, tảng lớn mảng lớn lôi đỉnh cùng hỏa diễm hiển hóa. Cổ xưa nguy nga nam thiên môn nhà, thất sắc hồng kiều, tiên cung lâu vũ, tốt một mảnh tiên gia khí phái. Còn đây là lăng tiêu, cửu u, nhân gian, lăng tiêu, tam giới hiển hóa. Cố Huyền bốn phía lại nhanh chóng hiện ra hơn 10 đạo đạo ngân. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Huyền pháp tướng thân đạo ngân nhiều, gọi người căn bản khó có thể đếm rõ. Phía dưới người, tất cả đều lăng lăng thấy choáng. Chương 238, khói lửa nhân gian khí, cắt tận tiên nhân thủ. Chương 238, khói lửa nhân gian khí, cắt tận tiên nhân thủ. 4. Lại là 40 từng đạo vết hiển hóa. Thêm lên phía trước 45 đạo, tổng cộng 85 nói. Là ngục diễm thái tử 8 lần, cơ linh thánh gấp 4 nhiều. Không cách nào tưởng tượng. Cái kia bàng bạc pháp tướng thân lúc xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được một tia hít thở không thông một dạng áp lực. Mặc dù chỉ là thần tướng nhất trọng, nhưng Cố Huyền pháp tướng thân so với bình thường thần tướng hậu kỳ thất bát trọng cường giả còn muốn rộng lớn khổng lồ. Đao vân thần thụ tiếp thiên liên địa, long phượng quân quanh, cửu u, nhân gian, lăng tiêu tam giới cùng tồn tại. Cái này chính là một bộ thần đồ hòa quyển. Nhưng lại chưa hoàn thành, trong đó còn có tảng lớn mảng lớn xương mù dày đặc cùng hỗn độn không có tán đi. Rất khó tưởng tượng trong đó còn có thể đản sinh ra cái gì tới. Lúc này, trên bầu trời lôi vân lại tựa như cũng kính phục với Cố Huyền ngông nên, từ từ tan đi. Sắc trời tái hiện, thiên địa khôi phục sáng sủa. Một đạo thông thiên triệt địa quang trụ từ thiên khung bên trong rơi xuống, đem Cố Huyền bao phủ trong đó. Liên tục không ngừng linh khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần cuộn tuôn ra, dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể, tu bổ thương thế của hắn, cũng đồng dạng điền vào mới vừa thành hình pháp tướng thân trống rỗng. Cố Huyền đôi mắt chớp động. Hắn pháp tướng thân chính là một bức thần đồ. Cái này thần đồ còn xa xa chưa hoàn toàn diễn biến hết, đến tiếp sau còn có tăng lên không gian. Lúc này, trong vòm trời hiện ra một đạo bàng bạc vĩ đại ý chí. Đầy tớ thần sắc cả kinh, khẽ hô cửa ra. Đây là thiên địa đại đạo ý chí. Bọn họ mở to hai mắt, chứng kiến đại đạo ý chí ùng ùng rơi vào Cố Huyền trên người, Cố Huyền một cách tự nhiên nhắm mắt lại. Đối với Cố Huyền mà nói không gì sánh được quen thuộc lên máy bay thời gian. Rơi ở trong mắt người khác lại là nhấc lên cơn sóng thần. Thiên, đại đạo ý chí tự mình ngợi khen. Bực này đãi ngộ, ta quả thực chưa bao giờ nghe. Có người vẻ mặt ước ao nói ra, có thể được đại đạo ý chí ngợi khen, một cái hô hấp liền có thể tương đương với người thường lĩnh ngộ 10 năm thậm chí vài chục năm. Cố Huyền từ đó lấy được chỗ tốt, thực sự quá lớn. Có người cảm thán, ai, dù sao cũng là xưa nay chưa từng có 85 từng đạo vết tuyệt phẩm pháp tướng thân. Đừng nói đại đạo ý chí tự mình ngợi khen, ngươi theo ta nói Cố Huyền là đại đạo thân nhi tử ta đều tin. Cùng Cố Huyền so với, cảm giác mình mười mấy năm khổ tu giống như là tu đến cầu trên người. Người so với người tức chết người. Ngàn vạn lần không nên đem Cố Huyền coi là cùng chúng ta một loại người, bằng không võ đạo chi tâm rất dễ dàng dao động, thậm chí tan vỡ. Có đạo lý. Chỉ cần ta nỗ lực làm cái phế vật, cho dù là Cố Huyền cũng vô pháp ảnh hưởng đến ta, ha ha. Cùng lúc đó, ở xa xôi Trung Châu Đại Lục. Trung Châu Đại Lục trung tâm nhất, đứng nghiêm rất nhiều hắc sắc cổ bi. Những thứ này cổ bi cao vút trong mây, giống như tuyên cổ liền tồn tại, tản mát ra cổ xưa thương mang khí tức, cho người ta một loại không cách nào phỏng đoán không cách nào lay động cảm giác. Lúc này, một tòa cổ bi hạ chót, một cái tên bỗng nhiên lặng yên hiện lên. Thần tướng bảng, người thứ 49, Cố Huyền. Thần tướng nhất trọng, tuyệt phẩm thần tướng. Nho nhỏ này biến hóa dường như vẫn chưa gây nên người quá nhiều chú ý. Bất quá, ở một nhóm tu vi cảnh giới thuần một sắc vì thần tướng thập trọng tên bên trong. Cái này chỉ có chính là thần tướng nhất trọng tên, hiện ra có chút chói mắt. Cũng không biết kế tiếp, tên này sẽ ở Trung Châu nhắc lên như thế nào một hồi cơn lốc, gây nên bao nhiêu chấn động năm. Đại đạo ý chí, Cố Huyền không thể quen thuộc hơn được. Hắn thần niệm chịu đến kéo dài, trong thời gian ngắn đạt được bên ngoài mấy vạn dặm. Cố Huyền đi tới Âm Nguyệt Hoàng Đô, đi tới Đại Hạ Vương Đô, đi tới Linh Kiếm Tông. Hắn chứng kiến vô số người ở ca tụng tên của mình, trên mặt tràn đầy từ trong thâm tâm vui sướng cùng kích động, còn có gần như cuồng nhiệt sùng bái màu sắc. Hắn chứng kiến Linh Kiếm Tông bên trong linh tuyển hiện lên, linh dược sinh ra, địa mạch linh mạch từ không tới có. To như vậy Linh Kiếm Tông, biểu hiện ra một mảnh thịnh vượng phồn vinh tráng cảnh. Hắn chứng kiến Âm Nguyệt Thiên Tử phong thưởng chính mình vì Huyền Nguyệt Vương, hưởng thụ nhất đẳng vương tước chi vị. Địa vị so với dưới quốc quốc quân còn muốn tôn quý. Vũ quốc cũng vì vậy trở thành Âm Nguyệt Vương triều 13 dưới trong nước địa vị tối cao một cái. Một quốc gia, bằng một người mà quý. Khó có thể tưởng tượng, lại thật thật tại tại xảy ra. Cố Huyền chứng kiến đại vũ cùng Âm Nguyệt cảnh nội, đại lượng địa mạch linh mạch xuất hiện, nồng độ linh khí đề cao, thiên tài địa bảo ứng vận mà sinh, sinh linh sinh sôi nảy nở, cây cỏ tươi tốt. Rất nhiều võ giả bởi vì đột nhiên đề thăng linh khí, nguyên bản kẹt chết bình cảnh bùng lòng. Nước chảy thành sông vậy tấn thăng đến tiếp theo tầng thứ. Hắn chứng kiến rất nhiều trẻ mới sinh nhi đồng, vận may đạt được linh khí quán thâu, an lầm chất chứa linh khí thiên tài địa bảo. Căn cốt mạnh mẽ, nộ tính đề cao, trở thành tương lai thiên tài võ đạo hạt giống. Cố Huyền chứng kiến rất nhiều. Cũng nghe đến vô số người ở tán dương kỳ danh. Bởi vì hắn sức một mình, vì toàn bộ Âm Nguyệt Vương triều đoạt lại đại lượng khí vận, do đó có thể dùng một phương bách tính, võ giả, sinh linh chịu đủ phúc trạch. Giống nhau. Cố Huyền cũng chứng kiến nguyên bát đại vương triều Trung Quốc vận hưng thịnh quốc gia, bởi vì lần này quốc nội thiên kiêu phát huy bất lợi, bị đoạt đi nhiều lắm khí vận, đưa tới kỳ nội địa mạch đổ nát, cây cỏ điêu linh, nhân gian hạ đúng năm. Cố Huyền như có điều suy nghĩ. Hắn lần này, thấy là to như vậy một cái nam vực, thế tục thế gian. Đây cũng là cái gọi là nhân đạo sao. Cố Huyền thầm nghĩ lấy, sau lưng pháp tướng thần đồ bên trên kim long gào thét. Chính giữa nhân gian cảnh tượng từng bước trở lên rõ ràng tới. Mà Cố Huyền trong đầu vẫn luôn chỉ có một hình thức ban đầu nhân đạo đao pháp cũng ở cấp tốc thành hình. Rất nhanh, nhân đạo đệ nhất đao bị suy diễn ra. Cố Huyền nhẹ nhàng chém ra một đao, trong ánh đao dường như có khói lửa nhân gian chi cảnh hiện lên. Cố Huyền như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, vương đạo đến nhân đạo, một đao này, đã bảo nhân gian. Một đao này uy lực, không tính là quá cường đại, cũng liền cùng vô gian đao pháp đệ nhất thức khổ vô gian cùng loại. Nhưng một đao này lại ý nghĩa phi phàm. Nó bổ túc Cố Huyền thiên người tam môn đao đạo người trong nói đao pháp ghế trống, có thể dùng Cố Huyền vô thượng đao đạo càng thêm hoàn chỉnh năm. Hiện nay đối với lực chiến đấu của hắn đề thăng không lớn, nhưng đối với tương lai mà nói cũng là chỗ tốt vô cùng. Nhân đạo đệ nhất đao suy diễn ra, Cố Huyền thấy lên máy bay thời gian còn không có kết thúc, liền tiếp tục thôi diễn thiên đao đệ tam thức. Nguy nga cổ xưa nam thiên môn nhà xuất hiện, lôi hỏa đan vào, thất sắc hồng tiểu tụ thành. Ý tưởng tiếp tục hướng về sau diễn sinh. Thất sắc hồng tiểu sau đó liền có thể chứng kiến một cái kim quang đại đạo, vô số tiên cầm đua nhau truy đuổi, tiên âm phiêu miểu. Sau đó, vô số người mặc đồ trắng, tay áo phiêu phiêu, khí chất siêu phàm thoát tục cả trai lẫn gái từ bốn phương tám hướng mà đến. Những người này đầy mặt nụ cười, ba lượng kết bạn, cười cười nói nói, đáp mây bay mà đến, dường như đang vội vàng đến đây tham gia một tràng thịnh hội. Tốt một bộ vạn tiên triều bái thịnh cảnh. Ở nơi này dạng một mảnh tường hòa mỹ hảo trong bầu không khí, Đồng nhiên, một đạo vắt ngang vạn cổ ánh đao xuất hiện. Cái này đao quang từ trời rơi xuống, huyễn hóa ra vô số đạo hư huyễn đao ảnh, trong sát na tràn ngập toàn bộ đất trời. Mà phía trước những thứ kia đang ở chạy tới các tiên nhân, ở nơi này ánh đao đột ngột hàng lâm dưới, liền phản ứng đều không phản ứng kịp, liền từng cái đầu người rơi xuống đất, tiên huyết tiên sái trời cao, đem vân hà đều nhiễm đỏ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kim quang đại đạo bên trên không một vật còn sống. Thời phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Trước đây tiên gia thánh địa chi cảnh, đảo mắt trở thành một mảnh luyện ngục. Cố Huyền mở choàng mắt, trong con ngươi toát ra không có gì sánh kịp lóa mắt ánh đao. Hắn nhìn lấy trong đầu mới vừa thôi diễn ra thiên đao đệ tam thức, cười nói nhỏ, một thức này, liền đổi lại cắt tấn tiên nhân thủ công phu. Chương 239, có người này ở, ta Âm Nguyệt Vương Triều có thể lại trùng điệp hương thịnh một và năm. Chương 239, có người này ở, ta Âm Nguyệt Vương Triều có thể lại trùng điệp hương thịnh một và năm. Một, nhân đạo đệ nhất đao cùng thiên đao đệ tam thức suy diễn ra phía sau, Cố Huyền sau lưng thần đồ họa quyển lập tức diễn hóa một ít. Một ít xương mù dày đặc tán đi. Lại là 10 đạo đạo ngân lặng yên xuất hiện. Phía dưới mọi người thấy được mí mắt trực nhảy. 95 từng đạo vết. Người thường trùng kích thần tướng, có thể nhiều diễn hóa từng đạo vết đều cảm ơn trời đất. Cố Huyền khẽ ngược, mỗi lần thứ nhất đều là 10 đạo mấy chục đạo tăng thêm, đơn giản là tâm bệnh lao. Cái này nếu như một đường tấn thăng đến thần tướng thập trọng, như vậy phó thần đồ họa quyển có thể có bao nhiêu từng đạo vết. Không cách nào có thể nghĩ. Cố Huyền từ đoạt trên long đài đứng lên, theo bậc thang từng bước đi xuống. Toàn bộ Tiềm Long cổ thành đại thế đều ở đây hướng hắn triều bái. Phía dưới đám thiên tài bọn họ cũng tất cả đều ở ngẩng đầu nhìn hắn, mặt lộ vẻ kính nể màu sắc, không tự chủ được vì hắn tránh ra một con đường chân long Tiềm Long bảng song bảng đệ nhất, nam vực trẻ tuổi duy nhất vương giả. Nếu như nói Cơ Linh Thánh đám người là thế hệ trẻ cự đầu, cái kia Cố Huyền chính là thế hệ trẻ chí tôn che đậy một đời, nhìn xuống cự đầu. Cố Huyền đi qua đoàn người, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Căn bản không có người dám nhìn thẳng hắn. Mặc dù phía trước từng cùng hắn đã giao thủ 1000 năm nhẹ cự đầu, Lăng Thiên Vực Tâu Ngục Hành đám người, ở Cố Huyền dưới ánh mắt cũng cảm nhận được một cỗ sâu đậm áp lực. Từng cái trong lòng hoảng sợ. Phía trước Cố Huyền huyền đan cảnh lúc bọn họ còn có thể cùng chi giao thủ, hiện tại Cố Huyền thăng cấp thần tướng, bọn họ sợ là liền làm Cố Huyền đối thủ tư cách cũng không có. Cố Huyền ánh mắt rơi vào trên người một người. Cái này nhân loại cũng tương tự cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cố Huyền ánh mắt. Cố Huyền đôi mắt chớp động. Tiêu Thần tựa hồ đang rất nhiều trọng đại trường hợp đều có thể thấy hắn, trên người người này chính là cái kia thất thải sắc cơ duyên, đến nay còn làm cho Cố Huyền tâm tâm niệm niệm lấy. Cố Huyền thần niệm khẽ nhúc nhích, phân ra một đạo thần niệm ấn ký rơi xuống Tiêu Thần trên người. Đây là phệ thần kinh ở trên pháp môn. Bị Cố Huyền thần niệm ấn ký rơi lên trên, ký chủ bất tử, ấn ký bất diệt. Cố Huyền tùy thời có thể bằng vào thần niệm ấn ký tìm được đối phương. Lúc này, U Nguyệt cùng đêm thứ hai đám người cấp tốc chào đón. U Nguyệt xem Cố Huyền trong ánh mắt tràn ngập nhiều tình cảm cùng tia sáng kỳ dị, khoe miệng cười mỉm nói, Cố Huyền, có hay không theo chúng ta cùng nhau trở về? Cố Huyền gật đầu, nhớ tới tự mình tiến tới lúc còn giống như dẫn theo một cái người. Tiến thiếu dương mại nho nhỏ bước tiến cấp tốc hướng hắn chạy tới. Người hãy nhìn rõ ràng. Cố Huyền sờ sờ Yến thiếu dương đầu nhỏ, gió hỏi. Yến thiếu dương dùng sức chút đầu, hưng phấn nói, sư tôn sử ra mỗi một đao, thiếu dương đều vững vàng nhớ ở trong đầu. Cái kia không thể tốt hơn. Cố Huyền mặt mỉm cười. Hắn cùng Yến Thiếu Dương sư đồ duyên phận chính là mệnh trung chú định. Yến Thiếu Dương võ đạo nộ tính thiên phú các loại phương diện cũng không tính xuất sắc. Nhưng hắn có một chút thắng được thế gian không mấy người, đó chính là hắn là Cố Huyền đồ nhi. Đi thôi. Cố Huyền nhàn nhạt kêu một tiếng. U Nguyệt gật đầu, chợt từ chữ vật linh giới trung xuất ra phi thuyền, chở Cố Huyền đoàn người ly khai Tiềm Long cổ thành. Nhìn Cố Huyền một chuyến đi xa bối ảnh. Tiềm Long bên trong tòa thành cổ rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Tiềm Long chân long song bảng tranh xem như là chính thức hạ màn kết thúc. Bọn họ thấy tận mắt một cái truyền kỳ sinh ra, chỉ là không biết, bọn họ là hay không theo kịp cái này truyền kỳ bước chân. Âm Nguyệt Hoàng Đô bên ngoài, lấy vạn mà đếm Âm Nguyệt con dân, khắp nơi võ giả, còn có vương công quý tộc dừng lại lấy. Mọi người đều ở đây mong mỏi cùng trông mong, giống như là đang chờ đợi cái gì thiên đại nhân vật đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liên tại có vài người đã đợi đến sắp mất đi lòng tin lúc, đột nhiên có người hai mắt sáng lên, chỉ vào xa xa trên đường chân trời xuất hiện một con thuyền phi thuyền kinh hỉ kêu to, tới. Là U Nguyệt công chúa phi thuyền. Theo U Nguyệt công chúa tin tức truyền đến, một vị kia liền ở trên thuyền bay. Chỉ một thoáng, đoàn người rối loạn lên. Mọi người thần tình nghiêm nghị, trong con ngươi chớp động vô cùng kích động cùng mong đợi quan mang. Bọn họ đều đang đợi, chờ đấy tận mắt thấy một vị kia phong thái. Rốt cuộc, phi thuyền tiếp cận. Đây là một con thuyền cực kỳ hoa lệ phi thuyền, không phải chí tôn chí quý vương thất đệ tử không thể thu được được. Lúc này, cái này trên thuyền bay đang đứng một gã phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ nữ tử. Từ trước đến nay che mặt kỳ nhân U Nguyệt công chúa lúc này gỡ xuống khăn che mặt, phơi bày ra chính mình chân dung. Nếu như bình thường, cái này nhất định sẽ tạo thành toàn bộ hoàng đô hoành động. Thế nhưng vào thời khắc này, giữa sân lại cũng chẳng có bao nhiêu người đem lực chú ý đặt ở U Nguyệt công chúa trên người. Hào quang của nàng, hầu như toàn bộ đều bị bên cạnh thân một người sở đoạt đi. Đó là một tên cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Người mặc đơn giản nguyệt sắc cẩm bào, gác tay mà đứng. Nam nhân tướng mạo cực kỳ đẹp trai, đôi mắt so với thiên thượng tinh thần càng rực rỡ. Khi hắn đứng ở cái kia lúc, trên trời dưới đất tất cả ánh sáng huy đều bị một người sở đoạt, thiên địa đại thế đều ở đây đối với hắn triều bài bốn. U Nguyệt đứng ở nam nhân bên người, phong hoa tuyệt đại nàng lúc này lại như một cái tiểu nữ nhân một dạng không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân gò má, giữa hai lông mày đều là tình cảm. Mọi người hoa mắt thần mê, ngơ ngác nhìn người kia tiếp cận. Có người lẩm bẩm nói, hôm nay nhìn thấy Huyền Nguyệt Vương, mới biết thiên hạ lại có như vậy phong thái tuyệt thế người. Huyền Nguyệt Vương, quang hiểm nhật nguyệt. Ta từng nghe nói, U Nguyệt công chúa từng nói, khi nàng gỡ xuống khăn che mặt hiện người lúc, liền đại biểu bên ngoài đã có tâm duyệt người. Chẳng lẽ lòng của nàng duyệt người chính là Huyền Nguyệt Vương? Tất nhiên đúng rồi, như Huyền Nguyệt Vương nhân vật như vậy, xứng 10 cái U Nguyệt công chúa cũng là dư giả. Nghị luận gian, phi thuyền lân cận. Nguyên bản huyên náo hiện trường nhất thời biến đến lặng ngắt như tờ. Sau đó cũng không biết là người phương nào hô một tiếng. Âm Nguyệt con dân cung nên nhất đẳng Huyền Nguyệt Vương. Cái thanh âm này dường như mồi dẫn hỏa, trong biển người nhấc lên sóng lớn, càng tụ càng lớn, đến cuối cùng hình thành núi thở thanh âm như biển động vậy. Âm Nguyệt con dân cung nên nhất đẳng Huyền Nguyệt Vương. Âm Nguyệt con dân cung nên nhất đẳng Huyền Nguyệt Vương. Âm Nguyệt con dân cung nên nhất đẳng Huyền Nguyệt Vương. Tiếng truyền cửu tiêu, tiếng chấn động khắp nơi. Sau đó, một đạo uy nghiêm lại vui mừng thanh âm từ hoàng đô ở chỗ sâu trong truyền ra. Huyền Nguyệt Vương một đường khổ cực, Huyền Nguyệt Vương phủ đã kiến thành, có thể cung cấp Huyền Nguyệt Vương nghỉ ngơi. Thanh âm kia dừng một chút, lại nói, Huyền Nguyệt Vương vào hoàng đô, có thể không phải hạ xuống. Mọi người thần sắc chấn động. Âm Nguyệt hoàng đô cấm không lệnh tổng sở đều biết, cho dù là dưới quốc quốc quân đến tận đây, cũng muốn đi bộ vào hoàng đô. Nhưng hai, không Âm Nguyệt thiên tử bây giờ dĩ nhiên chính mồm biểu thị, Huyền Nguyệt Vương vào hoàng đô, có thể không phải rơi xuống đất. Đây là bực nào coi trọng. Cố Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hãy nhìn đến hoàng đô ở chỗ sâu trong, có mấy đạo thân ảnh giấu kín hư không, dường như đang đánh giá cùng với chính mình. Cố Huyền xông vùng hư không đó hơi gật đầu, sau đó từ trên thuyền bay bước ra một bước, lăng không đi vào hoàng đô bên trong. Trong sát na, toàn bộ hoàng đô long mạch linh khí đều bị Cố Huyền thân ảnh sở khiên di chuyển. Phảng phất khi hắn tiến nhập hoàng đô một chớp mắt kia, liền thành cả tòa hoàng đô trung tâm, liền Âm Nguyệt thiên tử đều muốn kém hơn một chút. Trong hư không, mấy tên quanh năm ngủ đông với hoàng cung chỗ sâu lão quái vật thấy vậy từng cái ánh mắt phức tạp. Người này tài tình cao, phong thái chi thịnh, thật là lao phu cuộc đời ít thấy. Nam vực cái này vài vạn năm tới, không người nào có thể cùng với sánh vai. Có hắn ở, ta Âm Nguyệt Vương triều có thể lại trùng điệp hưng thịnh một vạn năm. Chương 240, Vân Ba nổi lên, thời gian nửa năm hai. Chương 240, Vân Ba nổi lên, thời gian nửa năm hai. Ngày thứ hai, Âm Nguyệt Hoàng Đô bên trong, mới xây được không lâu Huyền Nguyệt Vương phủ bầu trời xuất hiện một cái không gì sánh được cự đại vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy linh khí dưới, thiên địa linh khí ngưng kết thành dịch, như dòng suối róc rách xuống. Trong vòng xoáy tâm, cũng là linh khí cái phếu chỗ, liền tại Huyền Nguyệt Vương phủ chỗ sâu nhất. Cao cấp tụ linh pháp trận, quả nhiên bất phàm. Cố Huyền đứng trong phòng tu luyện bên trong, đỉnh đầu linh khí dòng suối không ngừng rót vào trước mặt hắn cố ý xây dựng một cái cự đại linh trì bên trong. Đây là hắn phỏng theo trước đây mượn đại đạo ý chí nhìn trộm đến A Nô ở giao đài thánh địa lúc nơi tu luyện xây dựng. Gấp trăm lần nồng độ linh khí ra trì dưới, có thể miễn cưỡng thỏa mãn Cố Huyền ở thần tướng cảnh hàng ngày tu hành. Cũng may mắn hắn lúc này vì Âm Nguyệt Vương triều Huyền Nguyệt Vương, địa vị tôn sùng, muốn tài liệu gì chỉ cần cùng Âm Nguyệt Vương thất nói một chút là được, tự nhiên sẽ có người đưa tới. Nếu không thì vẹn vẹn cái này một cái cao cấp tụ linh trận cần tiêu hao tài nguyên, cũng đủ để móc sạch một cái thất phẩm tông môn. Ngồi xếp bằng đi vào linh trì, Cố Huyền xuất ra chính mình một đường tới nay các loại thu hoạch. Chủ yếu các loại cảm ngộ đan, võ ý lĩnh ngộ đan, còn có áo nghĩa lĩnh ngộ đan các loại. Cố Huyền dẫn đầu cầm lấy 31 cái viên này nhất thành áo nghĩa lĩnh ngộ đan, giữ tại lòng bàn tay. Trong phòng tu luyện, sắc trời cấp tốc biến mất, một mảnh bóng tối vô biên hàng lâm. Cố Huyền trong mắt, hư không nứt ra, một đạo không gì sánh được thô to trùng điệp đến không ngừng nơi nào xiềng xích màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây cũng là đại biểu trời gian toàn bộ mặt trái ý cảnh hắc ám đại đạo pháp tắc. Lúc này, trong tay áo nghĩa lĩnh ngộ đan toát ra tia sáng kỳ dị, cái này quang mang dẫn dắt cái này xiềng xích màu đen phóng ra một cái bóng mờ ở Cố Huyền trên người. Cố Huyền trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều hiểu ra. Hắn nguyên bản lĩnh nộ cực ám áo nghĩa cũng mau tốc độ từ nhất thành, tăng trưởng đến hai thành cảnh giới. Tuy là chỉ có nho nhỏ nhất thành chiều ngang, nhưng uy lực chênh lệch cũng là khác nhau trời vực, khó có thể dùng ngôn ngữ để so sánh. Ngay sau đó, Cố Huyền lại lấy ra đại đạo lĩnh nộ đan, bắt đầu tìm hiểu. Chủ yếu là sinh tử ý, nhân quả ý, không gian đao ý trở, các loại, 4. Âm Nguyệt Hoàng Đô bên ngoài nơi nào đó sơn núi. Ở chỗ này có thể mơ hồ chứng kiến Âm Nguyệt Hoàng Đô đại thể đường nét. Cả người tư hiểu điệu nữ tử đứng ở trên sơn núi, đang lăng lăng nhìn lấy Hoàng Đô phương hướng. Nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ, có tuyệt thế khuynh thành phong thái, da dẻ tuyết trắng, tựa như quanh năm chưa có tiếp xúc qua ánh mặt trời. Khí chất của nàng có chút quỷ bí cùng u lãnh, cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Tiềm Long Chân Long bảng song bảng đệ nhất, nam vực vài vạn năm vừa ra thiên tài tuyệt thế, không đến 20 tuổi thành tựu thần tướng. Đừng nói, ngươi cái này tiểu tình lang thiên phú còn thực là không tồi đâu. Mặc dù chỉ là ở chỗ này một góc, nhưng có thể ủng có thành tựu như thế này cũng đủ rồi không dậy nổi. Tay nữ nhân trên cánh tay hiện ra một tấm xấu xí mặt quỷ cảm khái nói rằng. Nữ nhân mâu quang chớp động, trên người bộc phát ra một cỗ không gì sánh được khí thế cường đại. Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh hô người này tuổi còn trẻ hay là con gái thân dĩ nhiên cũng làm thăng cấp thần tướng. Đi thôi. Nữ nhân thu hồi ánh mắt, liền muốn xoay người ly khai. Mặt quỷ mở miệng nói, không vào đi cùng hắn gặp mặt sao. Ngược lại ngươi bây giờ phản vệ kỳ đã qua, thân thể sẽ không lại xuất hiện thối giữa tình huống. Nữ nhân do dự một chút, dường như có điểm tâm di chuyển, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, quên đi, bây giờ còn chưa phải lúc, các loại, chờ, thiên chu thánh thể triệt để ổn định lại gặp lại tốt nhất. Mặt quỷ suy suy cười, nói, ngươi có như vậy giác ngộ tốt nhất, tương lai của ngươi nhất định không ở giới này. Tiểu tử này thiên tư không sai, là một tin tức tốt, đối với ngươi thánh thể tiểu thành, hoàn toàn có thể dẫn hắn cùng rời đi. Đến lúc đó vạn giới to lớn, nơi nào đều tùy các ngươi đi. Nữ nhân gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, quyết định, lần nữa hướng Âm Nguyệt Hoàng Đô phương hướng bước đi. Làm sao? Thay đổi chủ ý. Không phải, ta chỉ là muốn củng cố lang báo tin bình an. Tiềm Long cổ thành. Chân Long Tiềm Long hai tòa cổ bi thật cao đứng nghiêm. Chân Long bảng tranh kết thúc sau đó, vẫn là thường xuyên sẽ có võ giả mộ danh mà đến, đến đây truy tầm những thứ kia đứng hàng bảng danh sách bên trên, kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu tranh phong lúc dấu vết lưu lại. Lúc này, hai gã tướng mạo bình thường võ giả tới chỗ này. Bọn họ đứng ở Tiềm Long cổ thành bên ngoài, nhìn trung tâm cổ thành cái kia hai tòa cự đại thạch bia, nhìn lấy trên tấm bia đá một cái kia cái bắt mắt chữ to màu vàng, đôi mắt chớp động. Lần này nam vực thiên tài chất lượng cũng không tệ lắm, nhất là bảng 1, có người nói ở Trung Châu đều đưa tới một phen nho nhỏ hành động. Cái gì? Nam vực người làm sao có thể đem tên truyền tới Trung Châu đi? Ngươi chớ không phải là đang gạt ta. Ngươi không biết, người này thăng cấp thần tướng phía sau, lại bằng thần tướng nhất trọng thân, đứng hàng thần tướng bảng chót bảng. Đây quả thực là thiên cổ không thấy chuyện lạ, rất nhiều lao quái vật đều kém chút đã bị kinh động. Hít khà hí zét zét rất giỏi. Thảo nào những người lớn đối với lần này mưu hoa coi trọng như vậy. Người này để cho những người lớn hài lòng địa phương chính là không có gì hậu trường, như phía sau vài tên, mặc dù không như hắn, nhưng hầu như từng cái đều có không kém chỗ dựa vững chắc, khó có thể hạ thủ. Người này ngược lại là nhất thuận tiện. Người này thiên phú mạnh, đúng là kinh thế hai tục, phỏng trừng Trung Châu cũng tìm không ra mấy cái người cùng thế hệ có thể cùng sánh vai. Đông Tây Bắc Tam vực một giới này thiên tài chỉnh thể chất lượng muốn mạnh hơn Nam vực một bậc. Có thể thiên tài đứng đầu, chớ nói cùng người này đánh đồng, coi như là cơ linh thánh, cũng không mấy cái có thể so sánh được. Chúng ta cực đạo tiên minh lần này, ngược lại là chọn một nơi tốt. Tốt lắm, mau sớm động thủ an bài A đại thế nổi lên, phong vân biến ảo, nếu không có vài tên có thể ở đại thế trung ngự lãng lộng triều truyền nhân, chỉ ngàn năm sau lại không cực đạo tiên A. Ta rõ ràng. Hai người bàn luận, ghi lại Chân Long Tiềm Long bảng bên trên sở hữu thiên tài tên cùng tin tức, 567 vội vã rời đi 6. Thời gian như nước, thời gian nửa năm vội vã đi qua. Huyền Nguyệt Vương Phủ. Một số gần như ngàn hạc linh trì trung, một đạo vĩ ngạn như thần thân ảnh ngồi xếp bằng lấy. Người này dung mạo tuyệt vĩ đại, mặt như mỹ ngọc, mâu lại tựa như sao sáng, quanh thân tản mát ra một cỗ làm cho thiên địa trở nên triều bái khí thế cường đại. Thời gian nửa năm, Cố Huyền hầu như hao hết đỉnh đầu tích lũy, đem tu vi gắng gượng đi lên nói ra hai cái cảnh giới. Hiện tại hắn là thần tướng tam trọng. Trừ cái đó ra, Thiên đao đao ý bị hắn lĩnh ngộ được chín thành, trở thành Cố Huyền đệ nhị môn đại thành đao ý, trong đó bao hàm lôi đỉnh đao ý cùng hỏa diễm đao ý đều tiếp cận viên mãn. Còn có, Có lẽ là bởi vì trong cơ thể có tử khí hạt giống cùng thần mục cây giống tồn tại, tử khí cùng sinh cơ cùng tồn tại, sinh tử ý lĩnh ngộ tương đối thuận lợi, cũng một đường lĩnh ngộ được lục thành tiểu thành cảnh. Sau đó là vô gian đao ý chung bao hàm không gian đao ý, tiến độ phi thường thông thả. Hắn mới thôi diễn ra vô gian đao pháp đệ nhị thức thân vô gian thời không gian đao ý liền có ba thành, lâu như vậy, còn dừng lại ở ba phần rưỡi. Còn như huyền ảo nhất thần bí nhân quả ý, càng là không hề tiến thêm. Bất quá, Cố Huyền lúc này quan tâm điểm cũng không phải là ở nơi này chút mặt trên, mà là trước mặt hai phong thư. Một phong, đến từ Nam Cung Vân. Phong thư trên viết Cố Lang thân khải 4 chữ 6. Chương 241, Cực đạo tiên minh, chém phàm phu kiếm. Chương 241, Cực đạo tiên minh, chém phàm phu kiếm. 3. Cố Huyền biết Nam Cung Vân người mang thần bí truyền thừa, một mực tại nơi nào đó tu hành, nàng gửi thư, làm cho Cố Huyền có chút ngoài ý muốn. Nam Cung Vân ở trong thư nói, nàng đi Trung Châu, tiến hành bước kế tiếp tu hành, làm cho Cố Huyền không cần chờ mong. Còn nói các loại, chờ, thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ chủ động cùng hắn gặp lại. Trung Châu. Cố Huyền đôi mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng, bất chi bất giác, Nam Cung Vân đã đi ra xa như vậy rồi sao? A Nô liền ở Trung Châu, hiện tại Nam Cung Vân cũng đi Trung Châu. Hắn hai nữ nhân đều đi Trung Châu, mà hắn vẫn còn ở Nam Vực một góc. Cố Huyền có đôi khi cũng ở suy nghĩ, chính mình là không phải nên đi trước Trung Châu. Hắn còn nhớ rõ, giao đài thánh địa nữ nhân kia từng đã nói với hắn. Như ngươi như vậy thiên tài, ở Trung Châu tựa như quá giang chi cá giết, sông hàng chi cắt vậy đa dạng. Trung Châu chính là giới này khí vận hội tụ chỗ, Đông Tây Nam Bắc bốn vực cộng lại đều không có Trung Châu một phần năm cao thấp, nhân khẩu càng là xa xa không kịp. Trung Châu đất rộng vật đông, tài nguyên nhân khẩu là Nam Vực gấp trăm lần. Nhiều người, cơ duyên cũng tự nhiên càng nhiều, càng có lợi với Cố Huyền trưởng thành. Tạm thời đem cái ý niệm này nhân xuống. Cố Huyền giơ tay lên bên khác một phong thơ. Nói là thư, chi bằng nói là một phong thiệp mời. Trong thơ nói mời Cố Huyền đi trước tham gia một cái gần mở ra thượng cổ bí cảnh. Lạc Hoàn Giả, chính là một cái Cố Huyền chưa từng nghe qua tên. Cực đạo tiên minh. Cố Huyền nhìn xong hai phong thư, đem Nam Cung Vân thư tín cẩn thận cất kỹ, sau đó cầm lấy cực đạo tiên minh thư, nhanh chân đi ra phòng tu luyện. Ngoài phòng tu luyện, quần áo cung trang U Nguyệt đã sớm đang chờ. Nửa năm qua này, U Nguyệt thường xuyên đều sẽ tới Huyền Nguyệt Vương phủ tìm Cố Huyền uống trà luận đạo, lúc này xuất hiện ở đây, ngược lại cũng không kỳ quái. Cực đạo tiên minh thư nhìn sao? Cố Huyền vừa xuất hiện, U Nguyệt liền mở miệng hỏi. Cố Huyền gật đầu, nói, cái này cực đạo tiên minh là cái dạng gì tồn tại? Mấy phẩm thế lực? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? U Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, cực đạo tiên minh cái thế lực này ở Nam Vực vẫn phi thường thần bí, chỉ xuất hiện quá lác đác mấy lần. Bất quá nghe đồn cái thế lực này chung có vương cảnh cường giả tồn tại, thế nhưng hành sự không gì sánh được khiêm tốn. Lần này mời ngươi đi trước tìm kiếm thượng cổ bí cảnh, ta cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cố Huyền nói, ngươi đem cùng ta cùng nhau đi tới sao? U Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tâm động, nhưng bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể cực đạo tiên minh lần này chỉ mời đồng thời đăng lâm chân long cùng tiềm long song bảng thiên tiêu, ta còn chưa đủ tư cách, vẫn chưa thu được mời. U Nguyệt đứng hàng tiềm long bảng thứ 47. Nhưng thực lực không đủ, vẫn chưa bên trên chân long bảng. Cố Huyền nhìn lấy trong tay cái này phong thư mời. Bình thường thế lực, nếu như nắm giữ một cái thượng cổ bí cảnh, tất nhiên là giấu nghiêm nghiêm thật thật, người biết càng ít càng tốt, buồn bực phát đại tài. Nhưng cái này cực đạo tiên minh ngược lại là tốt, chẳng những không phải giấu giếm, còn chủ động mời người tiến đến thăm dò, mời còn nhất định là song bảng thiên tiêu. Cũng chính là Nam Vực thế hệ này cao cấp nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Cái này liền có điểm kỳ quái. Cố Huyền mơ hồ ngửi được mùi vị âm u. Thế nhưng Cố Huyền nhưng ở cái này thư mời nhìn lên đến. Căn kim sắc cơ duyên tuyến. Điều này đại biểu cực đạo tiên minh nhắc tới cái này thượng cổ bí cảnh ở giữa, có lẽ có vật mình muốn tồn tại. Xem ra vẫn phải là đi một chuyến. Được rồi, ta biết rồi. Cố Huyền gật đầu, hạ quyết tâm ứng ước. U Nguyệt lui về phía sau nhìn lướt qua, buồn bã nói, cái kia ta đi trước, lại ở lại xuống phía dưới, chỉ nhà ngươi cái kia vị, lại muốn ăn ta. Nói. U Nguyệt nhanh nhẹn rời đi. Hai anh. Kéo phu nhân kế Tự Ngữ Nhu từ bên ngoài đi tới. Cùng phía trước so sánh với, hôm nay Tự Ngữ Nhu vóc người đấy đã không ít, thời ra thiếu nữ lúc ngây ngô, biến đến càng thêm xinh đẹp lại giàu có ý nhị. Nữ nhân kia, ba ngày hai đầu tới tìm ngươi. Tự Ngữ Nhu chua chát nhổ nước bọt nói. Cố Huyền mỉm cười, khoác qua nàng thắt lưng, nói ra, chỉ là theo ta trò chuyện chút trong tu hành sự tình, ngươi ngay cả cái này giấm chua đều ăn. Tự Ngữ Nhu ưu hoán nói. Chỉ là tu luyện sự tình mà thôi sao? Ta cũng không phải là người mù người điếc, bên ngoài đều chuyển thành dạng gì. Xác thực, nửa năm qua này, U Nguyệt cải biến rất lớn. Nàng không lại đeo khăn che mặt, lấy chân dung hiện người, còn thay đổi những ngày qua phong cách, quần áo nhiều sáng rõ minh diễm, trong lúc giơ tay nhấc chân càng nhiều nữ nhi ra quyến rũ. Khuynh thành phong thái đều triển lộ, mỗi lần lộ diện, đều không biết làm cho bao nhiêu người trở nên si mê. Trong hoàng đô thịnh truyền, U Nguyệt công chúa tâm duyệt Huyền Nguyệt Vương. Cái tin đồn này bị người truyền xôi trào dương dương, U Nguyệt đối với lần này nhưng xưa nay đều giữ yên lặng thái độ, chẳng bao giờ thừa nhận cũng chưa từng phủ nhận quá. Mọi người đều nói, U Nguyệt muốn làm Huyền Nguyệt Vương phi đều muốn điên rồi. Ta đây cái dưới quốc gia đời công chúa, căn bản không xứng với ngươi, là ngăn ở giữa các ngươi trướng mắt tảng đá. Tự ngữ nhu ngữ khí càng ngày càng chua xót. Cố Huyền lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi, nghe người khác nói gì sai, U Nguyệt cũng là quyết chí thề võ đạo, tại sao có thể có nhỏ như vậy nữ nhi ra ý tưởng. Tự ngữ nhu ú hoán nói, vậy là ngươi ghét bỏ ta tiểu nữ nhi ra, không có U Nguyệt đại khí rồi. Cố Huyền, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Cố Huyền xuất mồ hôi chán, vội vàng nói sang chuyện khác, gần nhất thiếu dương võ đạo tu hành tiến độ như thế nào. Tự ngữ nhu không tha thứ. Ngươi trước cho ta nói rõ lại đi. Cố Huyền một cái lắc mình, đột nhiên tiêu thất tại trong hư không. Tự ngữ nhu tức bực dậm chân, cắn răng nghiến lợi nói, Cố Huyền, ngươi đêm nay dám không vào ta phòng ngươi liền chết chắc. Hừ hừ năm. 28 giai nhân thể lại tựa như bơ, bên hông trường kiếm chém phàm phu. Mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm giáo quân cốt tủy khô. Tuy là Cố Huyền không phải phàm phu, khí lực mạnh có 102 nam vực thế hệ trẻ. Nhưng trải qua tự ngữ nhu hợp với 7-8 ngày liều chết quấn lấy nhau, đi ra Huyền Nguyệt Vương phủ hắn còn là không khỏi sinh ra vài phần nghĩ mà sợ tình. Tự ngữ nhu dường như biết được hắn chuyến này vừa đi lại nếu không thiếu thời gian mới có thể phản hồi, vì vậy chơi mạng dằn vặt hắn. Tự ngữ nhu tu vi võ đạo cũng không tính sai, tiếp cận linh hải thập trọng, lại tăng thêm nửa năm qua này trốn ở Đại Vũ Hậu cung không biết học một ít lộn xộn cái gì mệt nhọc thủ đoạn, liền Cố Huyền đều kém chút chôn xương giường. Thần tướng cảnh sau đó, Cố Huyền rốt cuộc có thể lăng hư ngự phong, không kiêng nể gì cả đạp không phi hành. Có tung địa lôi quang thân pháp gia trì, tốc độ so với thay đi bộ phi thuyền phải nhanh hơn không biết bao nhiêu. Cực đạo tiên minh trong thơ miêu tả địa chỉ, ở Nam vực Bắc Cảnh Hoa Nguyên. Cố Huyền đi đường 7 ngày, rốt cuộc đạt đến nơi này máy móc. Bắc Cảnh Hoa Nguyên so với Nam Man tuyệt địa càng hoang vắng, quanh năm cực hàn băng phong, không có một ngọn cỏ, vết chân hiếm thấy. Chỉ có thể nhìn được một ít Bắc Cảnh độc hữu yêu thú ở trong cánh đồng hoang vu đuôn đầu. Nhấc lên quần cuộn băng trận. Cố Huyền sắp đến địa điểm, đống nhiên thần sắc khẽ động. Tại hắn thần niệm cảm ứng chung, một cái ấn ký cũng ở phụ cận, đang không ngừng tới gần. Chương 242, Thiên Tiêu Săn Ban Tràng, Tiêu Thần Tốt Vận Thủy Tinh. Chương 242, Thiên Tiêu Săn Ban Tràng, Tiêu Thần Tốt Vận Thủy Tinh. 4. Một thân lam bảo tiêu thần hành tẩu ở băng nguyên bên trên, cùng chân long bảng tranh lúc so sánh với, thực lực của hắn cường đại hơn nhiều, đã đạt được huyền đan cửu trọng, khí chất cũng trầm ổn không ít. Cực đạo tiên minh thiên kiêu săn bán tràng, rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Tiêu thần mâu quang thiểm thước, trong lòng âm thầm nghĩ. Từ đời trước đi tới hắn tự nhiên biết cái gọi là cực đạo tiên minh đến cùng là như thế nào tồn tại. Đại thế sắc hải, Trung Châu những thứ kia đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp thế lực lớn đại nhân vật tự nhiên đã sớm đã nhận ra điểm này. Sớm vài chục năm thậm chí mấy trăm năm liền bắt đầu bắt tay mưu hoa chuyện này. Cực đạo tiên minh chính là Trung Châu Nam Bộ một cỗ tập hợp thế lực. Nắm chắc tam phẩm tông môn cùng chừng 20 cái 4-5 phẩm tông môn hợp thành. Cổ thế lực này ở Trung Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chân chính đỉnh cấp thế lực cũng khinh thường ở lại làm loại này thu gặt hắn vực thiên kiêu khí vận tới cổ vũ nhà mình thiên kiêu võ vận sự tình. Hoặc có lẽ là, chân chính đỉnh cấp thế lực căn bản không nhìn chúng như Nam vực như vậy biên giác địa phương xuất thân thiên tài. Bởi vì mặc dù là Nam vực cao cấp nhất thiên tài, phóng tới Trung Châu, cũng chỉ có thể coi là thượng trung đẳng trích lên, không coi là cơ nào xuất sắc. Sự thực chứng minh, mặc dù là đại nhân vật cũng có tính sai thời điểm. Đại thế đã tới, mặc dù là tiểu vực thiên kiêu cũng khí vận như rồng. Từ nhỏ vực đi ra thiên kiêu, đi tới Trung Châu phía sau thực lực đều sẽ có cái bạo phát tăng trưởng kỳ, cấp tốc gần hơn cùng Trung Châu thiên tài chênh lệch 110. Như cơ linh thánh như vậy, càng là trở thành về sau thiên địa một trong những nhân vật chính. Cực đạo tiên minh nước cờ này đi xem như là chó ngáp phải rồi. Tiêu thần suy tư nói. Cực đạo tiên minh dường như cũng ra khỏi một gã đứng hàng vương bảng nhân vật chính nhân vật, danh hào tiên minh thái tử. Phòng trưng chính là cắt lấy một lớp nam vực thiên tài khí vận mới, chỉ có, sở hữu về sau thành tựu. Tiêu thần đi tới một cái địa vực, quét một vòng chu vi, lẩm bẩm, phải là phụ cận đây. Các loại, chờ, cực đạo tiên minh bí cảnh mở ra, ta liền theo khe hở không gian len lén chạy vào đi. Tiêu thần nói, từ chữ vật linh giới trung xuất ra một khối ánh sáng màu mờ mịt thất sắc thủy tinh. này cái không linh thủy tinh có thể tính có thể phát huy được tác dụng. Không linh thủy tinh cụ bị xuyên toa không gian công năng, cực đạo tiên minh bí cảnh liên thông Nam vực Trung Châu, lấy tu vi của ta, mượn này cái không linh thủy tinh, cũng có thể an toàn đạt đến Trung Châu. Muốn từ Nam vực đi trước Trung Châu, chỉ có hai cái biện pháp. Một là kéo dài qua đại hải, hoa hơn mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm. Biện pháp này tốn thời gian lâu lắm, hơn nữa trên biển không thể so lục địa, thật đụng với chuyện gì sinh cơ xa vời. Thứ hai là sử dụng cự ly xa đại hình truyền tống trận. Có thể loại cấp bậc này truyền tống trận bình thường đều chỉ nắm giữ ở Huyền Vũ Thánh Địa như vậy đỉnh cấp thế lực lớn trong tay, Tiêu Thần muốn mượn dùng, rất khó. Sở dĩ hắn mới, chỉ có, nghĩ tới cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Tiêu Thần nhìn lấy trong tay không linh thủy tinh, cười nói, truyền thuyết không linh thủy tinh cũng gọi là vận may thủy tinh, sử dụng sau đó tất cho người sử dụng mang đến vận may. Cũng không biết truyền thuyết thật hay giả, ngược lại là có thể nghiệm chứng một phen. Cùng lúc đó, Cố Huyền đang đứng cách Tiêu Thần mấy ngàn thước trên cao lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Người này cũng không giống như ở song trên bảng A, hẳn không có thu được cực đạo tiên minh mời mới đúng, hắn tới nơi đây làm cái gì? Hắn thì tại sao có thể tìm tới cái này? Cố Huyền trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nhìn lấy Tiêu Thần trên người đạo kia sáng lạn bắt mắt thất sắc cơ duyên ánh sáng, mấy lần sinh ra muốn lợi dụng vệ thần kinh đem không ba. Bên ngoài mà sát thôn vệ chọn đọc trí nhớ xung động. Cuối cùng vẫn kiềm chế xuống tới. Vẫn là chờ một chút. Cố Huyền hít sâu một hơi. Nếu như giết chết hắn sau đó thất sắc cơ duyên tiêu thất, bên kia cái mất nhiều hơn cái được. Tiêu Thần trên người theo thường lệ vẫn tồn tại rất nhiều kim sắc cơ duyên, trong đó có một đạo kim sắc cơ duyên tuyến liên thông phương hướng còn đang ở phụ cận. Cố Huyền suy nghĩ một chút, theo cơ duyên tuyến một đường đi tìm đi, lại phát hiện có một người đang ở các loại, chờ, cùng với chính mình. Kim sắc cơ duyên tuyến không có vào người nọ sau lưng hư không. Cái này nhân khí hơi thở cường đại, chính là một gã thần tướng cảnh cường giả. Chứng kiến Cố Huyền, người này đôi mắt nhất thời sáng lên bắt đầu, tiến lên một bước dò hỏi, các hạ nhưng là song bảng đệ nhất Cố Thiên Kiêu hai. Cố Huyền hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Người này từ trong lòng móc ra một khối mặt trên có khắc đại đại cực chữ lệnh bài màu đen, cười nói, ta là cực đạo tiên minh sứ giả, sớm đã chờ đợi ở đây Cố Thiên Kiêu lâu ngày. Cực đạo tiên minh. Cố Huyền thần niệm đảo qua bốn phía, cau mày nói, những người khác đâu? Người này trả lời, còn lại Thiên Kiêu đã trước một bước tiến nhập bí cảnh bên trong, sẽ chờ Cố Thiên Kiêu đi trước. Cố Huyền lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nam nhân thần tình cung kính, lặng lặng chờ đấy Cố Huyền quyết đoán. Sau một hồi lâu, Cố Huyền mở miệng, đi thôi. Nam nhân trên mặt tươi cười. Cố Thiên Kiêu mời đi theo ta. Cố Huyền liếc đạo kia kim sắc cơ duyên tuyến liếc mắt, theo nam nhân hướng một hướng khác bước đi. Cũng dễ làm thôi mấy, Cố Huyền thần niệm nhạy cảm nhận thấy được nơi nào đó hư không có rõ ràng ba động truyền ra. Sau đó liền thấy kia nam nhân xuất ra phía trước trình diễn cho Cố Huyền nhìn cực đạo lệnh bài, tại trong hư không nhẹ nhàng ném đi. Lệnh bài màu đen ở giữa không trung chán phóng ra quang mang, hư không xuất hiện một cái cửa vào khổng lồ. Nam nhân hướng về phía nhập khẩu hướng Cố Huyền đưa tay, làm ra tư thế mời. Cố Thiên Tiêu, mời. Cố Huyền đôi mắt chớp lên một cái, cất bước đi vào hư không nhập khẩu. Chứng kiến Cố Huyền tiến nhập, nam nhân trên mặt lộ ra âm lãnh mà nụ cười quỷ bí, theo sát phía sau năm. Cùng lúc đó, Trung Châu đại lục, cực đạo tiên minh. Quần sơn vần quanh, linh vụ phiêu miểu. Lớn như vậy sân rộng tâm, một cái màn sáng to lớn thủy kính phơi bày ở trong vòng trời. Màn sáng bốn phía hư không, từng vị khí tức tối tăm cường đại thân ảnh đứng thẳng, phía dưới càng là đứng vô số mỗi cái cửa đệ tử của các phái. Trong đó có 10 đạo tài hoa xuất chúng tuổi trẻ thân ảnh đứng ở đầu lĩnh vị trí, đang ngửa đầu nhìn màn sáng. Lúc này, màn sáng công chính biểu hiện ra Cố Huyền cất bước đi vào bí cảnh cảnh tượng. Nhìn thấy một màn này, trong hư không vang lên một giọng giàn ua. Các vị, con mồi đã nhập tràng, săn bắn bắt đầu. Có thể cho chư vị đệ tử chuẩn bị. Trong hư không rất nhiều cường đại khí tức lưu chuyển, có nhân vật mạnh mẽ ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Cố Huyền nói, người này chính là thế hệ này nam vực trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phong thái quả nhiên không tầm thường. Có chân long chi tượng, khí vận chi thịnh chuyển châm lửa liệu thiên chi thế, xác thực là tuyệt đỉnh khí vận đỉnh lô. Có người nhịn không được khen. Cùng người này so với, trước đây tên kia người mang hoàng giả huyết mạch thiên tài tựa như trăng sáng phía dưới đom đóm, có chút không đáng giá nhắc tới. Các ngươi sợ là đã quên, người này nhưng là mới có thể nhập thần tướng cảnh, liền bị thần tướng bảng minh khắc nhân vật. Nếu là bị những thứ kia đỉnh cấp thánh địa các lao ra thấy được, chỉ biết liều lĩnh đoạt lại đi làm thành thay thế bổ sung thánh tử nhất lưu bồi dưỡng. Lấy người này làm thế, ta cực đạo tiên minh kỳ lân tử, ở chỗ này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp đại thế ở giữa nhất định có thể vững vàng chiếm nhất tịch chi vị. Ta cực đạo tiên minh, cũng có thể ở chỗ này đại thế nhiều tranh đấu vài phần khí vận. Thiện. Đại thiện. Trong hư không, rất nhiều thực lực cường đại lao quái vật vướt trong râu, trên mặt lộ ra chờ mong lại nụ cười hài lòng. Chương 243, Thiên Minh Thái Tử, Huyền Linh Thạch Thai. Chương 243, Thiên Minh Thái Tử, Huyền Linh Thạch Thai. Nam. Trung tâm quảng trường, cái kia 10 đạo bóng người cầm đầu một gã dáng người tuấn vĩ đại, khí chất như trăng sáng thanh niên trong mắt phụt ra cường liệt tinh mang. Nhìn lấy màn sáng bên trong Cố Huyền, trên mặt lộ ra cùng loại thợ săn chứng kiến ngưỡng mộ con mồi biểu tình. Bên người thanh niên, còn lại cửu, người dồn dập hướng bên ngoài đầu đi ánh mắt hâm mộ. Thanh cửu cực đạo tiên minh thế hệ này xuất sắc nhất 10 người, bọn họ bị sàng lọc chọn lựa tới thu gặt hưởng dụng những thứ này tiểu vực thiên tài trên người khí vận, do đó cổ vũ tự thân võ vận, mở rộng võ đạo. Tuấn vĩ đại thanh niên là ngay trong bọn họ mạnh nhất một cái, vì thế thay mặt tiên minh thái tử. Tuổi chưa qua 30, cũng đã thần tướng thập trọng, lại ở Trung Châu thần tướng trên bảng đứng hàng thứ 47 vị. Không nên nhìn chỉ là khu thứ 47 vị, cũng là bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt mong mà không được vị trí. Trung Châu thần tướng bảng, chỉ biết chọn toàn bộ thiên huyền đại lục, thực lực tối cường, tài tình tối cao, thiên phú mạnh nhất 49 danh thần tướng cảnh võ giả. Tuy nói con đường võ đạo như hàng sông đào xa, tầng tầng sàng tắm xuống tới, cảnh giới càng cao nhân số lượng càng ít. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục, bước vào thần tướng cảnh cường giả cũng phải lấy vạn tính toán. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thần tướng trong cường giả chọn lựa ra thực lực tổng hợp mạnh nhất 49 cái, có thể lên bảng, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Còn chân chính khiến cái này người hâm mộ, chính là tiên minh thái tử lần này gần thu hoạch con mồi, cũng là thần tướng trên bảng danh tồn tại. Người này xuất thân Nam Vực, sơ nhập thần tướng liền tễ thân thần tướng bảng. Vào bảng lúc liền ở Trung Châu trong phạm vi nhất định gây ra một hồi không lớn không nhỏ hoành động, làm cho rất nhiều người trở nên vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thậm chí có người đánh giá, người này thiên phú tài tình cao khả năng không kém hơn rất nhiều nhị phẩm tam phẩm tông tử thánh tử chi lưu. Đánh giá này, được cho cực cao. Nhất là đối với một gã tiểu vực xuất thân võ giả mà nói. Mà theo cực đạo tiên minh ở Nam Vực nhân hội báo xưng, người này là Nam Vực vài vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế, một người liền chiếm toàn bộ Nam Vực thế hệ trẻ khí vận ước chừng 8 phần 10 nhiều. Mặc dù là một cái tiểu vực thế hệ trẻ tuổi khí vận, 8 phần 10 cũng là một hồi khó có thể tưởng tượng cơ duyên A. Nhược tiên minh thái tử thu gặt rơi khí vận của người này, có thể nhờ vào đó một lần hành động xông lên thần tướng bảng trước 40, thậm chí 30 vị trí đầu đều có thể. Làm sao có thể gọi người không phải ước ao? Trong hư không một lão giả nhàn nhạt tuyên bố, được rồi, các ngươi 10 người cũng đừng có mài đầu vào nữa, mau mau tiến nhập huyền linh thạch thai tiến nhập bí cảnh thu gặt khí vận. Là, 10 người cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó, 10 khối tản ra mông mông bạch quang tảng đá bị người mang lên. Tiên minh thái tử 10 người phân biệt đưa tay đặt ở một trên tảng đá. Rất nhanh, tảng đá ở 10 người trong tay hòa tan, biến thành dịch thể một dạng tồn tại. Ngay sau đó, một người tiếp một người bóng người từ thạch dịch trung đi tới. Bạch sắc thạch thai biến ảo mà thành bóng người diện mục dần dần biến đến rõ ràng, cùng 10 người tướng mạo giống nhau như lúc. 10 bộ thạch thai đôi mắt lưu chuyển, hành động tự nhiên, cùng thường nhân giống nhau như lúc. Mà tiên minh thái tử 10 người, thì lại tựa như ca rơi vào trạng thái ngủ say, nhắm mắt không lên. Huyền linh thạch thai có thể tạm thời niêm phong thần hồn của các ngươi 3 ngày, mượn thạch thai các ngươi có thể phát huy ra có thể so với bản thể 8 phần 10 tả hữu sức chiến đấu. Đối phó những thứ này tiểu vực thiên tài, chắc là dư giả. Mượn thạch thai tiến nhập bí cảnh, mặc dù thạch thai bị hủy, cũng sẽ không đối với các ngươi bản thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại. 4. Trung Châu tài nguyên truyền thừa cao hơn Nam Vực như vậy tiểu vực nhiều cái tầng thứ. Tư chất ngộ tính xê xích không nhiều hai cái thiên tài. Xuất thân Trung Châu thực lực nhất định phải viễn siêu tiểu vực xuất thân. Cực đạo tiên minh sàng lọc chọn lựa cái này 10 tên tối cường thiên tài, thực lực kém nhất cũng có thần tướng lục trọng, hoàn toàn là thực lực phổ biến ở thần tướng nhất nhị trọng, thậm chí huyền đan cảnh Nam Vực những thiên tài không có cách nào khác. 10 người đứng ở bí cảnh nhập khẩu trước, tiên minh thái tử quay đầu nhìn về phía hai bên, thản nhiên nói, sau khi đi vào, trước thu gặt tầng dưới chót thiên tài, sau đó còn lại, để trước đó phân phối xong mà phân chia. Nếu là có người dám vượt quá. Thiên minh thái tử lạnh rên một tiếng, trên người sát khí tóe hiện. Còn lại 9 người yên lặng nghe là, sau đó thổ nhân ngư quan tiến nhập. Trong quảng trường, có cực đạo tiên minh cường giả mở miệng hỏi. Mồi có thể dưới tốt. Nếu như không mồi, những người này có thể sẽ không đợi lâu, chỉ sinh biến hóa. Bạch phát lao giả mỉm cười nói, yên tâm, ta trăm năm trước liền ở nơi này bí cảnh ở giữa trồng xuống không ngừng trăm cây võ ý linh thảo. Còn có một chút tại chúng ta không đáng giá nhắc tới đối với Nam Vực người cũng là cực kỳ bảo vật khó được, đầy đủ những người này nghỉ chân không tiến thêm. Như vậy rất tốt. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong. Cố Huyền một bước bước vào bí cảnh, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bầu trời xám xịt. sau đó là một mảnh rộng lớn cho thạch sân rộng bốn phía là trải rộng xám lạnh thạch trụ. Sân rộng bốn phía có rất nhiều con đường, mỗi một con đường phía sau tựa hồ cũng thông hướng một tòa cổ xưa cung điện. Cố Huyền phát hiện, hắn bản thân mình kim sắc cơ duyên sợi dây gắn kết thông nào đó một điều cuối con đường năm. Hoa tươi bốn. Bất quá hắn vẫn chưa vội vã lập tức đi trước, mà là hướng về sân rộng phương hướng mà đi. Lúc này cho thạch trong quảng trường đã có không ít người đang đợi. Cố Huyền nhìn lướt qua, chứng kiến một ít xa lạ mặt mũi, thực lực cơ bản đều ở đây thần tướng cảnh ở trên, hiển nhiên là cực đạo tiên minh nhân. Cái này cực đạo tiên minh cũng không biết rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy thần tướng cường giả. Còn lại là một ít Cố Huyền đã gặp người quen cũ. Trên cơ bản đều là chân long tiềm long bảng trên có tên thiên tài, cơ linh thánh đám người đều ở đây trong đó. Tới có ít nhất hơn phân nửa. Cố Huyền đến, lập tức ở tràng thượng gây nên rối loạn tương mừng. Một vị kia. Tới. Mọi người cùng soát soát đem ánh mắt tụ vào đến Cố Huyền trên người. Cố Huyền chân đạp hư không, chậm rãi mà đến, bên người thiên địa đại thế đều ở đây hướng hắn triều bái năm. Hắn vừa xuất hiện, lập tức trở thành phương thiên địa này trung tâm, tất cả mọi người quang mang bị hắn sở đoạt. Cái này, chính là chân long tiềm long song bảng đệ nhất người tuyệt thế phong thái. Thần tướng cảnh Cố Huyền, cho nam vực thiên kiêu nhóm cảm giác thật giống như một cái đi lại cự đại lỗ đen. Đừng nói dò xét thực lực sâu cạn, liền rơi ở trên người hắn ánh mắt đều có chuẩn bị bóp méo thôn vệ cảm giác. Không ít người trong lòng nghiêm nghị, trên mặt không khỏi lộ ra sâu đậm kính nể màu sắc. Duy chỉ có cơ linh thánh còn có tâu ngục hành đám người, khi nhìn đến Cố Huyền trong nháy mắt trên người lập tức buộc phát ra cường liệt chiến ý. Cố Huyền trực tiếp coi thường mấy người chiến ý, vẻ mặt bình tĩnh bước vào giữa sân. Quanh người hắn lập tức xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không. Dường như vương giả đến. Các vị, Cố Huyền đến sau đó. Một gã cực đạo tiên minh thần tướng cường giả lập tức cười híp mắt đi tới nói ra, nếu tới đông đủ, ta đây liền đại biểu cực đạo tiên minh tới cùng chư vị giải thích một chút, mời chư vị thiên kiêu đến đây nơi này mục đích thực sự. Người này nói cấp tốc đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Chỉ thấy người này chỉ vào chung quanh quảng trường thạch trụ giải thích, này bí cảnh là chúng ta cực đạo tiên minh phát hiện một thượng cổ truyền thừa chi địa, cái này bí cảnh bên trong cơ duyên rất nhiều, đáng tiếc vẫn chưa thăm dò hoàn toàn. Sở dĩ muốn mượn các vị lực lượng để hoàn thành thăm dò. À được rồi, ta cho đại gia phơi bày một ít chúng ta cực đạo tiên minh từng ở chỗ này thu hoạch được bảo vật. Nói, người này từ chữ vật linh giới trung xuất ra một vật. Đợi mọi người thấy rõ người này lấy ra đồ đạc sau đó, giữa sân nhất thời vang lên một mảnh thật thấp tiếng kinh hô tịch. Chương 244, tới đều tới một. Chương 244, tới đều tới một. Đây là một bội tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ phiến la cùng thân rễ đều dài ra kiếm nhất một dạng văn lộ, toàn thân cũng tản mát ra từng tia kiếm ý, rất là kỳ dị. Đây là... Có nam vực thiên tài vui vẻ nói, kiếm ý cỏ. Dĩ nhiên là kiếm ý cỏ. Vật ấy có thể tiết kiệm đi võ giả tìm hiểu võ học rất nhiều làm việc cực nhọc, chỉ ở trong tin đồn nghe qua, không nghĩ tới dĩ nhiên thật có bên ngoài vật. Nếu như kiếm ý này cỏ thực sự là từ nơi này tìm đến, cái kia cái bí cảnh quả thật có tìm tòi giá trị. Nam vực chúng thiên tài túi đầu thảo luận. Cố Huyền cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã từng thấy qua loại này linh thảo, trước đây tham gia Lục Tông diễn võ lúc Tiệt Hồ Bắc Tuyết phái Bắc Ly Thương cơ duyên lúc đụng phải. Cùng kiếm ý này cỏ cùng loại, bất quá đó là đao ý cỏ, bên trong ẩn chứa lực lượng có thể trực tiếp để thăng võ giả võ học ý cảnh cảm ngộ trình độ, phi thường thần kỳ. Này linh vật đối với Cố Huyền tác dụng vẫn là rất lớn, tương đương với nhược hóa bản võ ý lĩnh ngộ đan. Hắn người mang nhiều loại đao ý, võ ý lĩnh ngộ đan vốn là không đủ. Trừ cái này kiếm ý cỏ, còn có rất nhiều có thể tăng trưởng tu vi đan dược, linh dược, địa giai bảo binh, thượng cổ công pháp các loại. Cái kia cực đạo tiên minh thần tướng võ giả tiếp tục nói, này bí cảnh rất lớn, chờ đợi thăm dò địa phương rất nhiều, liền nhờ các vị. Nói, thần tướng võ giả còn trịnh trọng kỳ sự cùng đám người thi lễ một cái, lời nói và việc làm không một có thể bắt bẻ chỗ. Nhưng đối phương càng như vậy, Cố Huyền càng thấy được việc này ở giữa lộ ra nồng nặc quỷ dị. Nếu quả như thật chỉ là đơn thuần thăm dò bí cảnh, cực đạo tiên minh có nhiều như vậy thần tướng võ giả, hơn nữa có người nói còn có vương cảnh cường giả tồn tại, hoàn toàn không cần thiết tìm bọn hắn đám này ngoại nhân đến giúp đỡ. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn dùng trong bí cảnh bảo vật hướng đám người lấy lòng, trước giờ mượn hơi bọn họ những thứ này nam vực đỉnh cấp thiên tài. Cái này dường như cũng không có sức thuyết phục gì. Có thể xuất hiện ở nơi này thiên tài, các phương diện đều là ngàn ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không là cái gì ngốc tử, hơi chút vừa nghĩ liền có thể phát giác trong đó không thích hợp. Thế nhưng, lại không ai đưa ra ly khai. Bởi vì, thiên tài đều có thiên tài ngạo khí, chớ nói chi là đỉnh cấp thiên tiêu. Bao quát Cố Huyền ở bên trong lòng mỗi người đều muốn cùng với chính mình hữu sở y dựa vào, mặc dù cực đạo tiên minh có cái gì tiểu tâm tư, cũng có thể ứng phó qua đây. Mấu chốt nhất vẫn là một điểm tới cũng. Chúng ta bây giờ xem như là ở vào bí cảnh trung tâm, bốn phía đều có địa phương có thể đi, đại gia nghĩ trước về phương hướng nào theo chính mình tâm ý tốt lắm. Cực đạo tiên minh thần tướng võ giả mở miệng nói. Trang thượng đám người cùng nhìn nhau lấy, không có có người muốn đệ nhất cái đi tới. Ngược lại là Cố Huyền, cũng không có gì do dự, trực tiếp liền cùng với chính mình trên người cơ duyên tuyến phương hướng chỉ dọc theo một cái cho đường đá bước nhanh. Sớm một bước bắt được thuộc với cơ duyên của mình, cũng có thể sớm một bước rời đi nơi này. Cố Huyền lại như thế suy tính. Những người còn lại thấy Cố Huyền lên đường, cũng không bạn sao tốt do dự nữa, cũng dồn dập chọn một phương hướng đi tứ tán. Trong đó Tuyển Trạch cùng Cố Huyền cùng là một cái phương hướng đích xác rất ít người. Tuyệt đại bộ phân người đều cho rằng, theo Cố Huyền cái dạng này khí vận tuyệt cường, thực lực cũng người mạnh nhất phía sau cái mông có thể ngay cả ngụm canh đều không vớt được uống. Những cực đạo tiên minh đó thần tướng cường giả cũng giống trước đó liền phân phối xong đồng dạng, riêng phần mình tuyển một con đường theo chúng thiên tài cùng nhau. Cố Huyền nhất mã đương tiên, dọc theo hai bên tràn đầy thạch trụ cho đường lát đá vẫn đi phía trước, rất nhanh liền chứng kiến một tòa xám lạnh cung điện. Cố Huyền trực tiếp đi vào cung điện, bên trong cung điện giống tuyết, có một đại môn thông hướng chỗ sâu hơn. Phía sau có cực đạo tiên minh nhân chạy tới, giải thích, làm cho Cố Thiên Kiêu biết, phía trước rất nhiều nơi đều bị chúng ta cực đạo tiên minh thăm dò qua, muốn có thu hoạch, được càng thâm nhập mới được. Cố Huyền gật đầu, trong lòng lại sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Hắn cảm thấy cái này bí cảnh hình thức cùng cấu tạo thật giống như một cái cự đại lồng sắt ở chỗ sâu trong đặt ở mồi, đang không ngừng dụ dỗ bọn họ những người này từng bước đi vào. Ừm. Cố Huyền bỗng nhiên thần sắc khẽ động, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội thiên không nơi nào đó. Tại hắn cảm ứng chung, một cái thần niệm ấn ký bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ nào trên bầu trời. Là tiêu thần. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu như đem điều này thượng cổ bí cảnh so sánh là một cái cự đại chụp lồng thủy tinh, Cố Huyền đám người ở lồng pha lê bên trong, cái kia tiêu thần hiện tại chính là ghé vào lồng pha lê ở trên côn trùng, đang ở từng điểm dịch chuyển về phía trước di chuyển. Ta bị hắn phát hiện sao? Chứng kiến Cố Huyền ánh mắt hướng mình trông lại, tiêu thần sợ đến cả người run run một cái. Hắn lúc này tay cầm không linh thủy tinh, bị một tầng mờ mịt ánh sáng bảy màu bao phủ trong đó, bốn phía tất cả đều là đáng sợ không gian loạn lưu, có thể dùng hắn mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí bốn. Liên tục bị Cố Huyền tiệt hồ quá nhiều cái cơ duyên, tiêu thần bây giờ đối với Cố Huyền đều có bóng ma tâm lý. Không có khả năng. Nghĩ đến mình bây giờ thân ở vị trí, tiêu thần lại yên lòng, chính mình thoải mái, hẳn là chỉ là vừa khớp. Phía dưới Cố Huyền ánh mắt quả nhiên rất nhanh thu hồi đi, tiêu thần thả lỏng một hơi, sau đó âm thầm suy nghĩ, cực đạo tiên minh thiên tiêu săn bắn chàng đã mở ra, nam vực nhóm này tiến vào thiên tài cũng không biết có thể có bao nhiêu sống sót, bao nhiêu người sẽ trở thành khí vận tế phẩm. Như cơ linh thánh đám người nhất định là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ từng cái phía sau đều có cường giả hộ đạo. Chính là người này. Tiêu thần ánh mắt rơi vào Cố Huyền trên người. Người này thiên tư tối cường, chịu đến cực đạo tiên minh quan tâm khẳng định cũng tối đa. Cũng không thông báo là bực nào kết cục. Nhận thấy được tiêu thần xuất hiện, Cố Huyền ngược lại yên lòng. Tiêu thần người mang thất thải cơ duyên, chủ giác mô bản so với Diệp Thiên còn muốn khoa trương, ở trên người hắn cơ duyên ánh sáng không có đều tiêu hao phía trước. Tuyệt sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một phần vạn cực đạo tiên minh nhân thật có âm như gì, hắn còn có thể bắt lại tiêu thần căn này cây cỏ cứu mạng thoát thân, xem như là một cái tương đối an toàn có thể tin đường lui. Nghĩ tới đây, Cố Huyền bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng cung điện ở chỗ sâu trong bước đi. Không bao lâu, Cố Huyền trước mắt xuất hiện một cái cùng loại xoắn ốc mà lên bậc thang 4. 4. Trên bậc thang vẫn tồn tại rất nhiều bình đài. Hướng 4 chu vọng đi, dường như cùng địa phương còn lại cũng liền thông cùng một chỗ. Hiện ra có chút phức tạp khúc chiết. Cố Huyền liếc mắt liền chứng kiến trên bậc thang một bụi tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt cỏ nhỏ, thảo diệp như đao, trên phiến lá tản mát ra nhàn nhạt đao ý. Cố Huyền đôi mắt hơi sáng, lăng không bay vụt đi qua, lao thẳng tới đao ý cỏ vị trí. Lúc này, sau lưng cực đạo tiên minh thần tướng cường giả phát sinh một tiếng nhắc nhở. Cố Thiên Kiêu cẩn thận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Huyền bên người trong hư không không lý do chui ra một đạo nhân ảnh tới. Bóng người này xuất hiện không có dấu hiệu nào. Giống như là đột nhiên xuất hiện, liền Cố Huyền thần niệm đều không nhận thấy được. Bất quá Cố Huyền phản ứng cũng là cực nhanh. Cơ hồ là bóng người xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền nhất đao hướng bên ngoài chém tới. Ánh đao chiếu rọi hư không, nhất đao liền đem bóng người kia chém bạo nổ. Chương 245, săn bắn bắt đầu, thiên tài vẫn là hai. Chương 245, săn bắn bắt đầu, thiên tài vẫn là hai. Bóng người này thật không tính là mạnh mẽ, chỉ có Huyền Đan cảnh thập trọng tu vi. Cố Huyền nhất đao liền đem bên ngoài chạm diện. động lòng người ảnh bạo mở sau đó, lại hóa thành vô số khối vụn. Cố Huyền thuận tay bắt một khối mảnh nhỏ nơi tay, cảm giác có chút giống như đầu gỗ lại có chút giống như đá, chất liệu không rõ. Bóng người này dường như cũng không có ý thức, cảm giác cùng khôi lỗi không khác nhau gì cả. Sau khi chết, ngoại trừ mảnh vụn đầy đất, không có gì cả lưu lại. Cố Huyền rơi xuống trên bậc thang, đem sinh trưởng ở trên bậc thang đao ý cỏ nhỏ trích bắt đầu. Đao ý cỏ vừa rơi xuống đến Cố Huyền trong tay liền lập tức bị hắn hấp thu, một cỗ lực lượng kỳ dị dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể, theo Cố Huyền tâm niệm chuyển động, thông thả tăng lên hắn sinh tử đao ý lĩnh ngộ trình độ. Đây là vô thuộc tính đao ý cỏ, có thể để thăng bất luận cái gì đao ý lĩnh ngộ trình độ, cùng Cố Huyền trước đây lấy được bội cây kia giống nhau, bất quá tăng lên số lượng rất ít, chỉ cho Cố Huyền sinh tử đao ý tăng lên nửa thành đều không có. Có thể cũng là sinh tử đao ý phẩm cấp quá cao duyên cớ. Lúc này phía sau cực đạo tiên minh thần tướng cường giả đuổi theo, chỉ vào trên đất khôi lỗi mảnh nhỏ nói, đây là bí cảnh thủ hộ hộ vệ, thực lực không đợi, xuất quỷ nhập thần, Cố Thiên kêu muôn vàn cẩn thận. Cố Huyền ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đa tạ nhắc nhở. Thần tướng võ giả ngượng ngùng cười, không có nói cái gì nữa. Lúc này cùng 31 sau lưng Cố Huyền những nam vực đó những thiên tài cũng dồn dập đi lên bậc thang, hướng về phương hướng bất đồng đi lên. Cùng loại võ ý linh thảo bảo vật như vậy có rất nhiều, tản ra mê người bảo quang, trải rộng ở trên bậc thang từng cái trên bình đài. Ở leo lên nấc thang trong quá trình, thường thường có khôi lỗi thủ vệ xông tới, cản trở mọi người đi tới đường. Nhưng cũng may thực lực cũng không tính là mạnh mẽ, đối với có thể lên nam vực chân long bảng thiên tài mà nói, điểm ấy trở ngại không đáng kể chút nào. Phong vân kinh biến. Bí cảnh nơi nào đó, một gã kiếm khí nghiêm nghị thanh sam kiếm khách một kiếm chém ra. Màu xanh đậm kiếm cương hoa phá trường không, đem một huyền đan bắt trọng khôi lỗi thủ vệ chém thành hai nửa. Liêu Thừa Vân rơi vào trên bình đài, đem một bội tản ra nhàn nhạt kiếm ý linh thảo nhặt lên, trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Có những thứ này kiếm ý cỏ, các loại, chờ, lần này trở về, ta Kinh Vân kiếm ý có thể thuận lợi đại thành, thậm chí đạt được viên mãn chi cảnh. Đây thật là khối bảo địa. Liêu Thừa Vân đang mỹ tư tư dự định kiếm ý cỏ bỏ vào chữ vật linh giới chung, sau lưng hư không bỗng nhiên vô thành vô tức nước ra. Một gã thân hình cao lớn thanh niên từ trong hư không đi tới, từng bước hướng Liêu Thừa Vân tới gần. Ai? Thân là kiếm khách, Liêu Thừa Vân cảm giác nhạy cảm, trong nháy mắt xoay người lại. Chứng kiến chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình bóng người, Liêu Thừa Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Người là ai? Cực đạo tiên minh nhân. Thanh niên cao lớn cũng không trả lời, chỉ là nở nụ cười gằn. Sau đó hắn chậm rãi hướng Liêu Thừa Vân vươn tay phải của mình, một cỗ không rõ thế ùng ùng đem Liêu Thừa Vân bao phủ. Liêu Thừa Vân sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, thần tướng cảnh. Hắn phải đánh tính rút kiếm, nhưng thanh niên chỉ là làm một cái bàn tay nắm chặt động tác, Liêu Thừa Vân thân thể liền chịu đến cả hư không như bị ép nhỏ lại, mạnh địa nổ lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phù Phong Vương Triều thanh sam kiếm khách Liêu Thừa Vân, chết. Trường kiếm màu xanh len ken một tiếng rớt xuống đất, túi đầu gào thét lấy, tựa hồ là đang ai thán chủ nhân mất đi. Thanh niên cao lớn thuận tay đem Liêu Thừa Vân chữ vật linh giới tóm vào trong tay, sau đó nhắm mắt cảm thụ một cái. Khí vận sắc thực gia tăng rồi không ít, có ít nhất nửa thành tả hữu. Những thứ này nam vực chân đất nhóm thực lực thấp, hết lần này tới lần khác lại người mang rất nhiều khí vận, quả thực tựa như từng cái đi lại khí vận trái cây. Được thừa dịp cái này cơ hội nhanh chóng giết nhiều mấy cái, chớ bị người đoạt hết. Lầm bầm lầu bầu, thanh niên cao lớn một lần nữa không có vào hư không, biến mất ở nơi này. Cảnh tượng tương tự ở bí cảnh bên trong không ngừng phát sinh, liền tại rất nhiều nam vực những thiên tài thu nạp lấy bí cảnh bên trong các loại bảo vật bất diệt nhạc hồ lúc. Cực đạo tiên minh thập đại thiên kiêu cũng ở cấp tốc thu cắt cánh mạng của bọn họ. Trong thời gian rất ngắn, liền có tiếp cận 1/3 nam vực thiên tài chết đi. Bá. Cố Huyền chém ra một đao, đem một gã huyền đan cảnh khôi lỗi chém cái nát bấy, thuận tay đem trên bình đài một bội đao ý cỏ nhặt lên, bỏ vào chữ vật linh giới. Cố Huyền vẫn dọc theo cơ duyên tuyến chỉ đưa tới phương hướng đi về phía trước, trên đường chứng kiến có đao ý cỏ liền xuất thủ cướp đoạt một cái. Cùng nhau đi tới, lục tục cũng bắt được 7-8 bội cây đao ý cỏ. Phi thường thuận lợi. Thuận lợi có cái gì không đúng? Bí cảnh chính giữa khôi lỗi thủ vệ thực lực, cơ bản liền dừng lại ở huyền đan cảnh sẽ không có tăng thêm quá. Những thứ kia rơi vào trên bình đài bảo vật, thật giống như người khác đặc biệt đặt ở cái này cho người ta nhặt một dạng. Mà tên kia cực đạo tiên minh thần tướng cường giả, vẫn xa xa treo sau lưng Cố Huyền, vẫn duy trì một cái với hắn không gần không xa khoảng cách. Mặc dù có bảo vật xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn cũng không chút nào quan tâm, hình như là chuyên môn tới giám thị Cố Huyền giống nhau. Quỷ dị nhất là, những khôi lỗi kia hộ vệ, chẳng bao giờ công kích quá người này. Điểm ấy cũng rất khiến người ta ngoạn vị. Cố Huyền đôi mắt chớp động, một đường đi lên trên, rốt cuộc chứng kiến cơ duyên tuyến trô rơi. Đó là một bụi cao hơn 3 thước tiểu thụ miêu, chuyển rực rỡ màu ngân bạch, trên ngọn cây còn dài 3 viên màu bạc trắng trái cây. Vô luận là cây nhỏ vẫn là trái cây, đều tản ra nồng nặc không gian hàm ý không gian vo ý quả. Cố Huyền mâu quang sáng lên, một cái lắc mình liền hướng bên ngoài cực nhanh phóng đi. Lúc này, ở Cố Huyền đối diện trên bậc thang, cũng xuất hiện một người. Tóc đỏ xích mâu, người như lò luyện, chính là từng tại đoạt trên long đài cùng Cố Huyền từng có đánh một trận ngục diễm thái tử. Ngục diễm thái tử vị trí cách bụi cây kia không gian vo ý quả so với Cố Huyền muốn gần nhiều. Mà hắn cũng trước tiên phát hiện vo ý quả tồn tại, thần sắc đại hỉ. Sau đó chú ý tới Cố Huyền, ngục diễm thái tử thần sắc một kinh ngạc, làm sơ do dự, sau đó nghĩa vô phản cố hướng không gian 210 vo ý quả phóng đi. Ngươi dám? Cố Huyền đôi mắt lạnh lẽo, quát khẽ cửa ra. Cho tới bây giờ đều là hắn tiệt hồ người khác cơ duyên, chưa bao giờ có người dám dưới mí mắt của hắn tiệt hồ cơ duyên của hắn. Ngục diễm thái tử gan to bằng trời, Cố Huyền trong lòng sát ý tóe hiện. Ha ha! Ngục diễm thái tử cười lạnh nói, Cố Huyền, người khác sợ ngươi, ta ngục diễm thái tử cũng không sợ ngươi. Thật coi mình là thiên mệnh chi tử rồi hả? Ngày hôm nay ngươi cái cơ duyên này, ta mạn phép là đoạt định rồi. Nói, ngục diễm thái tử một cái lắc thân liền xuất hiện ở vo ý quả bên cạnh. Nhìn lấy còn chưa chạy đến Cố Huyền, dương dương đắc ý, lấy một bộ người thắng tư thái liền muốn ngay trước mặt Cố Huyền trích đi vo ý quả. Cố Huyền trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, tay phải khoát lên minh hồng đao trên chuôi đao liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, ngục diễm thái tử phía sau bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động nứt ra một vết thương. Một cái khí chất âm lãnh thon gầy thanh niên từ nứt ra chung đi tới, trực tiếp một chảo hung hăng chộp vào ngục diễm thái tử lưng. Ngục diễm thái tử cái kia cương tiêu thiết chú một dạng cường tráng thân thể run lên bần bật, cả người sửng sốt một chút. Túi đầu, xem cùng với chính mình ngược vị trí. Nơi đó có một con tái nhợt có lực bàn tay đang lộ ra tới. Bàn tay ở giữa còn nắm thật chặt một viên sinh động khiêu động trái tim. Đó là ngục diễm thái tử trái tim. Cố Huyền thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, cả người mánh điệu đống nhiên giữa không trung. Chương 246, ngươi cướp ta cơ duyên, ta lấy mạng của ngươi, hợp tình hợp lý 3. Chương 246, ngươi cướp ta cơ duyên, ta lấy mạng của ngươi, hợp tình hợp lý 3. Ngục diễm thái tử ở ngắn kinh ngạc sau đó, biểu tình biến đến không gì sánh được dữ tợn. Vô cùng vô tận xích hỏa từ trong cơ thể hắn tuôn ra đi ra. Phía sau hắn xuất hiện hỏa diễm cự nhân pháp tướng thần, sau đó bốn người hung hăng một quyền hướng phía sau đánh. Phanh! Cái này ẩn chứa ngục diễm thái tử trước khi chết toàn bộ tiềm lực bùng nổ một quyền, đập ầm ầm ở thon gầy thanh niên cái tay còn lại trên tay, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Thon gầy thanh niên thuộc về nhưng bất động. Ở đỡ ngục diễm thái tử toàn lực một quyền sau đó, hai tay cấp tốc ở ngục diễm thái tử nơi cổ nhất chuyển, đem ngục diễm thái tử đầu vặn thành một cái quỷ dị góc độ. Sau đó thật giống như ném một khối khăn lau giống nhau đem ngục diễm thái tử thi thể vứt xuống một bên trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, thon gầy thanh niên nắm lên bụi cây kia không gian vo ý quả, sau đó nhìn chằm chằm Cố Huyền liếc mắt. Cái ánh mắt này rất kỳ quái. Là cái loại này không gì sánh được thèm nhỏ dãi, rồi lại mạnh mẽ nhẫn mại nhãn thần. Lúc này Cố Huyền đang rơi vào cự đại khiếp sợ và trùng kích ở giữa. Chân long tiềm long bảng xếp hạng trước 10, thần tướng nhất trọng ngục diễm thái tử dĩ nhiên lại chết như vậy. Chết dưới mí mắt của hắn, bị người hời hợt mạt sát. Thật giống như mạt sát một con côn trùng. Cố Huyền thần sắc trầm ngưng, chăm chú nhìn thon gầy thanh niên. Người này là ai? Cũng không phải nam vực người. Bởi vì trên người đối phương có một loại cao cao tại thượng khí chất, hơn nữa nam vực cũng không có trẻ tuổi như vậy liền thăng cấp thần tướng hậu kỳ thiên tài. Chẳng lẽ là, cực đạo tiên minh người? Cố Huyền đại não cực nhanh vận chuyển, thân thể động tác lại chưa đình chỉ, trực tiếp giơ đao hướng thon gầy thanh niên kéo dài qua đi qua. Ở trước mặt hắn giết ngục diễm thái tử có thể. Thế nhưng ở trước mặt hắn đoạt cơ duyên của hắn muốn chết. Thon gầy thanh niên thấy Cố Huyền đuổi theo, đôi mắt lóe lên, xoay người liền đi. Phía sau, cái kia cực đạo tiên minh thần tướng cường giả cấp tốc đuổi theo, trong miệng khẽ hô, Cố Thiên kêu chớ nên đuổi theo, cẩn thận tốt hơn. Chết. Cố Huyền trở tay chính là nhất đao. Một đao này tại trong hư không vẽ ra một đạo đen nhánh vết rách, theo thần tướng mạnh mẽ lao đầu đỉnh vẫn đi xuống. Thần tướng cường giả cả người ngây tại chỗ, trên mặt lộ ra kinh ngạc lại không thể tin được màu sắc. Tiếp theo hô hấp, thân thể vỡ thành hai mảnh, từ giữa không trung truy lạc. Cố Huyền nắm lên hắn chữ vật linh giới, diện vô biểu tình. Hắn nhẫn người này đã rất lâu rồi, phía trước không có phát hiện đầu mối, liền không có lý do gì xuất thủ. Hiện tại liền ngục diễm thái tử đều chết hết, hắn há có thể nhịn nữa. Giết chết người này, Cố Huyền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang nhanh chóng đuổi kịp. Thon gầy thanh niên tốc độ phi hành cực nhanh. Thực lực chí ít ở thần tướng lục trọng ở trên. Bất quá Cố Huyền lôi đình đao ý gần đại thành, thêm lên huyền thể trung giai, tốc độ nhanh chóng còn muốn càng hơn thon gầy thanh niên một đoạn. Hai người một truy một đuổi, khoảng cách không ngừng gần hơn. Người này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Không hổ là Nam Vực Thiên Kiêu số 1. Thon gầy thanh niên trong lòng vì kinh. Thứ hạng này thứ 7 gia hỏa trên người khí vận đều phong phú như vậy, người này một người độc chiếm Nam Vực thế hệ trẻ 8 phần 10 khí vận, giết người này sau đó lấy được chỗ tốt lại nên lớn bao nhiêu. Ta nếu là có thể có được tên này trên người khí vận, chỉ cần có thể bất tử, không tới 3 năm, cực đạo tiên minh thái tử chi vị liền muốn thay người. Thon gầy thanh niên đôi mắt chớp động, thần sắc dễ rủa do dự, ánh mắt biến đến càng ngày càng nóng bỏng. Cuối cùng, hạ quyết tâm. Tuy nói không thể chủ động cướp đoạt, nhưng nếu là người này không phải là muốn đụng lên tới tìm ta, ta cuối cùng không thể ngồi chờ chết ta lúc giao thủ không cẩn thận đem giết, đây cũng là rất hợp tình lý sự tình. Nghĩ lấy, thon gầy thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ bí, chậm rãi dừng bước. Cùng lúc đó, Trung Châu cực đạo tiên minh, sân rộng. Một đám cực đạo tiên minh láo quái vật nhóm tất cả đều đang nhìn trên màn sáng sở chiếu ra cảnh tượng. Màn sáng chia làm rất nhiều khối, mỗi một khối màn sáng đều hiển lộ ra một gã cực đạo tiên minh thiên kiêu hướng đi. Một ít trên màn sáng đang buộc phát đại chiến, hầu như đều là nghiêng về một bên chiến đấu, có thậm chí là một phương diện tàn sát. Người này dĩ nhiên người mang hoàng giả huyết mạch, hơn nữa nhìn độ đậm của huyết thống, ít hơn một dạng hoàng giả con trai trưởng. Chính là thần tướng tam trọng dĩ nhiên liền có thể ở con trai thứ hai thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Rất giỏi. Người này cũng không tệ, lại có vài phần thượng cổ thánh hiền chi tướng, đáng tiếc, sanh ở Nam Vực. Người này cánh tay trái sao giống như vậy cổ ma tông truyền thừa ma khu thiếu sót cái kia một hối. Thực sự là chuyện lạ. Lão Phu đã chứng kiến ta cực đạo tiên minh gần rầm rộ chi thế, ha ha. Toàn bộ tiến triển đều có chút thuận lợi, cực đạo tiên minh trên dưới một mảnh vui sướng. Dường như đã tiên đoán được cực đạo tiên minh sán lạn tương lai huy hoàng. Đúng lúc này, một gã lao quái vật sờ râu một cái. Ngạc nhiên nói, đệ nhất cái kia vị, sao còn chưa bị tiên minh thái tử tìm được, ngược lại cùng đệ thất tử đụng phải. Không ít người đồng loạt đưa ánh mắt về phía một cái màn sáng. Có người cau mày nói, con ngồi phân chia là trước đó nói xong, nếu như đệ thất tử nhanh chân đến trước, việc này nên xử lý như thế nào? Không sao cả. Lão quái vật thản nhiên nói, ta hiện tại liền biết tiên minh thái tử đi qua. Đang nói, trước mắt trên màn sáng phát sinh một màn lại làm cho chàng thượng mọi người mở to hai mắt, trong miệng kinh hô. Điều này sao có thể? 4. Không chạy. Cố Huyền chứng kiến trước mặt thon gầy thanh niên bỗng nhiên dừng bước lại, ở trong hư không dừng lại, cũng đem thân thể quay lại. Tiên minh đệ thất tử lạnh lùng nhìn lấy Cố Huyền, trong con ngươi lóe ra nóng rực khát vọng, hoàn toàn đưa hắn trở thành con mồi. Ngươi đã không biết sống chết. Tiên minh đệ thất tử bẻ bẻ cổ, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, cười ta nói, vậy liền trách không được ta. Hắn những lời này giống như là nói với Cố Huyền, lại hình như là đối hư không nói. Cố Huyền diện vô biểu tình. Ta chém ra một đao. Mờ mịt ánh đao phá toái hư không, nhìn lấy không hề thần kỳ màu sắc. Tiên minh đệ thất tử trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạt, thuận tay một trưởng vô ra. Huyền quang thiên hoa trưởng. Trong hư không một cỗ bàng bạc thế bị trưởng lực sở thôi động, hư không dạn nước. Tiên minh đệ thất tử phía sau hiện ra nhất tôn mơ hồ pháp tướng hư ảnh, 17 từng đạo vết mơ hồ hiện lên. Thuộc về thần tướng bắt trọng thực lực không kiêng nể gì cả buộc phát ra. Tuy là bởi vì huyền linh thạch thai nguyên nhân. Thực lực chỉ có hắn toàn thịnh lúc 8 phần 10, nhưng là đủ để đơn giản mà sát bất luận cái gì thần tướng trước trung kỳ võ giả. Để tránh phức tạp, tiên minh đệ thất tử vừa lên tới liền dụng hết toàn lực, hiển nhiên là đánh lấy đánh nhanh thắng nhanh dự định. Nhưng hắn cái này vô cùng kinh khủng một trường, ở va chạm vào Cố Huyền ánh đao lúc lại trực tiếp xuyên qua. Cái gì? Tiên minh đệ thất tử sắc mặt đột biến, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định màu sắc. Đây là tình huống gì? Tiên minh đệ thất tử xuất liên tục mấy trường, một trường so với một trường mạnh mẽ. Một trưởng so với một trưởng mạnh mẽ. Có thể mỗi một trưởng đối lên ánh đao lúc đều trực tiếp xuyên qua. Cố Huyền một đao này, thật giống như cùng hắn thân ở bất đồng thời không một dạng. Bình thường không có gì là ánh đao thoáng qua trong lúc đó đến rồi tiên minh đệ thất tử trước mắt kiệt. Tiên minh đệ thất tử đồng tử co rút lại, cảm nhận được ánh đao ở trên sát ý ngút trời, trong lòng không thể át chế hiện ra một tia sợ hãi thật sâu tỉnh. Băng lanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi cướp ta cơ duyên, ta lấy mạng của ngươi. Đây là nhân quả, hợp tình hợp lý. Chương 247, thần hồn ký thác sao? Có các ngươi khóc thời điểm 1. Chương 247, thần hồn ký thác sao? Có các ngươi khóc thời điểm 1. Là. Ánh đao cấp tốc xẹt qua tiên minh đệ thất tử cổ, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên minh đệ thất tử đồng tử co rút lại, một cái đầu lâu ứng tiếng lăn xuống. Thân thể hắn ở giữa không trung rằng co khoảng khắc, sau đó giống như hòn đá rơi xuống. Cố Huyền trước tiên bắt hắn lại tàn thi. Đem trên tay chữ vật linh giới kéo xuống. Một đao này, tên là Vô Gian Đao Pháp Đệ Tam Thức Sát Chiêu Quả Vô Gian. Ẩn chứa nhân quả chi lực nhất đao. Đao quang chạm ra, chỉ hỏi nhân quả, không gì có thể ngăn trở. Tuy là một đao này ẩn chứa nhân quả đao ý chỉ có ba thành, nhưng cùng trước đây Cố Huyền đối với Cơ Linh Thánh thi triển lúc bất đồng, tiên minh đệ thất tử đoạt Cố Huyền cơ duyên, trên người vốn là chồng bởi vì, thuận tay Cố Huyền một đao này bộc phát ra uy lực cũng phá lệ cường đại. Thêm lên một đao này huyền diệu làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thế cho nên trực tiếp bị Cố Huyền nhất đao miểu sát. Ừm. Cố Huyền nhìn lấy tiên minh đệ thất tử thi thể, thình lình phát hiện người này sau khi chết trên thân thể dĩ nhiên không có nửa điểm vết máu chảy ra, lưu lại thi thể cấp tốc cứng ngắc, biến thành giống như hòn đá đồ vật, nhẹ nhàng bóp một cái liền vỡ nát, hạ xuống tảng lớn mảng lớn đá vụn. Cố Huyền mãnh địa ngẩng đầu, thân niệm dò xét đến một kế thần hồn phá toái hư không cấp tốc bỏ chạy. Hắn mày nhăn lại, sắc mặt biến đến âm trầm. Thiên minh đệ thất tử không có chết, nhục thân vẫn lạc, thần hồn bỏ chạy. Theo lý tới 537 nói, thần tướng cảnh võ giả thần hồn cường độ căn bản là không có cách làm được điểm này. Như vậy vấn đề liền xuất hiện ở trên tay hắn cố này thạch thai bên trên. Cũng không biết đá này thai rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên cụ bị tạm thời ký thác thần hồn công hiệu thần kỳ. Thạch thai hư hao, thần hồn có thể trước tiên thoát đi, phỏng chừng bản thể sẽ không nhận bất luận cái gì tổn hại. Không thể không nói, cái này cực đạo tiên minh thủ đoạn, đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thần hồn ký thác thật sao? Cố Huyền trong mắt sáng lên một đạo hàn quang. Túi đầu lẩm bẩm, có các ngươi khóc thời điểm. Nói, Cố Huyền cường đại thần niệm không giữ lại chút nào hoàn toàn tản ra, tìm được một chỗ chiến đấu bùng nổ phương hướng, cực nhanh nhích tới gần bốn. Lúc này, Trung Châu cực đạo tiên minh sân rộng, một thiên lão quái vật cùng cực đạo tiên minh các đệ tử trên mặt lộ ra nồng nặc khiếp sợ và kinh ngạc màu sắc. Cái gì? Đệ thất tử thậm chí ngay cả người này nhất đao cũng không đỡ nổi. Thiệt hay giả? Vậy rốt cuộc là như thế nào nhất đao? Dĩ nhiên cho ta một loại số mệnh khó thoát quỷ dị cảm giác. Người này dường như chỉ có thần tướng tiền kỳ tu vi cảnh giới A, dĩ nhiên có thể giết đệ thất tử thạch thai phân thân, khó có thể tin. Ông! Trên quảng trường ngồi xếp bằng 10 đạo bóng người chung, đông nhiên có một đạo mở choáng mắt. Chính là bị Cố Huyền nhất đao chạm diệt, thần hồn chạy về tiên minh đệ thất tử. Vô số đạo ánh mắt rơi xuống đệ thất tử trên người, trong đó đủ rất nhiều nhìn có chút hả hê nhãn thần. Người này tuy là thực lực đúng là có điểm lợi hại, nhưng bị tức vận tế phẩm đánh trở lại, đệ thất tử coi như là tiên minh đệ ha ha. Ta nếu như hắn, làm xấu hổ đến tìm một chỗ vá khoan xuống. Tiên minh đệ thất tử nghe chu vi chuyển tới xì xào bàn tán, sắc mặt biến đến không gì sánh được xấu xí. Mấy đạo mang theo dò xét cùng ánh mắt thất vọng từ trên cao rơi xuống. Sinh lòng tham niệm thì cũng thôi đi, lại vẫn bị tức vận tế phẩm giết ngược, việc này sau đó, cấm túc suy nghĩ qua 6 tháng. Là, tiên minh đệ thất tử hít sâu một hơi. Vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Nhân gian như ngục. Ma đao hoảng sợ, một tòa nhân gian luyện ngục xuất hiện giữa sân, ánh đao kinh diễm. Nhưng đối mặt như vậy nhất đao, một thanh niên tuấn tú trên mặt lại lộ ra khinh miệt nụ cười khinh thường. Vụng về đường nhỏ, nói rằng đao pháp. Nực cười. Xong, thanh niên tuấn tú phía sau một thanh tinh mỹ tuyệt luân trưởng chế hư ảnh khẽ run lên, tiếp cận 20 đạo đạo ngân đồng thời tác động. Thanh niên tuấn tú chập chỉ thành kiếm, một kiếm lang tàn nhẫn chém xuống. Hủy lạc. Ánh đao chi ngục trực tiếp bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai nửa. Miệng Tâu Ngục Hành trong miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, vẻ mặt không cam lòng lui về phía sau. Hắn thua không phải tự thân đao đạo, thua là tu vi. Đối phương buộc phát ra chính là thần tướng tám cửu trọng thực lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Tâu Ngục Hành cũng không nhận thức vì chính mình đao đạo yếu hơn người khác, ngoại trừ từng đối mặt Cố Huyền lúc. Bây giờ bị người ỷ vào tu vi như vậy trào phúng tự thân chi đạo, hắn trong lòng tràn đầy bế khuất. Kết thúc a. Thuận tay một kiếm trọng thương Tâu Ngục Hành, thanh niên tuấn tú đã khẩn cấp muốn thu gặt Tâu Ngục Hành khí vận. Nhưng vào lúc này, một vòng ánh đao hạ xuống. Cái này đao quang cùng lúc trước Tâu Ngục Hành ánh đao sao mà tương tự. Chỉ bất quá Tâu Ngục Hành ánh đao chính là nhân gian chi ngục, cái này luân đao trên ánh sáng chết xạ ra cũng là cửu u chi ngục. Hơn nữa đao ý cô động cùng viên mãn trình độ tại phía xa Tâu Ngục Hành bên trên. Đao luân năm ngục, nhất đao chém xuống. Thanh niên tuấn tú sắc mặt hơi biến, sau lưng pháp tướng thân hào quang tỏa sáng. Chém ra một đạo hừng hực như mặt trời kiếm quang, khó khăn lắm đem ánh đao trung hòa. Ai? Thanh niên tuấn tú linh quát một tiếng, trên mặt hiện lên vài phần kinh sắc. Một đao này uy lực hầu như có thể bù đắp được hắn 4-5 thành lực lượng, nam vực trẻ tuổi ở giữa còn có hạng nhân vật này tồn tại sao? Ngay sau đó, một gã dáng người cao ngất nam tử xuất hiện giữa sân. Người này cực kỳ tuổi trẻ, phong thái đoạt người, đứng thẳng hư không lúc chung quanh thiên địa đại thế phảng phất đều ở đây hướng bên ngoài triều bái. Chứng kiến người, thanh niên tuấn tú đồng tử hơi rụt lại, trên mặt lộ ra nhưng màu sắc, nhưng rất nhanh hóa thành nhẹ nhẹ nóng bỏng, chậm rãi mở miệng. nguyên lai là ngươi. Cố Huyền đôi mắt lóe lên một cái. Hắn phát hiện thanh niên tuấn tú nhìn mình ánh mắt cùng phía trước đệ thất tử nhìn mình ánh mắt giống nhau. Ánh mắt này làm cho hắn cảm giác tuyệt không thoải mái, trong lòng sát ý tuôn ra. Cố Huyền. Tâu Ngục Hành chứng kiến Cố Huyền, thần sắc tiếp xúc giật mình, trời sinh tính khắc chỉnh hắn, tự nhiên không có khả năng biểu đạt cảm kích các loại. Ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra. Thanh niên tuấn tú biểu tình ngoạn vị nhìn lấy Cố Huyền, ánh mắt nóng bỏng nói, tuy là ngươi không phải là con mồi của ta, nhưng ta sợ ta sẽ nhịn không được. Cố Huyền nhìn thẳng trước mắt thanh niên tuấn tú, tay phải nhẹ nhàng khoát lên minh hồng đao bên trên, bình tĩnh mở miệng, là sao? Nói, Cố Huyền xuất đao. Bạt đao thức, chém. Trong sát na, mờ tối bí cảnh đột nhiên hiện lên cực hạn tia sáng. Thanh niên tuấn tú trong lòng đống nhiên sinh ra cảm thấy dùng mình tỉnh, mi tâm đau đớn, có loại bị đao phong để ở cái chán cảm giác. Thật can đảm. Thanh niên tuấn tú hét lớn một tiếng, sau lưng pháp tướng thân toát ra không có gì sánh kịp quang mang tinh mỹ tuyệt luân trường kiếm ngưng là thật chất, huyền hóa ra một đạo không gì sánh được đáng sợ kiếm cương hung hăng chém xuống. Nhưng không đợi kiếm cương của hắn hạ xuống, thanh niên tuấn tú đống nhiên cảm giác trong đầu của mình đau đớn một hồi. Hình như có một thanh trường đao đống nhiên xuất hiện ở trong óc của mình, nhất đao đem đầu óc của mình chém thành hai khúc. Sau đó, vừa tàn nhẫn một khoái. A. Thanh niên tuấn tú tê tâm liệt phế đại dương đứng lên, ôm cùng với chính mình đầu tại trong hư không quần quận, mất đi hắn gắn bó, kinh khủng kiếm cương đột nhiên tán loạn. Bị ánh đao đơn giản chém ra, đồng thời chém ra còn có thân thể hắn. Tê kéo. Thanh niên tuấn tú vặn vẹo dễ rùa thân thể trực tiếp bị Cố Huyền một đao trẻ làm hai. Một đạo thần hồn từ trong thân thể trốn tới, mơ hồ có tan vỡ cảm giác. Cố Huyền diện vô biểu tình, lại là chém ra một đao. Một đao này cũng không bất luận cái gì ánh đao hiển hóa, nhưng trong hư không lại biểu hiện ra một đạo sóng gợn vô hình quy tích. Thần kinh, thần niệm nhất đao. Chương 248, Thiên Minh thập tử, hết thảy muốn chết. Chương 248, Thiên Minh thập tử, hết thảy muốn chết. Sóng gợn vô hình xẹt qua thần hồn, trực tiếp đem bên ngoài xoắn thành mảnh nhỏ, sau đó bị Cố Huyền hết thảy hấp thu. Cố Huyền nhắm mắt lại, con ngươi hơi cổ động. Chờ hắn lần nữa mở, trong con ngươi đã chỉ còn lại có hoàn toàn băng lãnh. Cực đạo tiên minh 5. Thiên tiêu săn bản 4. Thiên minh thập tử 5. Khí vận tế phẩm. Tốt, rất tốt. Cố Huyền trong cơ thể sát ý từng điểm bộc lộ ra ngoài, nhiệt độ chung quanh cũng theo đó đột nhiên giảm bớt, dường như lập tức đi tới mùa đông khắc nghiệt. Tâu Ngục Hành cảm nhận được cổ hơi thở này, nhịn không được đánh cái nho nhỏ run run. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa cái kia thanh niên tuấn tú trên thi thể, thần sắc hoảng sợ. Một mặt là kinh hãi thanh niên tuấn tú thân phận chân thật, vì sao sau khi chết lưu lại dĩ nhiên là một bộ thạch thai. Về phương diện khác càng nhiều hơn vẫn bị Cố Huyền thực lực rung động. Thực lực kia phỏng đoán cẩn thận chí ít ở thần tướng bắt trọng trở lên thanh niên tuấn tú, lại bị Cố Huyền hai đao cho đơn giản mà sát. Nửa năm không thấy, Cố Huyền thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào rồi hả? Mình bây giờ còn có thể hay không có thể làm đối thủ của hắn? Tâu Ngục Hành không biết. Đừng lại bị người bắt. Cố Huyền xông Tâu Ngục Hành bỏ lại một câu, sau đó hướng về một cái hướng khác nhanh chóng chạy đi. Mà cùng lúc đó, Trung Châu cực đạo tiên minh trên quảng trường. Cái gì? Trong hư không, một thiên lão gia hỏa mãnh địa thẳng người lên, đi về phía trước hai bước, dường như không thể tin được trên màn sáng chỗ đã thấy. Mau nhìn đệ lục tử. Có người kinh hô. Mọi người quay đầu nhìn lại. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đệ lục tử bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, thẳng tắp té trên mặt đất. Ở trên người hắn, đã không có nửa điểm sinh cơ tồn tại, nhục thân đang cấp tốc mất đi nhiệt độ. Đệ lục tử. Chết rồi. Có người ngữ khí kinh dị thốt ra. Bị nam vượt người nọ, rào diệt thần hồn, triệt triệt để thân tử đạo tiêu. Nhất ngôn ký xuất, chỉ một thoáng, toàn bộ sân rộng đều rối loạn lên. Vô số cực đạo tiên minh đệ tử hòa trưởng lao nhóm, náo động một mảnh. An vị ở đệ lục tử bên người cách đó không xa tiên minh đệ thất tử, cả người càng lạ như là gặp ma, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng chấn động. Trong hư không, một gã lao quái vật rơi xuống, kiểm tra cẩn thận quá đệ lục tử thân thể sau đó, sắc mặt nhanh âm trầm xuống, biến đến xấu xí không gì sánh được. Nói cho tiên minh thái tử, lập tức đi trước đi giải quyết hắn con mồi, đừng lại bẩn thần. Là, có người vội vội vàng vàng liên hệ đi. Những người còn lại, hai mặt nhìn nhau. Từ cực đạo tiên minh thiên tài săn bắn kế hoạch xuất hiện thực thi tới nay, còn chẳng bao giờ xuất hiện qua cực đạo tiên minh thiên tài bị tiểu vực thiên tài cho giết ngược tình huống. Ở cự đại thực lực dưới áp chế, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh tình huống. Thậm chí còn, vì để tránh cho cái này một phần vạn khả năng phát sinh, tiên minh trưởng lão còn đặc biệt chuẩn bị huyền linh thạch thai bảo vật như vậy để làm tiên minh những thiên tài cuối cùng một đạo phòng hộ. Mặc dù thật không nhỏ lòng đang bí cảnh chung chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể quăng đi thạch thai thân. thần hồn cấp tốc trở về. Nhưng bây giờ, tiên minh đệ lục tử thậm chí ngay cả thần hồn đều không có trốn về, chết triệt triệt để. Hắn là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể làm được điểm này? Loại cảm giác này, giống như là trên thất đợi làm thịt con cá đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng tát người một cái đại bạt hai khuôn mặt đều cho quất sưng. Không thể tưởng tượng nổi. Tiên minh đệ thất tử trong lòng đột nhiên sinh ra một hồi nồng nặc nghĩ mà sợ tình. Thua thiệt hắn còn nghĩ cướp đoạt tiên minh thái tử con ngồi, muốn nhanh chân đến trước. Khả năng kém chút nữa, hắn liền cùng đệ lục tử giống nhau, trực tiếp chết ở trong bí cảnh. Giờ này khắc này, trên quảng trường vô số người vô số đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia. Tiên minh các trưởng lão từng cái sắc mặt âm trầm, không muốn lại nhìn thấy có gì ngoài ý muốn phát sinh. Phệ thân kinh, có thể nói thần hồn đệ nhất pháp. Thần niệm chi đao uy lực, có thể để cho Cố Huyền ban đầu ở huyền đan cảnh lục thất trọng liền giết thần tướng như giết chó, chớ nói chi là hiện tại. Chỉ là loại vết thương này nhân thần hồn thủ đoạn quá mức bá đạo ác độc, Cố Huyền vẫn không muốn đang tầm thường lúc giao thủ sử dụng mà thôi. Bây giờ đối mặt tiên minh thập tử loại tình huống này, chính là lại không quá thích hợp. Cố Huyền kéo dài qua hư không, tốc độ nhanh kinh người. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện lưỡng đạo đang tại chiến đấu thân ảnh. Một người tướng mạo tuấn lãng, một thân lam bảo, chính là chân long bảng đệ tứ nguyên sông tông Chu Thương Lan. Chu Thương Lan thực lực không tính là yếu, cùng nửa năm trước so sánh với lúc này đã là thần tướng nhị trọng. Chu Thương Lan trưởng ra như hãn hải sóng lớn, chấn động hư không, khí thế vô cùng kinh người. Có thể cùng hắn giao thủ người, trở tay trong lúc đó, liền đem hắn trưởng thế áp chí ít vô hình, một điểm sóng lớn cũng không nổi lên được tới như miêu đùa giỡn con chuột một dạng. Phanh! Chu Thương Lan bị tiên minh đệ tứ tử một trưởng đánh bay ngược, ho ra mấy ngụm máu tươi. Sau lưng pháp tướng cũng xuất hiện rất nhiều mơ hồ vết dạng. Đáng chết. Từ nơi nào toát ra đối thủ mạnh mẽ như thế, truyền thừa thiên phú không một không mạnh, hoàn toàn không giống nam vực người. Chu Thương Lan sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ màu sắc. Chẳng lẽ, muốn sử dụng món đồ kia sao? Cùng loại hắn như vậy thượng tam phẩm tông môn tông tử, hành tẩu tại ngoại, trên người tất nhiên là có vài món đồ bảo mệnh, đủ để đỡ vương cảnh cường giả một kích năm. Bất quá bảo vật như vậy mỗi một món đều rất chân quý. Dùng nhất kiện thiếu một món, Chu Thương Lan có điểm luyến tiếc. Tốt lắm, trò chơi kết thúc. Thiên minh đệ tứ tử mỉm cười, đưa tay phải ra, hư trương hợp lại. Một cỗ tuyệt cường lực lượng bao phủ ở Chu Thương Lan trên người. Chu Thương Lan sắc mặt đại biến, liền muốn chuẩn bị xuất ra bảo mệnh pháp bảo ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo kinh diễm tuyệt luân ánh đao phá toái hư không, nhất đao chém ở cổ lực lượng kia bên trên, trực tiếp đem cổ lực lượng này cho chém vỡ. Người nào? Chu Thương Lan cùng tiên minh đệ tứ tử tề đủ quay đầu, chứng kiến một thanh niên tuấn Mỹ một tay cầm đao đạp hư không cấp tốc hàng lâm. Cố Huyền. Chu Thương Lan sửng sốt. Tiên minh đệ tứ tử nhãn thần đông lại một cái, cũng nhận ra thân phận của Cố Huyền, mày nhăn lại nói, cút ngay, ta không muốn giết ngươi bà. Ta muốn giết ngươi. Băng lanh thanh âm, như từ vạn năm băng qua nạ cả thổi lên lanh phong, xa xa chuyển đến. Cố Huyền một bước đi tới tiên minh đệ tứ tử trước mặt, che ở Chu Thương Lan trước mặt. Không biết sống chết. Tiên minh đệ tứ tử thần sắc phiền táo, hướng Cố Huyền hung hăng đánh ra một trường, hắn pháp tướng chi lực điều động, thuộc về thần tướng cựu trọng bàng bạc vĩ lực hầu như muốn đem vùng hư không này áp sập. Tiên minh thái tử con mồi, không phải là mình có khả năng chấm mút. Loại này xem tới được không ăn được cảm giác làm cho tiên minh đệ tứ tử phi thường khó chịu, chỉ muốn đem Cố Huyền đánh đuổi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Cố Huyền tu vi, thần tướng tam trọng. Hắn một trường này, có tuyệt đối tự tin đem Cố Huyền bước đi, thậm chí trực tiếp đả thương. Nhưng tiên minh đệ tứ tử một trưởng này còn chưa hạ xuống, liền bị một cỗ đột nhiên dâng lên, lớn lao thế cho để ở, không phải tiến thêm. Chỉ thấy Cố Huyền phía sau, một gốc cây thông thiên triệt địa đao vân thần mục lặng yên xuất hiện. Long phượng vần quanh, bên trên thông lăng tiêu, dưới tiếp cửu u, ở giữa có nhân gian vương triều chi cảnh diễn biến. Khí thế ngập trời. Cố Huyền pháp tướng, thần đồ họa quyển. Tiên minh đệ tứ tử chứng kiến thần đồ họa quyển bốn phía hiển hóa ước chừng hơn 100 đạo đạo ngân. Cả kinh trong mắt kém chút không có từ trong hốc mắt đụng tới. Cái gì? Thân thể của hắn hung hăng run một cái, cả người tại chỗ sửng sốt. Cố Huyền trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng chém ra một đao. Một đạo vắt ngang vạn cổ ánh đao từ minh hồng đao bên trên chém ra. Chết! Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, thợ săn cùng con mồi thân phận liền bắt đầu đổi chỗ. Cái gọi là tiên minh thập tử, dám cầm nam vực thiên kiêu sàn bán, hết thể muốn chết. Người! Chương 249 Trăm đạo đạo ngân, người này thực sự là nam vực có khả năng tạo ra. Chương 249, trăm đạo đạo ngân, người này thực sự là nam vực có khả năng tạo ra. 3. Thời gian nửa năm, theo Cố Huyền ở đao đạo ở trên tiến bộ, thần đồ họa quyển tùy theo diễn hóa, lại tăng rất nhiều từng đạo vết. Hiện tại tổng cộng là 105 nói. 105 đạo đạo ngân nhất tề chấn động, điều động trong hư không thiên địa linh khí, trực tiếp đem Cố Huyền sức chiến đấu tăng phúc chọn nhiều gấp 10. Thiên đao vừa ra, trong hư không hiện ra tảng lớn mảng lớn vết rách, một cái dấu ở hư không trong kẽ hở ra hỏa đều kém chút không có rơi ra tới. Tiên minh đệ tứ chết khí thế ở nơi này nhất đao dưới trực tiếp tan vỡ. Tiên minh đệ tứ tử hú lên quái dị, xoay người đã nghi đào tẩu. Nhưng vắt ngang vạn cổ thiên đao cấp tốc chém xuống, đem tiên minh đệ tứ tử cùng hắn pháp tướng cùng nhau cắt thành hai nửa. Đại thành thiên đao đao ý, thêm lên trăm đạo đạo ngân gia trì, khủng bố như vậy. Ánh đao một quyển, ẩn chứa trong đó thần niệm chi lực trực tiếp đem tiên minh đệ tứ chết thần hồn xoắn nát, bị Cố Huyền hết thể hấp thu. Cắn nuốt liên tục hai gã tiên minh thiên tài thần hồn, Cố Huyền thần niệm lại tăng mạnh một lần. Trừ cái đó ra, hai người thần hồn chung bao hàm rất nhiều công pháp truyền thừa, võ đạo cảm ngộ, hết thể bị Cố Huyền được đến. Cố Huyền trong con ngươi hiện lên vô số võ học cảm ngộ, trong đầu linh cảm điên cuồng bạo phát. Có chút có thể dùng, có chút vô dụng. Còn cần hắn sàng chọn, chậm rãi tiêu hóa. Chu Thương Lan vốn là đều nhanh chạy đến Cố Huyền phía sau, đã từ chữ vật linh giới trung xuất ra một khối ngọc phù hình dáng đồ vật chuẩn bị thay Cố Huyền đỡ tiên minh đệ tứ chết cái này, đánh. Kết quả, Cố Huyền đột nhiên bạo khởi, nhất đao liền đem tiên minh đệ tứ tử làm thịt rồi. Đây chính là thần tướng cựu trọng a. Hơn nữa, không phải bình thường thần tướng cựu trọng, là sở hữu thượng phẩm pháp tướng thân thần tướng cựu trọng thiên kiêu võ giả. Cái này một vượt cấp, so với thông thường càng sáu cái cảnh giới muốn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Cố Huyền lại tùy tùy tiện tiện liền làm đến rồi. Quái vật. Chu Thương Lan ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn lấy Cố Huyền bối ảnh, trong đầu chỉ có thể nghĩ tới cái này từ. Cố Huyền biến thái, đã vượt qua thiên tài cái từ này thuyết minh phạm vi. Một dạng thiên tài ở trước mặt hắn, thực sự. Cùng người thường không khác nhau gì cả bốn. Thiên. Hít khà hí zz cực đạo tiên minh bên này, vô số người ngược lại hút lương khí, thần sắc động dung, trên mặt viết đầy khiếp sợ và hoảng sợ màu sắc. Đệ tứ tử. Cũng bỏ mình. Thần hồn vẫn diệt. Hơn 100 đạo đạo ngân. Cái này tính là cái gì phẩm chất pháp tướng? Người này không phải mới, chỉ có, thần tướng tam trọng sao. Ngoan ngoãn, người này thực sự là chính là một ít vực có thể tạo ra. Trên quảng trường, rất nhiều tiên minh đệ tử nghị luận ầm ĩ. Trong hư không, 1000 tiên minh lão quái vật cũng thần sắc giống vậy hoảng sợ. Cố Huyền xuất sắc đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ. Thảo nào sơ nhập thần tướng cảnh lúc liền có thể đứng hàng thần tướng bảng. Người này quả thật có chút bất phàm. Thập tử trung liên tục vẫn lạc hai gã, cái này đại giới hơi lớn. Không biết vì sao, những thứ này tiên mối lao quái vật chứng kiến Cố Huyền biểu hiện sau đó, trong đầu không khỏi nhảy ra như là muốn mượn hổ lực, phản hồi hổ phệ. Suốt ngày đánh tước, ngược lại bị tức mổ mắt bị mù. Các loại tới. Cứ tiếp như thế có thể không làm được, mười ở giữa không thể có nữa người ngoài ý bốn. Có người trầm giọng mở miệng. Lại có người trả lời, không sao cả, Minh Thái Tử đã chạy tới. Người này lại yêu nghiệt, ở Tịch Mộ Thiên thủ hạ cũng không làm nổi lên sóng gió gì được tới. Nghe được Tịch Mộ Thiên ba chữ này, còn lại lao quái vật nhóm sắc mặt cũng theo đó bưng lỏng, bình tĩnh lại. Thiên Minh Thái tử Tịch Mộ Thiên. Đứng hàng thần tướng bảng thứ 47 vị chính là cực đạo tiên minh số lượng ngàn năm có một thiên tài tuyệt thế. Cái gọi là tiên minh thập tử, cũng bất quá là cực đạo tiên minh cứng rắn kiếm ra tới một cái manh lưới. Cùng Tịch Mộ Thiên so với, còn lại 9 người không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Tịch Mộ Thiên có thể thuận lợi cầm xuống Cố Huyền, còn lại cựu tử cho dù chết hết. Cũng không cần yếu. Giờ này khắc này, màn sáng trung thình lình đã xuất hiện một đạo dáng người tuấn vĩ đại, như trích tiên như trăng sáng thân ảnh. Dưới trận rất nhiều người chứng kiến đạo này thân ảnh thần sắc cũng theo đó chấn động, vui vẻ nói, tiên minh thái tử tới. Cố Huyền nhất đao chạm sát tiên minh đệ tứ tử, đang chuẩn bị tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Cực đạo tiên minh đem Nam vực thiên kiêu coi là con mồi. Vậy hắn liền trái lại săn bắn tiên minh thập tử. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là nhân quả tuần hoàn. Cố Huyền thậm chí cảm giác mình nhân quả đao ý đều có một ít lĩnh ngộ mới. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ đằng xa hoành độ bay tới. Này nhân khí chất siêu phàm, sở hành chỗ, chiếu rọi bí cảnh hôn ám, giống như trên không trăng sáng một dạng. Nguyên lai ngươi ở đây. Người này trong thời gian ngắn đi tới Cố Huyền trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, để cho ta một trận dễ tìm. Cố Huyền nhãn thần đông lại một cái. Không sai biệt lắm đoán ra thân phận của đối phương. Người này hẳn là tiên minh thập tử chính giữa đệ nhất nhân, tiên minh thái tử Tịch Mộ Thiên. Căn cứ tiên minh thứ 6 cùng đệ tứ chết ký ức, người này đứng hàng thần tướng trên bảng, chính là cực đạo tiên minh thiên kiêu số 1. Thực lực thâm bất khả chắc, còn lại 9 người đều là hắn làm nền. Xác thực, người này mang cho Cố Huyền cùng còn lại tiên minh thập tử cảm giác bất đồng. Như đã nói qua, chính mình dường như chính là người này đặt trước con mồi a. Chắc không được phía trước gặp phải cực đạo tiên minh còn lại thiên tài, xem mình cũng là ánh mắt như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Huyền ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn chẳng bao giờ từng có loại này bị người trở thành con mồi trải qua, hắn lần đầu tiên nghĩ như vậy sát nhân. Chu Thương Lan cảm thụ càng thêm rõ ràng. Làm Tịch Mộ Thiên ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, hắn thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn một ít. Trên lệch quá xa, Chu Thương Lan vô ý thức liền siết chặt trong tay mình ngọc phù. Chết! Cố Huyền trực tiếp xuất đao, vắt ngang vạn cổ thiên đao đao ý ủng ủng chém ra. Phía sau, thần đồ trên bức họa hơn 100 đạo đạo ngân nhất tề sáng choang. Một đao này, so sánh với trước Cố Huyền chạm sát tiên minh đệ tứ chết nhất đao càng đáng sợ hơn. Tiên minh thái tử chứng kiến Cố Huyền một đao này, đồng tử co rút lại, trên mặt lộ ra vài phần kinh sắc. Phía sau hắn cấp tốc hiện ra một cái khổng lồ pháp tướng thân, chính là một đạo bên trên cổ tiên nhân hư ảnh, thấy không rõ mặt tiên nhân pháp tướng chắp hai tay, kết thành một cái huyền ảo pháp ấn. Lại gắng gượng đem Cố Huyền cái này vắt ngang vạn cổ nhất đao cho cả lại. Thần tướng thập trọng, tuyệt phẩm pháp tướng thân. Mặc dù Cố Huyền mượn pháp tướng tăng phúc gấp 10 lần sức chiến đấu, cũng chỉ có thể gần hơn cùng Tịch Mộ Thiên giữa khoảng cách, mà không thể nghiền ép, siêu việt. Hào hào hào. Tịch Mộ Thiên đỡ Cố Huyền một đao này, pháp ấn tan vỡ, cả người ở hư không. Tám không trung rút lui mấy bước. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong con ngươi toát ra hào quang kỳ dị. Xứng đáng có thể độc chiếm nam vực trẻ tuổi 8 phần 10 khí vận nhân vật, làm ta Tịch Mộ Thiên đá cây chân, ngươi thật sự có tư cách này. Nói, Tịch Mộ Thiên cười một tiếng dài, sau lưng pháp tướng một tay kết ấn, vươn một trường hướng Cố Huyền hung hăng chụp được. Một trường này ở giữa, lưu truyền rất nhiều huyền ảo khí tức, trong đó bao hàm không dưới nhiều loại đại viên mãn võ học ý cảnh. Cái này nhiều loại võ học ý cảnh dung hợp vào một chỗ, thậm chí để cao ra một tia sấp xỉ áo nghĩa ý tứ hàm xúc tới. Cả phiến hư không trực tiếp bị tập trung, trường lực che khuất bầu trời. Vô luận là Cố Huyền vẫn là Chu Thương Lan, ở nơi này một trường dưới đều tựa như không chỗ có thể trốn bàn tay rồi mỗi. Chu Thương Lan thần sắc hoảng sợ, đã không nhịn được muốn bóp nát trong tay ngọc phù. Mà cực đạo tiên minh bên này, chứng kiến màn sáng trung Tịch Mộ Thiên sử xuất một trường này, rất nhiều tiên minh lão quái vật trên mặt tất cả đều lộ ra vui mừng nhãn nụ cười hài lòng. Chương 250, người này nếu bất tử, sau này chỉ thành tiên minh hỏa lớn. Chương 250, người này nếu bất tử, sau này chỉ thành tiên minh hỏa lớn. 4. Có thể ở cái tuổi này, đem tiên nhân ấn tu tập đến cảnh giới như thế, Tịch Mộ Thiên xem như là ta cực đạo tiên minh từ trước tới nay đệ nhất nhân. Ta xem hắn đã va chạm vào áo nghĩa sát biên giới, sợ là không được bao lâu, liền có thể thuận lý thành chương lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Thần tướng cảnh liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, phần này thiên tư, thật có thể tính kinh tài tuyệt diễm, không thẹn vì tiên minh thái tử tên. Lão quái vật nhóm nhìn lấy màn sáng bên trong Tịch Mộ Thiên, thấy thế nào cảm giác thỏa mãn. Còn lại tiên minh các đệ tử càng là thấy hoa mắt thần mê, bao quát đều là tiên minh thập tử đệ thất tử. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, cần trước đem chí ít mấy môn võ ý lĩnh ngộ được cực hạn cảnh giới viên mãn. Sau đó ở viên mãn võ chúng ý cảm ngộ thiên địa đại đạo vết tích, mượn đại đạo pháp tác hình chiếu chi lực. Làm được bước đầu tiên võ ý viên mãn cũng đã tuyệt không dễ dàng, càng không cần phải nói bước thứ hai cảm ngộ đại lộ. Cần phải hoa thời gian dài thủy ma công phu, muốn ở tại bọn hắn cái tuổi này làm được, khó hơn lên trời. Mà Tịch Mộ Thiên đã va chạm vào cái này một tầng thứ, làm sao có thể không khiến người ta thán phục. Đây cũng là bọn họ cực đạo tiên minh đệ nhất thái tử tài tình, thiên phú. Liên tại mọi người đều là Tịch Mộ Thiên một trưởng này ấn thán phục lúc, dưới trưởng Cố Huyền đôi mắt chớp động. Sau lưng thần đồ họa quyển pháp tướng trung, thuộc về cửu địa ngục ý tưởng giống như sống quá 31 tới, hắc ám khí tức ở lan tràn. Áo nghĩa, cực ám. Cố Huyền bình thản xuất đao. Cái này chém ra một đao trong nháy mắt, trong thiên địa ánh sáng toàn bộ tiêu thất. Phảng phất lập tức từ tới ban ngày đến đêm tối. Hơn nữa còn là không ngôi sao vô nguyệt cực dạng. Trong bóng tối, duy chỉ có một vệt ánh đao cắt. Ánh đao bên trên, lưu truyền rất nhiều huyền ảo. Một đao này trực tiếp đem Tịch Mộ Thiên giả thiên trưởng ấn bình thường mở ra. Một mực vẫn duy trì cao cao tại thượng, nhìn xuống tư thái Tịch Mộ Thiên chứng kiến một đao này, trên mặt thong dong cùng tự tin đều biến mất hết vô tung, thay vào đó là lớn lao khiếp sợ và không thể tin được màu sắc. Huyền. Áo nghĩa chi đao. Điều này sao có thể? Đao quang chạm phá trường ấn. Ánh đao hiện lên ra một đạo như ẩn như hiện xiềng xích màu đen hư ảnh, đem Tịch Mộ Thiên tiên nhân pháp tướng cũng chém một cái hai đoạn. Dư thế không giảm, ánh đao tiếp tục hướng Tịch Mộ Thiên chém tới. Chỗ đi qua, hư không tựa như một tấm giòn giấy, bị san bằng bình mở ra. Tịch Mộ Thiên thần sắc hoảng sợ, một bên bay ngược, còn vừa ở khó có thể tin gầm nhẹ, áo nghĩa. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, điều đó không có khả năng. Mà cực đạo tiên minh bên này, Mắt thấy một màn này, Tiên Minh trưởng đám đệ tử cũ càng là mở to hai mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ hoảng sợ, một câu nói cũng không nói được. Rất nhiều người dùng sức xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Mấy cái Tiên Minh lão quái vật đều ngẩn ra, khắp khuôn mặt là khó tin chấn động thần sắc. Bọn họ mới vừa còn thán phục Tịch Mộ Thiên ở thần tướng thập trọng liền va chạm vào áo nghĩa lĩnh vực, tài tình kinh diễm. Kết quả đảo mắt Cố Huyền liền thi triển ra chân chính áo nghĩa ánh đao. Nếu như nói Tịch Mộ Thiên là thiên tài, cái kia Cố Huyền tính là cái gì? Biến thái, yêu nghiệt, tiểu tử này. Một lát, một gã Tiên Minh trưởng lão mới chỉ có khó khăn từ trong miệng biệt xuất một câu nói, là đánh từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tìm hiểu đạo pháp sao? Vô số người ánh mắt phức tạp, bọn họ tam quan bị lớn lao trùng kích, lúc trong lúc đó khó có thể tiêu hóa. Đống nhiên, một gã Tiên Minh trưởng lão mãnh địa tỉnh ngộ lại, kinh hô, không tốt, Tịch Mộ Thiên có nguy hiểm. Lúc này, màn sáng bên trong Tịch Mộ Thiên đã bị đao quang chạm giết. Cực ám ánh đao xẹt qua Tịch Mộ Thiên thân thể. Hư không dạn nước, một viên tràn ngập khiếp sợ và khó tin đầu lâu thật cao vứt lên. Tịch Mộ Thiên, chết. Áo nghĩa chi lực quá cường đại. Dù sao đại biểu là đại đạo vĩ lực, dù cho chỉ là đại đạo hình chiếu chi lực, cũng đầy đủ nghiền ép viên mãn cấp bậc võ học ý cảnh. Cố Huyền đem Tịch Mộ Thiên giết chết, đang chuẩn bị đem thần hồn chạm diệt. Đồng nhiên, Tịch Mộ Thiên thi thể sau hư không nứt ra một vết thương. Chỗ rách bên trong truyền ra cự đại hấp xả chi lực, một ngụm liền đem thần hồn của Tịch Mộ Thiên cùng thi thể toàn bộ đều hút vào. Muốn chạy trốn, Cố Huyền nhãn thần lạnh lẽo, một cái thần niệm chi đao chém ra. Thần niệm ánh đao tại trong hư không vẽ ra vô hình liên y lìa, trực tiếp chém vào hư không nứt ra chung. Chỉ nghe thấy kêu đau một tiếng, hư không chỗ rách cấp tốc hợp lại. Cùng lúc đó, cực đạo Tiên Minh bên này, trung tâm quảng trường bầu trời, hai nửa thi thể từ một cái cự đại vòng xoáy chỗ truy lạc. Ba một tiếng trùng điệp đập xuống đất, hóa thành hàng vạn hàng nghìn khối vụn. Lần này cũng giống như nện ở tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, tất cả mọi người mí mắt đều ác tàn nhẫn hơi nhúc nhích một chút. Thân hồn của Tịch Mộ Thiên trở về nhục thân, nhưng rất nhanh phun ra một ngụm máu tươi tới, toàn bộ nhân khí hơi thở suy sụp, tinh thần hể vải mới vừa Cố Huyền chém ra cái kia một cái thần niệm nhất đao, tuy là không có giết hắn, nhưng là làm cho thần hồn của hắn bị trọng thương. Cố Huyền. Tịch Mộ Thiên gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia, trong mắt đều là ngập trời oán độc cùng hận ý to như vậy giữa sân lặng ngắt như tờ, một đám Tiên Minh trong các đệ tử tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Trận này Nam vực Thiên Kiêu săn bắn, vốn nên là cực đạo Tiên Minh rầm rộ khởi đầu. Kết quả đến bây giờ, tình thế đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tiên Minh thập tử vẫn lạc hai người, liền Tiên Minh thái tử Tịch Mộ Thiên đều bị giết trở về, thần hồn bị thương. Cái gọi là Thiên Kiêu săn bắn chàng con ngồi cùng thợ săn thân phận kháng điều. Vốn cho là Nam vực thiên tài đều là một đám đợi làm thịt cừu, ai có thể nghĩ tới. Đám này cừu ở giữa lại vẫn cất giấu một đầu ác long. Tiên Minh lão quái vật sắc mặt cực độ xấu xí, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng, lạnh lùng nói, thông báo những người còn lại, sự tình có biến, lập tức trở về tới. Là, có Tiên Minh trưởng lão không cam lòng hỏi, lần này chúng ta Tiên Minh tổn thất hai đại thiên tài, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Lão quái vật đôi mắt chớp động, mơ hồ có điên cuồng màu sắc hiện lên. Ngươi nói đúng, xác thực không thể cứ tính như vậy. Người này thiên tư quá mức khủng bố, ân oán kết làm, nếu khiến hắn lớn lên, sau này chỉ thành Tiên Minh hỏa lớn. 480. Còn bà nó. Cái gia hỏa này cũng quá hung tàn, liền Tiên Minh thái tử Tịch Mộ Thiên đều bị hắn giết đi trở về. Hư không liệt phùng trung, Tiêu Thần chính mắt thấy phía dưới Cố Huyền cùng Tịch Mộ Thiên đại chiến, thấy tâm thần sao động. Chỉ cần có người này ở địa phương, sự thái phát triển sẽ biến đến cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau. Lần một lần hai liền tính, nhiều lần như vậy, không ngừng đánh vỡ thường quy. Sở hữu cái dạng này tính chất đặc biệt, cơ hồ là tương lai đại thế nhân vật chính khâm định. Thậm chí có thể là đi lên đế lộ một trong mấy người kia, về sau tuyệt không thể cùng người này đối nghịch. Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn lại theo Cố Huyền hành động quỹ tích theo sau, chỉ thấy Cố Huyền như hổ vào dương quần, chuyên môn tìm kiếm cực đạo Tiên Minh nhân hạ thủ. Chỗ đi qua, tất có đầu người rơi xuống đất, thấy Tiêu Thần kinh hãi không thôi. Cực đạo Tiên Minh, ta nhớ kỹ các ngươi, nếu ta Cơ Linh Thánh hôm nay bất tử, ngày khác sẽ làm đến Trung Châu giết hết các ngươi Tiên Minh trên dưới. Cơ Linh Thánh một bên thổ huyết lui, một bên ngự khí lạnh như băng đối diện trước một người nói rằng. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn Tiên Minh con trai thứ hai mặt lộ vẻ nụ cười, cười nhạt nói, ngươi có thể sống quá hôm nay rồi hay nói. À, phải nói các ngươi Nam vực cái gọi là Thiên Kiêu nhóm, có thể sống mà đi ra nơi đây rồi hay nói. Cái gì? Cơ Linh Thánh thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra động dung màu sắc. Hắn lúc này mới phát hiện, bị cực đạo Tiên Minh người truy sát dường như cũng không chỉ chính mình một cái. Chương 251, từ nơi nào đến, đi về nơi đâu, cắt tận thần tướng thủ. Chương 251, từ nơi nào đến, đi về nơi đâu, cắt tận thần tướng thủ. Một, phúc, một đạo thân ảnh bị người như sao chổi một dạng từ đằng xa đánh bay qua đây, đập ầm ầm ở bậc thang trên bình đài, liền rơi vào cơ linh thánh cách đó không xa địa phương. Người này loạn choạng mà đứng lên, cả người rách rách dưới dưới, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch như tờ giấy. Sau lưng hắn, một bội thanh liên hư ảnh miễn cưỡng biến ảo mà ra, nhưng không chờ hắn nâng kiếm phản kích, một đạo nhân ảnh ngay lập tức đi tới trước mặt hắn, đem vô tình chấn áp. Người trước lại một lần nữa thổ huyết rút lui, hầu như nện ở cơ linh thánh bên người. Nhìn kỹ lại, chính là Huyền Vũ Thánh Địa Lăng Thiên Vực. Lúc này Lăng Thiên Vực sớm không còn nữa phía trước hăm hở tư thái, quần áo đồng nát, mất trật tự bất kham. Rầm rầm rầm, tiếng nổ thật to từ một chỗ khác truyền đến. Cả người đầy cơ bắp, tiểu như người khổng lồ chiều tiệm cánh tay trái kinh thiên, si ma cánh tay lực lượng bị hắn giải phong đến tiếp cận 5 phần 10 cảnh giới. Nhưng vẫn ở chỗ cũ, đối thủ không ngừng dưới sự công kích liên tục bại lui, chỉ có thể trở thành bị động bị đánh đông cát. Càng xa xăm, từng đạo lưu quang tựa như thân ảnh phi độn mà đến. Mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu một gã nam vực chân long tiềm long bảng thiên tài. Ở nơi này những người này phía sau, mấy đạo tuyệt cường thân ảnh không nhanh không chậm theo ở phía sau, thường thường xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, đều có một gã nam vực thiên kiêu vẫn lạc. Có muốn trốn chạy, lập tức có cực đạo tiên minh thần tướng cường giả ở một bên cản trở. Những thứ này lúc trước thái độ thành khẩn ra hỏa, bây giờ từng cái triển lộ ra dữ tợn một mặt, giống như hung ngận xài lang. Cơ linh thánh thấy hết hồn. Bọn họ những thứ này nam vực thế hệ trẻ đỉnh cấp những thiên tài, bây giờ lại tựa như dương quần một dạng bị người xua đuổi, tụ lại đến bắt đầu chờ đợi bị chém giết vận mệnh. Cơ linh thánh bây giờ cái kia còn không rõ ràng lắm lần này cái gọi là bí cảnh thăm dò chân tướng, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên anh tuấn trầm giọng mở miệng nói, các ngươi cực đạo tiên minh gan to bằng trời, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, thật không sợ chịu đến thánh địa bắt vương hướng toàn bộ nam vực tu hành giới quần khởi công chi sao? Thanh niên anh tuấn mặt mỉm cười, nghe tới cơ linh thánh nhắc tới tam thánh địa bắt vương hướng tên lúc, nhịn không được lắc đầu nói, nam vực. Ha ha. Chẳng đáng cùng khinh miệt màu sắc, bộc lộ trong lời nói. Không bao lâu, nam vực còn lại thiên kiêu nhóm bị xua đuổi đến cùng nhau. Hơn 20 danh cực đạo tiên minh võ giả đưa bọn họ vây vào giữa. Trong đó yếu nhất cũng có thần tướng cảnh thực lực. Càng là lấy 6 người dẫn đầu. Cái này 6 nhân khí chất sắp xỉ, từng cái trên người đều tản mát ra vô cùng cường đại khí tức, tu vi chí ít ở thần tướng lục trọng ở trên. Dường như 6 luân đại nhật, ép tới phía dưới một đám nam vực con cưng không thở nổi. Tiên minh 6 người từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới cơ linh thánh đám người. Xem cơ linh thánh đám người nhãn thần thật giống như đang nhìn trên thất một miếng thịt, có người mở miệng nói, chân long bảng trước 10 giả mỗi người một cái, còn lại bình quân chia cát, như thế nào? Ta không có ý kiến, bất quá Tịch Mộ Thiên bọn họ cũng không ở. Chính là thừa dịp bọn họ không ở, mới tốt thuận tiện chúng ta hành sự. Cũng là, vậy liền phân phối như vậy a. 6 người ánh mắt lạnh như băng ở một đám nam vực thiên tài trên người quét tới quét lui. Trong đó triển lộ ra sát ý, làm cho nam vực mới, chỉ có nhóm trong lòng đã sợ lại tuyệt vọng. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, cơ linh thánh yên lặng hướng hai bên nhìn thoáng qua. Hắn chứng kiến Lăng Thiên vực hiển lộ hố hai người đôi mắt chớp động, đều từ chữ vật linh giới chung lấy ra một kiện đồ vật. Cơ linh thánh lặng lẽ không nói, thân niệm dò xét chữ vật linh giới chung, cũng lặng lẽ tập trung một khối kim sắc ngọc tỷ. Cái này ngọc tỷ chung lưu lại hắn cửu hoàng vương triều cơ ra một gã sinh cảnh lão tổ thần niệm, một ngày sử dụng, có thể phóng xuất ra một đạo vương cảnh cường giả uy áp, trợ hắn thoát khốn. Lấy cơ linh thánh không gì sánh được cao ngạo tính tình, vô luận như thế nào phải không nguyện ý giả tá tay người khác thay mình quét tới trong võ đạo trở ngại. Như vậy sẽ để cho hắn võ đạo chi tâm xuất hiện tì vết nào, mất đi tiến bộ dũng manh ý, nhưng bây giờ lần này cục diện, hắn là không muốn dùng cũng không được. Vậy liền động thủ đi. Cảm nhận được 6 người sát ý tiệm khởi, cơ linh thánh tâm thần căng thẳng, liền chuẩn bị xuất ra ngọc tỷ, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh băng băng thanh âm ở vang lên bên tai. Các ngươi tụ ngược lại là cố gắng đủ, cũng tiết kiệm ta đi tìm. Thanh âm này có chút quen thuộc. Cơ linh thánh mánh địa ngẩng đầu, chứng kiến một tuấn mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi đang cầm đao đạp không mà đến. Phía sau còn theo vẻ mặt phức tạp Chu Thương Lan. Là Cố Huyền. Cơ linh thánh đồng tử co rút lại, trong lòng cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đúng á, những thứ này cực đạo tiên minh nhân săn bọn họ nam vực thiên tài, Cố Huyền thành tiểu nam vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, cần phải được chú ý nhất mới là, vì sao không người đuổi giết hắn? Liên tại cơ linh thánh nghi hoặc lúc, cực đạo tiên minh thừa ra lục tử cũng nhận ra thân phận của Cố Huyền, phát sinh nghi vấn. Là ngươi? Ngươi sao còn sống? 6 người xem Cố Huyền nhãn thần nếu kinh ngạc lại vô cùng kinh ngạc, dường như không thể nào tiếp thu được hắn còn sống sự thực. Các ngươi nói Tịch Mộ Thiên thật sao? Cố Huyền nhìn quét giữa sân đám người, thản nhiên nói, từ nơi nào đến, đi về nơi đâu. Hắn đã bị ta đưa đi, kế tiếp giờ đến phiên các ngươi.
Ừm.
Sáu người một hồi kinh ngạc, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp. Cố Huyền phía sau, một gốc cây đao vân thần mục đã lặng yên hiện lên. Lăng Tiêu, Cửu U, Nhân Gian, Thần Đồ Họa Quyển từ từ triển khai. Trăm đạo đạo ngân sáng choang, Cố Huyền khí tức trên người như núi lửa phun trào một dạng tăng vọt. Cả cực đạo tiên minh. Hai anh. Ta vừa lúc có nhất đao, có thể ứng với cảnh này. Cố Huyền thoại âm rơi xuống, hai tay cầm đao, nhất đao chém xuống. Trong sát na, một đạo vắt ngang vạn cổ ánh đao từ phía trên hạ xuống. Kinh khủng đao thế đem trọn phiến hư không bao phủ. Thiên đao đệ tam thức, cắt tận tiên nhân thủ. Chỉ một thoáng, vắt ngang vạn cổ tuyệt cường ánh đao phân hóa. Hóa thành ra vô số đạo ánh đao hư ảnh, tràn ngập trong thiên địa. Không tốt. Tiên minh lục tử đồng tử co rút lại, mãnh địa buộc phát ra khí thế cường đại. Trang thượng dường như đồng thời dâng lên sáu luân nho nhỏ thái dương. Sau một lát, ánh đao tiêu thất, thái dương tắt. Tiên minh lục tử ở giữa có mấy người thân hình chật vật, thần sắc kinh hãi. Nhìn nữa bốn phía, từng cục cụt tay cụt chân rơi cả đài giai, thuộc về thần tướng cảnh cường giả tiên huyết sái khắp nơi đều là. Dưới một đao này, cực đạo tiên minh ngoại trừ lục tử ở ngoài sở hữu thần tướng cảnh võ giả, toàn bộ bị mạt sát. Hít kha hi z z tràng thượng vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Giữa sân thượng nam vực những thiên tài tất cả đều thấy choáng, hầu như không thể tin được chính mình ánh mắt chỗ đã thấy. Cơ linh thánh đám người càng là nhãn thần chấn động, trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin màu sắc. Đây chính là chọn hơn 10 người thứ thiệt thần tướng cảnh cường giả A lại bị Cố Huyền nhất đao cho toàn diện. Khó có thể tin. Cơ linh thánh mãnh địa ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huyền, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một ý niệm trong đầu một thần hôm nay Cố Huyền, thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào rồi hả? Cố Huyền nhất đao diệt sạch tràng thượng phần lớn cực đạo tiên minh võ giả, sau đó đưa mắt rơi xuống tiên minh lục tử trên người, lạnh lùng nói, kế tiếp, đến phiên các ngươi. Ánh đao lại xuất hiện. Áo nghĩa cực ám. Cực dạ hàng lâm, ánh đao lưu động. 1. Chương 252, vương cảnh hàng lâm, tuyệt sử phùng sanh chuyển cơ. Chương 252, vương cảnh hàng lâm, tuyệt sử phùng sanh chuyển cơ. 2. Áo nghĩa. Người này dĩ nhiên đã lĩnh ngộ đao đạo áo nghĩa. Tiên minh lục tử ánh mắt trợ to, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc, dường như chứng kiến cực kỳ cảnh tượng khó tin. Cực độ sau khi khiếp sợ, sau đó quần quận đi lên chính là sợ hãi thật sâu. Nghĩa. Cố Huyền nhất đao mà sát hơn 10 người thần tướng võ giả, thực lực bản thân đã đầy đủ đáng sợ, càng chưa nói còn lĩnh ngộ đao đạo họ gì ổn dưới người ý thức đã nghĩ bỏ chạy. Nhưng Cố Huyền ánh đao quá nhanh, chờ bọn hắn phản ứng kịp đã muộn. Cực ám áo nghĩa nhất đao sẽ qua. Trong 6 người 3 người thân thể đột nhiên nứt ra, ba đạo thần hồn từ hư hại thạch thai trung tránh thoát được, còn chưa kịp đào tẩu. Lại một đường vô hình thần niệm ánh đao đã đuổi tới. Nhẹ nhàng xoắn một cái, ba người vẫn diệt. Phía dưới cơ linh thánh đám người thấy ánh mắt trợ to, thần tình dại ra. Một màn này đối với bọn họ trùng kích, thực sự quá tốt đẹp đại. Tiên minh lục tử ở giữa tùy ý một người đối với cơ linh thánh đám người đều là tuyệt đối nghiền ép, có thể đem bọn họ đánh tới thổ huyết, bước đến tuyệt cảnh, thậm chí không thể không sử dụng ẩn giấu thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Có ở Cố Huyền dưới đao, song phương địa vị liền hoàn toàn thay đổi qua đây. Sáu người thật giống như tay trói gà không chặt trẻ mới sinh giống nhau, bị Cố Huyền dễ dàng liền 363 cho mà sát. Bất chi bất giác, bọn họ và Cố Huyền sự chênh lệch đã to lớn như thế. Cố Huyền cao hơn bọn họ, chọn nhiều cái tầng thứ. Hư không trong kẽ hở tiêu thần nhìn lấy Cố Huyền kinh khủng tàn sát phong thái, mí mắt cuồng loạn. Cái này cực đạo tiên minh là ngã cái lộn nào, cái gì thiên kiêu săn bắn chàng, hoàn toàn thành một chuyện cười. Đây quả thực là Cố Huyền cá nhân thanh tú. Lấy thần tướng tam trọng tu vi giết những thứ này thần tướng bắt trọng, cửu trọng tiên minh thiên tài như giết chó, nếu như truyền đi, phỏng chừng có thể ở Trung Châu một khối nhỏ trong phạm vi lập tức gây nên oanh động. Cố Huyền người này thật là đáng sợ, đã có vô địch một đời tư thái, để cho ta nghĩ bắt đầu kiếp trước mấy vị kia thiên địa nhân vật chính tung hoành Trung Châu thanh niên đồng lứa cảnh tượng. Cũng là như vậy nghiền ép, tàn sát, quét ngang chẳng cảnh. Bất quá Cố Huyền như vậy không kiêng nể gì cả, cực đạo tiên minh lão quái vật nhóm cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ a. Tiêu thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cực đạo tiên minh thừa ra lục tử trong nháy mắt lại đi ba người, hơn nữa còn là triệt triệt để mà sát, liền thần hồn đều không trốn tới. Thừa ra ba người thần tình kinh hãi. Trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi cho chiếm giữ. Quái vật. Biến thái bọn họ trong đầu chỉ có những chữ này. Cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng phát triển hoàn toàn khác nhau. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu Cố Huyền mới vừa đã nói, không khỏi vẻ sợ hãi. Tịch Mộ Thiên đã bị ta đưa trở về, hiện tại đến phiên các ngươi. Lúc đó nghe chỉ cảm thấy sai lầm, bây giờ nhớ lại cũng là khắp cả người phát lạnh. Người này vốn nên là cực đạo tiên minh tuổi trẻ thay mặt đệ nhất nhân Tịch Mộ Thiên con ngồi, kết quả Tịch Mộ Thiên đến bây giờ đều không lộ diện, chẳng lẽ Tịch Mộ Thiên thực sự đã chết ở chỗ này người dưới đao? Cái ý nghĩ này một ngày sinh ra, tựa như lửa rừng vậy cấp tốc lan tràn. Ba người bỏ mạng chạy trốn, hận không thể dưới thân sinh thêm nhiều mấy con chân tới. Liên tại Cố Huyền chuẩn bị đem cực đạo tiên minh còn lại mấy người một vệt giết chết lúc, trước mặt hư không bỗng nhiên ầm ầm hàng sụp đổ. Nói kinh khủng thần niệm từ sụp đổ trong hư không lộ ra, hướng về Cố Huyền nghiền ép xuống tới. Nam vực tiểu nhi, đáng chết. Thần niệm ở giữa, lộ ra lửa giận ngập trời. Cố Huyền tâm thần chấn động, vô ý thức chính là thần niệm nhất đao hướng đạo kia thần niệm chém tới. Nhưng từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, một mạch chạm thần hồn nhất đao chém ở đạo này thần niệm bên trên lại như nê nhu nhập hải, nửa điểm sóng lớn đều không phát lên. Vương cảnh. Cố Huyền tâm thần kịch chấn. Hắn từng lãnh hội quá sinh tử cảnh cường giả uy thế. Nay đạo thần niệm cường đại, so với sinh tử cảnh còn mạnh hơn ra vô số lần, chỉ có thể là vương cảnh cường giả thần niệm phủ xuống. Đang ở trốn thất tiên minh ba người cảm nhận được thần niệm xuất hiện, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Hai tôn lão. Là hai tôn lão khí tức. Cơ linh thánh mấy người cũng thần sắc chấn động, bị này đạo đột nhiên phủ xuống vương cảnh thần niệm cả kinh sững sờ tại chỗ. Hư không trong kẽ hở, tiêu thần không được lắc đầu, nhịn không được dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía dưới Cố Huyền. Cực đạo tiên minh vương cảnh quả nhiên xuất thủ, Cố Huyền tuy là thiên tư nghịch thiên, nhưng xuất thân thấp hèn, dường như cũng không chỗ dựa vững chắc, cũng không biết có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Theo lý thuyết khí vận của hắn như vậy nồng hậu, coi như là hẳn phải chết cảnh cũng sẽ xuất hiện chuyển cơ, gặp lấy biến hóa cắt mới đúng. Đâu? Tiêu thần lời còn chưa nói hết, liền kinh ngạc chứng kiến. Đối mặt vương cảnh cường giả thần niệm nghiền ép, Cố Huyền bỗng nhiên móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng cùng với chính mình cái phương hướng này vào tới. Muốn chạy trốn. Thần niệm trung truyền đến một hồi hừ lạnh. Lão phu hôm nay mặc dù liều mạng khí vận phản thoại, cũng muốn đưa ngươi mạt sát ở chỗ này. Đáng sợ vương cảnh thần niệm ùng ùng đè xuống, giống như trời nghiêng. Trong hư không xuất hiện tảng lớn mảng lớn vết dạng, bí cảnh bên trong bậc thang và bình đài không ngừng tan vỡ đỉnh trệ xuống phía dưới, phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Mặc dù chỉ là cảm nhận được một điểm dư uy, rất nhiều nam vực thiên kiêu sắc mặt cũng rồn rập, một cái biến đến trắng bệnh, thân thể thất phủ. Cái này, chính là vương cảnh cường giả tư thế. Chu Thương Lan gắt gao siết ngọc trong tay phủ, tựa hồ là muốn thay Cố Huyền ngăn cản một cái khốn. Nhưng suy nghĩ đến trong tay mình bảo mệnh con bài chưa lật chỉ có một cái như vậy, nếu như cứu Cố Huyền, chính mình phải nên làm như thế nào cởi như thế hơi chút do dự võ thuật. Cái kia uy áp đã hung hăng rơi vào Cố Huyền trên người. Nhưng một màn kinh người xảy ra. Cố Huyền dường như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, lật một cái liền đến bí cảnh khung đỉnh bên trên, tại trong hư không xé mở một vết thương liền cấp tốc chui vào. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người đều ngây dại. Liền cực đạo tiên minh vương cảnh cường giả đều ác tàn nhẫn kinh ngạc một chút, sững sờ tại chỗ. Mà thừa dịp cái này không đương. Cố Huyền đã đến rồi bí cảnh ở ngoài. Nơi đây chính là hư không ở ngoài. Bóng tối vô cùng vô tận, trong bóng tối lưu động từng đạo mê ly mỹ lệ ngân sắc sợi tơ, cho người ta một loại như mộng ảo mỹ cảm. Nhưng này mỹ lệ ở giữa ẩn chứa cũng là lớn lao hung hiểm. Mỗi cái ngân sắc sợi tơ đều đại biểu một mảnh bị đè ép đến mức tận cùng không gian. Thể mở ra, rơi xuống trên thân người, chính là không gì sánh được lực lượng kinh khủng, có thể dễ như trở bàn tay đem vương cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả thân mặc dù là vương cảnh cường giả, hoành độ hư không lúc cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho vẫn lạc phiêu lưu. Cố Huyền đương nhiên sẽ không tự cảm thấy so với vương cảnh cường giả lợi hại. Hắn cũng vô pháp làm được hành độ hư không, hắn đi tới nơi này mục đích của duy nhất, chính là tiêu thần. Cái thân xuyên lam bảo thanh niên tay cầm thất sắc thủy tinh, cả người bị một tầng lồng ánh sáng bảy màu bao vây lấy, đang lăng lăng xem cùng với chính mình. Cố Huyền cấp tốc bay qua, cực kỳ bá đạo chen vào quang cháo bên trong, sau đó ngang ngược đem trong tay thanh niên thủy tinh đoạt lấy. Cổ nồng nặc không gian chi lực chuyển vào trong cơ thể. Cố Huyền trong lòng vui vẻ, nói thầm một tiếng, tốt bảo vật. Tiêu thần đầu dụ ông rung động. Cả người đều là một vòng. Làm cái gì máy bay hả? Nguyên lai, Cố Huyền tuyệt sử phùng sanh, gặp giữ hóa lãnh chuyển cơ dĩ nhiên trên người mình. 3. Đây là tình huống gì? Nghiệp chương à? Chương 253, Tần Khách Diệu, vạn năm khó gặp cực phẩm diệu khí. Chương 253, Tần Khách Diệu, vạn năm khó gặp cực phẩm diệu khí. 3. Bất quá tiêu thần rất nhanh liền từ loại này kinh ngạc ở giữa giải thoát đi ra. Bởi vì Cố Huyền một cái thần niệm công kích đưa hắn đánh tới. Cố Huyền một tay cầm lấy không linh thủy tinh, một tay mang theo hôn mê tiêu thần, theo tiêu thần trên người một đạo cơ duyên tuyến dọc theo phương hướng, tại trong hư không cấp tốc bay về phía trước. Mới vừa cực đạo tiên minh vương cảnh cường giả thần niệm hàng lâm, may mắn hắn phía trước đạt được một viên độ ách đan, có thể ngăn cản một lần hẳn phải chết công kích. Vương cảnh cường giả thần niệm công kích rơi xuống trên người hắn liền giống như gió xuân hiu hiu, không có giật mình chút gợn sóng nào. Mà ở bí cảnh ở giữa, mọi người còn đắm chìm trong Cố Huyền cấp tốc thoát thân cự đại chấn động cùng kinh ngạc ở giữa. Cố Huyền làm sao có thể ở vương cảnh uy áp dưới thoát đi? Cực đạo tiên minh vương cảnh cường giả cảm thụ được Cố Huyền ở bí cảnh bên ngoài hư không cấp tốc bỏ chạy vết tích, trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn. Hắn lường trước muốn giết chết Cố Huyền thân phận như vậy ngập trời khí vận thiên tài quá trình có thể sẽ có một phen khúc chết, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới vậy mà lại là quỷ dị như vậy một cái kết cục. Thiên địa sủng nhi, thời đại chi tử. Tên này cực đạo tiên minh vương cảnh cường giả trong miệng lẩm bẩm lấy, trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Hắn vô ý thức đem thần niệm rơi xuống còn thừa lại nam vực thiên tài trên người. Cơ linh thánh đám người cảm nhận được vương cảnh cường giả uy áp, không do dự nữa, dồn dập xuất ra chính mình ẩn giấu thủ đoạn bảo vệ thánh mạng. Mời lao tổ xuất thủ bốn. Lúc này, Trung Châu Thiên Ma Tông. Hai nữ nhân ngồi đối diện nhau. Hai nữ nhân này tướng mạo đều vô cùng xinh đẹp, là thế gian khó tìm nhất đẳng giai nhân. Một người trong đó muốn lớn tuổi chút, khỏe mắt các nơi lưu lại một chút tuế nguyệt cọ rửa vết tích. Mà một người khác, lại là toàn thân không chỗ không đẹp, không chỗ không ổn. Vóc người tốt, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Là cái loại này mặc dù toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật, cũng có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch khoản nợ tờ nữ nhân. Cùng lớn tuổi nữ tử so sánh với, nàng là tốt rồi lấy nhất kiện mới vừa ra lò tình mỹ đồ sứ, mỹ lệ, nóng, rực. Dương Diệu, ngươi thất tình cướp cùng lục dục quan chỉ còn lại có cuối cùng một kiếp một cửa không có vượt qua. Chỉ cần ngươi vượt qua cái này hai ải, liền có thể đem tiên thiên trí âm xá nữ kinh triệt để lại thành. Đến lúc đó chẳng những tu vi bên trên có thể có long trời lỡ đất thuế biến, tự thân mị lực cũng có thể lại lên một nấc thang. Lớn tuổi nữ tử cười nói, ta Thiên Ma Tông các đời tu hành kinh này người thực lực chưa chắc là toàn bộ Trung Châu mạnh nhất, nhưng chỉ cần ngoắc ngoắc ngon lút, liền có thể làm cho vô số nhân kiệt hùng chủ quỳ gối dưới gấu quần. Vì mình bất chấp gian nguy, đem thiên địa đánh xuyên qua. Ngươi là chúng ta Thiên Ma Tông các đời tới nay thiên tư tối cao đệ tử, tu hành tiên thiên trí âm xá nữ kinh tiến độ cũng càng nhanh. Vừa gặp đại thế tương lai, ngươi chắc chắn trở thành thời đại này nhất một trang nổi bật. Thần Khanh Diệu túi lầu đáp, sư tôn, ta sẽ cố gắng. Ừm. Thiên Ma Tông chủ nhìn lấy trước mặt đệ tử, khuôn mặt thổ lộ ra vui mừng nhãn thỏa mãn màu sắc. Nàng tên đệ tử này, tiên thiên điều kiện chi xuất sắc liền nàng đều phải nhận không được đố kỵ. Công pháp tuy là còn không có đại thành, nhưng tình cờ mấy lần lộ diện đã đem Trung Châu thần tướng trên bảng vài tên đỉnh cấp thiên kiêu mê mất hồn mất vía. Tương lai rất là khả kỳ. Nghĩ lấy, Thiên Ma Tông tông chủ xuất ra một viên màu hồng nhạt đan dược, trịnh trọng kỳ sự đưa tới Tần Khanh Diệu trước mặt, dặn dò, lục dục quan cửa ải cuối cùng cần đột phá một bước kia phía sau mới có thể vượt qua, bất quá tự nhiên không thể thật cái dạng nào. Cũng may chúng ta Thiên Ma Tông có bí pháp có thể nhường cho ngươi bảo trì hoàn bích vượt qua cửa này. Một quả này loan cướp đan ngươi cầm, đợi lát nữa dùng. Này đan sẽ để cho ngươi xuất hiện rất nhiều ảo giác, nhưng không cần chống lại, trầm luân trong đó, thẳng đến dược lực biến mất lập tức. Thiên Ma Tông tông chủ lời thề son sắt nói ra, vi sư sẽ đích thân tại ngoại vì ngươi hộ pháp, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong. Chỉ công con rồi đều không biết bay tiền đến, không gì có thể làm bẩn thanh bạch của ngươi, ngươi có thể yên tâm bài trừ cái này lục dục quan cửa ải cuối cùng. Tần Khanh Diệu tự nhiên biết lục dục quan cửa ải cuối cùng là cái gì quan. Mặt tuyệt mỹ gò má hơi đỏ lên, mang theo vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, cắn môi cúi đầu trả lời, sư tôn ta hiểu được. Ba Thiên Ma Tông tông chủ thấy thỏa mãn cực kỳ. Cái này vài phần vẻ mặt ngượng ngùng ở Tần Khanh Diệu trên người diễn dịch là như thế tuyệt diệu, đừng nói nam nhân, liền nàng người nữ nhân này nhìn trong lòng đều muốn trở nên rung động. Nàng tên đệ tử này, mị xương thiên thành, muốn chất nội liễm, thật coi là vạn năm khó tìm cực phẩm diệu khí. Cái này một cái đại thế. Khó mà nói có thể cho Thiên Ma Tông quải trở về một gã hoàng cảnh cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Thiên Ma Tông tông chủ không kịp chờ đợi thúc giục Tần Khanh Diệu, tốt lắm, mau mau vào đi thôi, ta muốn khởi động pháp trận cấm chế. Nhớ kỹ lời nói của ta, đừng có khó cho mình, trầm luân phía sau mới có thể siêu thoát. Là, Tần Khanh Diệu cầm đan dược, chậm rãi đi vào Thiên Ma Tông các đời tông chủ chỗ bế quan. 4. Rất nhanh, bế quan chỗ pháp trận cấm chế bị khởi động. Thiên Ma Tông tông chủ kiểm tra cẩn thận quá pháp trận mỗi một chỗ, bảo đảm không có vấn đề gì sau đó, mới rời khỏi nơi này. To như vậy trong mật thất, chỉ chừa Tần Khanh Diệu một người. Tần Khanh Diệu đi vào trong mật thất một cái trong ao nước, rút đi toàn thân quần áo, lộ ra một bộ tinh mỹ tuyệt luân, ngay cả trời cao đều muốn ghen tị một bộ độc thể. Sau đó, nàng xuất ra phía trước Thiên Ma Tông tông chủ cho nàng viên thuốc đó. Hơi hơi do dự sau đó, nhẹ nhàng đem đan dược dùng. Sau đó Tần Khanh Diệu nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi dược hiệu phát tác. Có thể thấy được theo thời gian đưa đẩy, từng kia từng sợi phân khí lưu màu đỏ từ trong cơ thể nàng thấm ra, rất nhanh tràn ngập toàn bộ không gian, đem dưới thân nước ao đều nhuộm thành đẹp đẽ tuyệt luân nhan sắc. 05. Trong hư không, Cố Huyền mượn không linh thủy tinh lực lượng tại trong hư không cấp tốc đi tới, vì có thể tốt hơn nắm giữ không linh thủy tinh lực lượng. Cố Huyền còn đem lúc trước ở bí cảnh ở bên trong lấy được các loại võ ý cỏ võ ý quả các loại hết thể lấy ra, tăng trưởng chính mình không gian đao ý lĩnh ngộ trình độ. Khỏa không gian võ ý quả, làm cho không gian của hắn đao ý trực tiếp tăng vọt đến 6 thành rưỡi cảnh giới tiểu thành. Sau đó một ít tạp thất tạp bát vô thuộc tính đao ý cỏ uống vào, một đường đem không gian đao ý đẩy tới 8 phần 10. Lại liền không hề tiến thêm. Nguyên lai cái này võ ý linh thảo là có thượng hạn, dùng đạt được một cái trình độ sau đó, liền sẽ không còn có hiệu quả. Cố Huyền trong lòng sinh ra một tia hiểu ra. Cũng là, nếu như có thể không hạn chế tăng trưởng, cái kia cực đạo tiên minh nhân chẳng phải là từng cái đều muốn võ ý đại thành, võ ý viên mãn. Không gian đao ý đạt được 8 phần 10 sau đó, Cố Huyền đối không linh thủy tinh lực lượng bộc phát mẫn cảm, thao túng được cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cố Huyền nhìn lấy từ bên cạnh mình gặp thoáng qua cái kia từng đạo ngân sắc sợi tơ, có chút nóng mắt. Hắn cảm thấy nếu là mình có thể lưu lại lâu dài nơi đây, lợi dụng nhiều lần lĩnh ngộ đan gia chỉ tác dụng, nói không chừng có thể từ nơi này chút không gian loạn lưu trung lĩnh ngộ ra một môn cường đại đao pháp tới. Đáng tiếc không linh thủy tinh năng lượng không phải vô cùng, cũng không thể làm cho hắn lưu lại lâu dài ở trên hư không. Đợi một thời gian, đối đãi ta vào tới vương cảnh, lại tới hư không tham quan học tập cũng không trễ. Cố Huyền trong lòng suy nghĩ sáu. Chương 254, chỗ hung hiểm, bảo đao ra khỏi vỏ. Chương 254, chỗ hung hiểm, bảo đao ra khỏi vỏ. 4. Rất nhanh, Cố Huyền rốt cuộc ở phía trước chứng kiến tiêu thần trên người cơ duyên tuyến chỗ rơi. Cơ duyên này sợi dây gắn kết thông hư không bên trong, chỉ cần phá toái hư không, là có thể tiến nhập. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Cố Huyền suy nghĩ một chút, thao túng không linh thủy tinh phá toái hư không, chứng kiến phía dưới là một mảnh cỏ xanh, xác định không có nguy hiểm gì phía sau, trước giờ đem tiêu thần cho ném xuống. Trước khi đi thuận tiện đem tiêu thần chữ vật linh giới cho đới xuống tới, trả lại cho tiêu thần thần hồn ở trên ấn ký sâu hơn một cái. Phách như tiêu thần Diệp Thiên cái dạng này sở hữu chủ giác mô bản khí vận chi tử, Cố Huyền vẫn có chút thích, đi theo đám bọn hắn nhất định có chuyện tốt phát sinh. Cái này không, lần này tiêu thần chẳng những cho Cố Huyền cung cấp sinh lộ, còn có một cái kim sắc cơ duyên dâng, đơn giản là hảo huynh đệ. Cố Huyền đi tới cơ duyên tuyến trô rơi trước, thao túng không linh thủy tinh lực lượng phá toái hư không. Vừa mắt phơi bày là một mảnh dùng thượng đẳng mỹ ngọc xếp thành mặt đất. Hình như là ở người nào trong nhà. Bất quá dường như không ai, cũng không nguy hiểm gì. Cố Huyền làm sơ do dự, liền thận trọng từ trong hư không hạ xuống. Vừa rơi xuống đất, liền nghe đến một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này rất là đặc biệt, cho Cố Huyền một loại dính người cảm giác, nhưng cũng không chán ghét. Cố Huyền nhìn quét chu vi. Cái chỗ này rất là trống trải, không có gì bài biện, cũng không cái gì đồ vật. Thiên địa linh khí ngược lại là có chút nồng nặc. Trung gian là một cái ao nước to lớn, ao nước chu vi lấy tuyệt đẹp bình phong. Mà đạo kia kim sắc cơ duyên tuyến, liền rơi vào phía sau bình phong. Cố Huyền thần niệm tản ra, chậm rãi tiếp cận bình phong. Rất nhanh, hắn đi vòng qua phía sau bình phong, cả người lập tức sửng sốt. Nguyên lai, sau tấm bình phong là một đoàn cự đại màu hồng yên vụ. Cái này đoàn khí vụ không gì sánh được nồng hậu, đang không ngừng quần quận cổ động, trong đó dường như dựng dục cái gì đồ vật. Mà kim sắc cơ duyên tuyến, liền rơi vào cái này bột lọc hồng sắc khí vụ ở giữa. Chẳng lẽ có bảo vật gì nuốt ở bên trong hay sao? Cố Huyền nhíu mày, nỗ lực dùng thần niệm dò xét tình huống trong đó. Nhưng khí này sương mù cũng không biết là cái gì hợp thành, liền Cố Huyền thần niệm đều khó thâm nhập. Cố Huyền do dự một hồi phía sau, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đụng vào khối không khí. Vẫn chưa chịu đến cái gì cách trở, rất dễ dàng liền tham tiến vào. Cố Huyền ngừng thở, chậm rãi bước vào khối không khí ở giữa. Màu hồng vũ khí tràn ngập phạm vi nhìn, khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Đột nhiên, một con như ngó sen non một dạng ngọc thủ từ trong sương mù lộ ra, bắt lại Cố Huyền cổ áo của, đưa hắn lôi đi vào. Cố Huyền quá sợ hãi. Nơi đây có hung hiểm. 4. Thần Khanh Diệu trước mắt không ngừng xuất hiện các loại huyễn tưởng. Đây cũng là loan cướp đan hiệu quả, có thể đem lục dục quan cửa ải cuối cùng uy lực phát huy đến cực hạn. Thần Khanh Diệu đôi mắt như nước, nhẹ khẽ cắn môi, hai chân quấn quýt. Giờ này khắc này tình trạng của nàng, phỏng chừng có thể để cho một khối vạn năm lao thạch đều toát ra hoa tới. Đồng nhiên, Thần Khanh Diệu trước mắt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là một người nam nhân. Người đàn ông này cực kỳ tuổi trẻ tuấn mỹ, dáng người khuôn mặt dường như thượng thiên cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc kế tác, thỏa mãn Tần Khanh Diệu đối với người khác phái sở hữu huyễn tưởng. Trên thân nam nhân phảng phất ẩn chứa một cái cự đại lỗ đen, hầu như đem Tần Khanh Diệu linh hồn đều cho hấp nhiếp đi vào. Này đan sẽ để cho ngươi xuất hiện rất nhiều ảo giác, nhưng không cần chống lại, yên tâm trầm luân trong đó, thẳng đến dược lực biến mất liền có thể. Thiên Ma Tông tông chủ đã từng nói ở Tần Khanh Diệu vang lên bên tai. Tần Khanh Diệu củ kết một hồi, cuối cùng tuyển trạch hướng nam nhân chạy đi. Muốn qua lục dục quan, cũng chỉ có thể như vậy, ngược lại cũng không người biết được, không ai chứng kiến. Tần Khanh Diệu nghĩ lấy. Ở nàng va chạm vào nam nhân trong nháy mắt, đầu ngón tay lập tức chuyển đến một hồi cảm giác giống như điện giật. Nam nhân trên mặt cũng lộ ra quá sợ hãi biểu tình. Tần Khanh Diệu không khỏi ở trong lòng cảm thán, cái này loan cướp đan hiệu quả quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra giống như thật vậy ảo giác. Nói, nàng liền một tay lấy nam nhân lôi trở về bốn. Cố Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị một nữ nhân bắt lại. Nữ nhân vóc người dung mạo đều là tuyệt mỹ, có thể nói Cố Huyền cuộc đời ít thấy. Quá khứ đã gặp bất kỳ một cái nào nữ nhân nói riêng về dung nhan trị cùng vóc người đều muốn hơi kém nó ba phần. Nhưng nữ nhân tuy là dáng dấp thật đẹp, hạ thủ lại cực kỳ hung ác. Đi lên liền sử xuất nhất chiêu đánh võ mồm muốn phong bế Cố Huyền miệng mũi. Cố Huyền vội vã ngăn cản. Nhưng bốn phía này màu hồng khí vụ vào giờ khắc này dường như thành nữ nhân đồng lõa cùng vũ khí, trong nháy mắt liền đem Cố Huyền đánh tan. Cố Huyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vội vã phản kích. Hắn không kịp từ chữ vật linh giới trung xuất ra minh hồng đao, chỉ có thể thi triển quyền pháp. Một cái song phong giơ vuốt liền hướng nữ nhân công tới. Nữ nhân bị đau, kêu thảm một tiếng. Cố Huyền thừa thắng xông lên, lại tới một cái hắc hổ đào tâm, sau đó quyền pháp, trưởng pháp, trảo pháp như hồng thủy đồng dạng tại trên người đối phương tùy ý khuynh tiết. Nữ nhân không ngừng bại lui, nhưng thực lực của nàng rất mạnh, thừa nhận Cố Huyền cái này liên tiếp như mưa rông gió giật công kích dĩ nhiên không có tan tác, dĩ nhiên càng chiến càng hăng bốn. Nữ nhân hai tay biến đến cùng xà giống nhau mềm mại, quấn lên Cố Huyền cổ, muốn đem Cố Huyền cổ bẻ gãy. Cố Huyền kinh hãi, gồ lên toàn thân nguyên lực. Thần đồ họa quyển sau lưng hắn từ từ triển khai, khí thế kinh khủng như hỏa sơn bạo phát vậy bước lên hơn nữa. Trong nháy mắt, lại đem trên người của hắn áo bào cho nổ tan. Cũng may nữ nhân cũng bị Cố Huyền đánh bay ra ngoài. Cố Huyền lập tức đuổi theo. Trong mắt hắn chớp động đáng sợ quan mang, tựa như hung thú một dạng. Cô gái này miệng so với thiên tiên, tâm so với rắn giết còn ác độc hơn, tuyệt đối không thể lưu nàng xuống tới. Muốn triệt để đánh chết, có thể chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Nghĩ lấy, Cố Huyền trong mắt tinh mang hiện lên, quyết định. Bảo đao ra khỏi vỏ. Giết, bốn. Bên trong mật thất, đại lượng thiên địa linh khí bị dẫn động đứng lên, hình thành vô số đạo mắt trần có thể thấy linh khí trường hà, hướng về trung gian khối không khí cuồng dũng tới. Khối không khí không ngừng mở rộng, truyền ra từng đợt sóng gợn vô hình chi lực. Dường như có kinh khủng hung thú đang giận đoàn trung đa đấu, gây ra động tĩnh khổng lồ, còn thường thường có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ sợ đến kinh hồn táng đảm. Linh khí trong trời đất từng bước xảy ra biến hóa, chậm rãi diễn hóa ra hắc bạch lưỡng chủng khí thể. Hai loại khí thể ở to như vậy trong mật thất xoay quanh lưu động, hình thành một cái cự đại âm dương ngư hình dạng. Bên ngoài mật thất, Thiên Ma Tông tông chủ bà chấm 2 chứng kiến đầu đỉnh xuất hiện cự đại vòng xoáy linh khí, cảm nhận được trong mật thất mơ hồ lưu truyền tới âm dương ý vị, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra Khanh Diệu cái này cửa thứ 6 qua rất là thuận lợi a, có thể gây ra to lớn như vậy động tĩnh, dị tượng. Không nghĩ tới tiên thiên trí âm xá nữ kinh sau lại còn có thể diễn hóa ra âm dương đại đạo ý. Cũng là, âm cực dương sinh. Tiên thiên trí âm tự nhiên cũng có thể đề cao ra tiên thiên trí dương. Ta Thiên Ma Tông vô thượng đến điện, quả nhiên huyền diệu. Dị tượng như thế vẫn rằng có chọn 7 ngày. Cái này trong 7 ngày thời gian, trong mật thất linh khí càng ngày càng dày đặc, lại không đoạn chuyển ra tu vi thăng cấp, linh khí bùng nổ động tĩnh. Mừng đến Thiên Ma Tông tông chủ mặt mày rạng rỡ, liên tục tán thán. Khanh Diệu không hổ là ta Thiên Ma Tông mấy nghìn năm qua tư chất đệ nhất đệ tử, gần phá một cái lục dục quan là có thể có lớn như vậy tiến bộ, thật là khiến người ta kinh hỉ. Chương 255, không gian áo nghĩa, to như vậy Trung Châu. Chương 256, không gian áo nghĩa, to như vậy Trung Châu. 2. Chính là chỗ này. Cố Huyền ở một cái tiểu sơn cốc bên trong hạ xuống, thân niệm tản ra, phát giác bốn phía không một bóng người, đơn giản một quyền ở bên trong sơn cốc mở ra một thạch động. Bắt đầu bế quan. Không linh thủy tinh chỉ còn lại có một chút năng lượng cuối cùng, trên căn bản là không có khả năng chống đỡ thêm Cố Huyền lần kế hư không hoành độ. Cố Huyền lật một cái tiêu thần chữ vật linh giới, không tìm được khối thứ hai không linh thủy tinh. Ngược lại là những thứ khác tài nguyên nhiều thái quá. Quang cực phẩm nguyên thạch thì có mấy vạn khối, vạn năm linh dược, ngàn năm linh dược thành chói. Còn có vài cửa thiên giai công pháp, địa giai công pháp trên trăm. Tiểu tử này, nhất định chính là một cái di động tàng bảo khố a. Cố Huyền cảm thán một câu, suy nghĩ một chút, đơn giản xuất ra một viên lĩnh ngộ đang dùng, lợi dụng không linh thủy tinh trung lưu lại một điểm năng lượng bắt đầu toàn lực tìm hiểu không gian đao ý. Cố Huyền vốn là ngộ tính gần giống yêu quái, ở lĩnh ngộ đan gia chỉ dưới, tốc độ lĩnh ngộ càng là tiến triển cực nhanh. Ba ngày sau, Cố Huyền ngồi xếp bằng trong huyệt động, hắc ám trong hoàn cảnh, hắn một đôi mắt trung lóe ra ánh sáng màu bạc, hiện ra phi thường thần bí. Không gian đao ý, viên mãn. Cố Huyền trên tay còn có một miếng võ học áo nghĩa đan, có thể mang một môn viên mãn cấp đao ý thuế biến thành áo nghĩa. Hắn hiện tại củ kết là, viên mãn không gian đao ý cùng âm dương ý đến cùng hẳn là chọn cái nào. Âm dương ý phẩm cấp so với không gian áo nghĩa muốn nhỏ bé cao hơn một điểm, nhưng môn này võ ý là trực tiếp viên mãn, đối với âm dương ý vận dụng cũng không quen thuộc tất. Suy nghĩ sau đó, Cố Huyền vẫn là tuyển trạch để thăng không gian đao ý. Dùng võ học áo nghĩa đan, Cố Huyền viên mãn cấp không gian đao ý lập tức phát sinh thuế biến. Trước mắt trong hư không dường như xuất hiện một đạo màu bạc trắng xiềng xích chung có hình chiếu hạ xuống, vô số không gian huyền ảo dũng mãnh vào Cố Huyền náo hải. Cố Huyền nhớ tới ở hoành độ hư không trung thấy qua những không gian loạn lưu đó, trong đầu linh quang hiện ra. Hắn phúc trí tâm linh vậy về phía trước chém ra nhất đao. Linh thời gian, một đạo như màu ngân bạch tia sáng một dạng ánh đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh đao quét ngang qua, hư không trực tiếp vô thanh vô tức nứt ra một đại đường vết rạch. Thật giống như một tấm giấy trắng bị người đem cắt ra. Ánh đao màu bạc không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở số lượng bên ngoài trăm trượng địa phương. Sau đó một đường quét ngang qua, trô đi qua. Toàn bộ sự vật từ đó bị chỉnh tề mở ra. T. N. Cố Huyền ngược lại hút lương khí, đôi mắt sáng choang. Cái này ẩn chứa không gian áo nghĩa nhất đao, uy lực thật sự là đáng sợ, có thể so với chân chính không gian loạn lưu. Thời gian không ra, không gian vi vương. Những lời này quả thật có đạo lý. Không gian áo nghĩa mặc dù chỉ là lĩnh ngộ nhất thành, nhưng so với Cố Huyền đã lĩnh ngộ được hai thành cực ám áo nghĩa lực sát thương còn muốn đáng sợ, được cho hắn hiện tại trong tay lớn nhất một chương lá bài chủ chốt. Làm xong những thứ này, cũng không tất yếu lại bế quan. Cố Huyền từ trong sơn cốc đi tới. Mảnh này linh khí của thiên địa nồng độ so với Nam vực cao hơn không ít, nếu như ta không có đoán sai, ta hiện tại chắc là ở Trung Châu. Cố Huyền âm thầm nghĩ. Tuy nói bỗng nhiên đi tới Trung Châu có chút vượt qua hắn kế hoạch ở ngoài, nhưng là không phải là không thể tiếp thu. Hắn hai nữ nhân, Ano cùng Nam Cung Vân đều ở đây Trung Châu. Hắn vốn là muốn đến đây Trung Châu, chỉ là một thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cực đạo tiên minh sự kiện qua đi, Nam vực chân long bảng đám thiên tài bọn họ cảm nhận được cùng Trung Châu thiên tài sự chênh lệch, không làm tốt cũng sẽ tập thể đến đây Trung Châu. Bởi vì nơi này thiên địa càng lớn, đối thủ càng nhiều, có thể khiến người ta trưởng thành nhanh hơn. Cố Huyền liếc nhìn chung quanh, suy tính nói, hiện tìm một chỗ tìm hiểu một chút Trung Châu tình thế, làm rõ ràng bản thân hiện. Trong người chỗ Trung Châu nơi nào, lại tiện thể hỏi thăm một chút Ano Cho ở giao đài thánh địa vị trí. Nghĩ lấy. Cố Huyền tùy tiện xác định một cái phương hướng phi hành đi qua năm. Một tòa phồn hoa trong thành trì, trong thành lớn nhất tiểu lầu. Tiểu lầu bên trong có chút náo nhiệt, một số võ giả cùng bán dạo ngồi ở tiểu lầu trong hành lang một bên uống rượu một bên gỗ nở mạn xả cờ khoác lác. Người xuyên ánh trăng trường bào, khí thế thu liễm, giống như trọc thế giai công tử Cố Huyền ngồi ở góc một cái bàn trước, nghe người bên cạnh nghị luận. Cố Huyền ở Trung Châu đã ngây người gần nửa tháng, đối với Trung Châu đại thể tình huống cũng coi như hiểu rõ rõ ràng. Trung Châu to lớn, vũ đắp được mấy chục cái nam vực. Bên ngoài trung tông cửa san sát, cường giả như mây, nhân khẩu nhiều hình dạng bề mặt trái đất chi quảng bác là người bình thường không cách nào có thể nghĩ. Quang trên tam phẩm đỉnh cấp tông môn, thì có hơn 10 cái nhiều. Mà nam vực, bất quá chính là 3 cái mà thôi. Ở Trung Châu, chỉ có nhị phẩm trở lên tông môn mới có tư cách được xưng là thánh địa. Thí dụ như Ano chỗ ở giao đài thánh địa, chính là một cái nhị phẩm thánh địa. Căn cứ Cố Huyền nghe được. Chỉ có tông môn nội sở hữu vượt lên trước 3 gã vương cảnh, mới có thể tính làm nhị phẩm. Mà như giao đài thánh địa như vậy nhị phẩm thánh địa, có chọn 12 cái. Nhị phẩm thánh địa bên trên, còn có 5 cái nhất phẩm thánh địa. Từng cái nhất phẩm trong thánh địa đều có hoàng cảnh cường giả tọa chấn, hầu như đại biểu toàn bộ thiên huyền đại lục cao cấp nhất chiến lực. Giao đài thánh chủ nữ nhân kia nói không sai, ta lúc ban đầu muốn gặp lại Ano, nhất định chính là thiên phương giả đàm. Ở nàng nhân vật như vậy trong mắt. Ngay lúc đó ta xác thực cùng trên đất con kiến hôi không khác nhau gì cả. Mặc dù là hiện tại, ta thăng cấp thần tướng, muốn vượt qua giai cấp thỏa đáng nhất nhị phẩm thánh địa thừa nhận cũng là muôn vàn khó khăn. Gánh nặng đường xa. Cố Huyền bưng lên ly rượu trước mặt, nhấp nhẹ bên trên một ngụm, lắc đầu bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, Trung Châu còn có mấy đại thần triều, thực lực nội tình thậm chí muốn vượt lên trước một dạng nhị phẩm thánh địa, xem như là cận thứ ngũ đại nhất phẩm thánh địa đỉnh cấp thế lực. mà hầu như đem chọn cái Nam vực thiên tài tàn sát hầu như không còn Cực Đạo Tiên Minh, cũng bất quá là một nắm ba tứ phẩm tông môn tập hợp thể mà thôi. Ở Trung Châu, thế lực không tính là bao nhiêu mạnh. Còn như Cố Huyền hiện tại chỗ ở vị trí, thì nằm ở Trung Châu phía đông, một cái tên là Kim Ô Thần Triều Vương Triều quản hạt phạm vi. Khoảng cách vô luận là Giao Đài Thánh Địa vẫn là Cực Đạo Tiên Minh, đều có chút xa xôi. Muốn qua, phải mượn truyền tống trận mới được, bằng không mặc dù là thần tướng cảnh võ giả, từ đông đến tây cũng muốn vượt qua mấy năm đường. Cố Huyền nghĩ lấy, lúc này chợt nghe người bên cạnh đàm luận. Thương Vũ Thành Thành chủ chiêu tế sự tình các ngươi nghe nói không? Thương Vũ Thành Thành chủ chi nữ Thượng Quan Nguyệt muốn tìm Như Ý Lang Quân. Thiệt hay giả? Việc này còn có thể giả bộ. Thương Vũ Thành hơn nửa tháng tiểu phóng ra có tin tức, rất nhiều tam phẩm tứ phẩm tông môn thanh niên tuấn kiệt đều rối rít đi trước, ta nghe nói Kim Ô Thần Triều Lục Hoàng Tử cũng muốn tới. Tráng! Khá lắm, trận thế thật là lớn. Bất quá cái kia Thượng Quan Nguyệt sở hữu biết trước năng lực siêu phàm, người nào đến nàng thì tương đương với đạt được một trong võ đạo thiên đại trợ lực, có thể dẫn tới nhiều người như vậy đến đây, cũng đúng là bình thường. Đúng vậy à, Thượng Quan Dương cái kia lão gia hỏa nếu không phải là dựa vào chính mình cái này bảo bối nữ nhân trợ giúp, mấy năm nay làm sao có thể qua như thế thuận. Bất quá hắn dĩ nhiên cam lòng cho đem Thượng Quan Nguyệt gả ra ngoài, vẫn là lấy chiêu tế hình thức, thực sự có điểm kỳ quái. Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói là Thượng Quan Nguyệt chính mình nói ra, hơn nữa còn là lấy cái chết tương bức. Thượng Quan Dương bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể nghe nàng. Thương Vũ Thành cũng liền dựa vào một cái Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Dương liền là cái tài trí bình thường. Chương 256, ta muốn các loại, chờ, một cái mệnh trung chú định nhân. Chương 257, ta muốn các loại, chờ, một cái mệnh trung chú định nhân. 3. Cố Huyền nghe người bên cạnh nghị luận, đôi mắt hơi sáng bắt đầu. Thương Vũ Thành Thành chủ chi nữ Thượng Quan Nguyệt. Sở hữu biết trước năng lực. Tỷ võ chiêu tế. Tin tức này thật có ý tứ. Cố Huyền đã từng thấy qua một người cũng có biết trước năng lực, chính là Diệp Thiên bên người cái kia tên là Ô Xảo nữ nhân. Ô Xảo là thượng cổ di tộc người. Lúc trước Cố Huyền thu được thiên dưỡng kinh quá trình chính là Ô Xảo nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Cố Huyền trước đây ở trong lòng ước ao quá Diệp Thiên, có thể được tốt như vậy trợ lực. Nhưng hắn lại ước ao cũng không khả năng đi cướp Diệp Thiên nữ nhân. Mà bây giờ có một loại lại tựa như Ô Xảo nhân xuất hiện ở Cố Huyền trước mặt. Cố Huyền cũng không khỏi nổi lên vài phần tâm tư. Thương Vũ Thành sao, có thể đi nhìn một chút không, ngược lại cũng trái phải vô sự. Cố Huyền nghĩ lấy, để chén rượu xuống đứng lên. Trên bàn bỏ lại mấy khối hạ phẩm nguyên thạch, liền trực tiếp ra khỏi tiểu lầu 4. Cùng lúc đó, Thương Vũ Thành. Một nam một nữ từ trong khách sạn đi tới. Nam thân hình cao lớn, tướng mạo thanh tú, nữ thì vóc người nhỏ lại, ngũ quan đường nét cùng thường nhân so sánh với càng khắc sâu một ít, có vẻ hơi dị vực phong tình. Chính là đã lâu không gặp Diệp Thiên cùng Ô Xảo hai người. Cùng trước đây cùng Cố Huyền cùng nhau bí cảnh thăm dò lúc so sánh với, Diệp Thiên trên người thiếu vài phần ngạo lớn, thêm mấy phần trầm ổn, nhìn lấy trưởng thành không ít. Diệp đại ca, ta hầu như có thể khẳng định, cái này Thương Vũ Thành Thành chủ chi nữ Thượng Quan Nguyệt phải là tộc của ta thánh nữ truyền thế. Chỉ cần có thể tìm được nàng, đưa nàng mang về, 157 các trưởng lão bàn giao chúng ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Ô Xảo nhỏ giọng nói với Diệp Thiên. Thánh nữ năng lực mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, ta thậm chí hoài nghi, nàng đã biết được chúng ta tới tìm nàng. Diệp Thiên suy tư nói, nếu thánh nữ có thể biết trước đến chúng ta đến, vì sao vẫn không phải chịu gặp chúng ta, mấy lần đi thành chủ phủ cầu kiến đều bị cự tuyệt bốn. Ô Xảo lắc đầu nói, thánh nữ năng lực mạnh hơn ta, có thể thấy tự nhiên cũng so với ta xa, có lẽ là có nàng dụng ý của mình a. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nói, có thể nàng làm ra cái này cái gì tỷ võ chiêu tế. Đem gần phân nửa Kim Ô Thần Triều thiên tài đều đưa tới, ta mới vừa thăng cấp thần tướng không bao lâu, làm sao cạnh tranh được nha. Ô Xảo liền vội vàng an ủi, Diệp đại ca, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi đừng vội. Diệp Thiên gật đầu. Hồi tưởng lại, mình và Ô Xảo đi tới Trung Châu đã hơn một năm. Lúc trước bởi vì nhìn tận mắt bạn tri kỷ Cố Huyền ở sụp đổ bí cảnh Trung không có đi ra, Diệp Thiên liền vô cùng lo lắng mang theo Ô Xảo chạy về dưới nền đất di tộc thánh địa. Muốn làm cho di tộc các trưởng lão kiểm tra một chút Cố Huyền còn sống hay không. Kết quả còn không có đưa ra thỉnh cầu đâu, đã bị di tộc trưởng lão lấy một mình mang Ô Xảo bỏ trốn tội danh cho nhốt lại. Giống như hắn loại này, cầm rồi di tộc không ít chỗ tốt, chẳng những không niệm cảm kích, ngược lại còn quải người đường chạy hành vi, theo lý mà nói là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước xử tử. Cũng may Ô Xảo đau khổ cầu xin, vì vậy di tộc các trưởng lão nhất trí quyết định, chỉ cần Diệp Thiên có thể đem lưu lạc bên ngoài di tộc thánh nữ chuyển thế chi thân mang về, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vì vậy Diệp Thiên cùng Ô Xảo trực tiếp bị ném đến Trung Châu tới. Diệp Thiên ở Trung Châu du lịch đã hơn một năm, bằng vào chính mình nhân vật chính quang hoàn, còn có Ô Xảo trợ giúp, dọc theo đường đi cũng là kỳ ngộ không ngừng, thậm chí ngắn ngủi một năm thời gian liền thăng cấp thần tướng. Nếu là ở Nam Vực, Diệp Thiên cũng có thể cũng coi là hùng cứ một phương cao thủ. Nhưng là ở Trung Châu, hắn còn là được giúp đôi. Phi tâm cái này một năm thời gian, Diệp Thiên thấy tận mắt rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tùy tiện một cái phóng tới Nam Vực đều là cái loại này, một cái tông môn một quốc gia trăm năm ngàn năm không ra cái loại này. Thiên tài nhiều, giống như quá giang chi cá giết bảy sở dĩ Diệp Thiên hiện tại phá lệ thành thật, vững vàng được một nhóm. Đợi lát nữa hai ngày, các loại, chờ, tỷ võ chiêu tế kết thúc, hy vọng sự tình có thể xuất hiện chuyển cơ a. Diệp Thiên cúi đầu nói rằng, mặc dù mình muốn tìm di tộc thánh nữ đang ở trước mắt, tính là tìm được. Có thể Diệp Thiên lại không có nửa điểm nắm chặt có thể đem mang về. Chỉ có thể khẩn cầu trên người mình vận may có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Ai? Diệp Thiên thật sâu thở dài, tuổi quá trẻ trên mặt, đã hiện ra vài phần tăng thương. Thương Vũ Thành, thành chủ phủ. Một gã thể chất hùng tráng không giận tự uy trung niên nam nhân ngồi ở chủ vị bên trên. Trên thân nam nhân ăn mặc cực kỳ hoa lệ trường bào, khí tức hùng hồn, ngón tay phát đều đặc biệt xử lý quá, hiện ra rất là khảo cứu. Người này chính là Thương Vũ Thành thành chủ Thượng Quan Dương. Lúc này Thượng Quan Dương đang dùng một loại cũng không thoải mái vừa bất đắc dĩ ánh mắt xem cùng với chính mình trước mặt một người, mở miệng nói, tin tức đã thả ra ngoài hơn nửa tháng, có thể tới người đều tới, ngươi còn đang chờ cái gì? Có thể tới là đều tới, nhưng chân chính nên tới vẫn còn chưa có tới. Một cái thanh lãnh bình thản thanh âm ở trong sảnh vang lên. Thanh âm xuất từ một cô thiếu nữ miệng. Thiếu nữ thân hình thon gầy, tướng mạo phổ thông, rồi lại rất đẹp. Nàng phổ thông ở chỗ nàng ngũ quan cùng vóc người cũng không tính phi thường xuất sắc. Nếu là ở thế gian, khả năng gọi là tiểu thư khuê các, khó được mỹ nhân. Nhưng ở tuấn nam mỹ nữ khắp nơi tu hành giới, liền hiện ra có điểm một loại. Mà nàng đẹp, đẹp ở ánh mắt của nàng, khí chất của nàng. Nữ hài ánh mắt rất lớn, mắt lạnh như vào đông hồ nước, trong đó lại lưu chuyển nhiều trí tuệ quan mang. Đây là một loại trời sinh linh tú khí độ, trong một vạn người cũng khó xuất hiện một cái. Khí chất của nàng như sương mù dày đặc, biến ảo chập chờn, mặc dù là Thượng Quan Dương, cũng khó mà nhìn thấu. Nữ hài tên là Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Dương nghe được Thượng Quan Nguyệt trả lời, nhịn không được cau mày, Kim Ô Thần Triều Lục Hoàng Tử đã đem xính lễ chuẩn bị xong, như vậy chân long nhân vật tầm thường, thần tướng trên bảng cầm cờ đi trước, đều nguyện ý bẻ tư thái tới tham gia người cái này cái gọi là bị võ chiêu thân. Ngươi còn có cái gì không hài lòng, còn phải chờ ai? Thượng Quan Nguyệt nhẹ nhàng trả lời, ta muốn các loại, chờ, một cái mệnh trung chú định nhân. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía thành chủ phủ bên ngoài bầu trời, trong mắt lộ ra rất nhiều hướng về, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là đang cùng Thượng Quan Dương giải thích. Người kia, chính là đời này hùng chủ, chân đạp thi sơn huyết hải, mọi người ngăn cản ở trước mặt hắn người đều muốn trở thành hắn đá đặt chân. Hắn biết mang ta rời đi nơi này, đi trước một mảnh thiên địa khác. Thượng Quan Dương nghe mày nhăn lại, chỉ coi Thượng Quan Nguyệt nói là nói mê nói như vậy. Tùy ngươi a, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta là tốt rồi. Thượng Quan Nguyệt khôi phục như cũ bình tĩnh và đạm nhiên, mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Việc này sau đó, ta tử sẽ nói cho ngươi biết cuộc đời này thăng cấp vương cảnh cơ hội đến tận đấy là cái gì. Thượng Quan Dương trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Lấy hắn tư chất, bản thần tướng thập trọng chính là cực hạn. Chính là sinh Thượng Quan Nguyệt một đứa con gái như vậy, đi qua Thượng Quan Nguyệt mấy lần chỉ điểm, mới, chỉ có, không ngừng đột phá cực hạn, đặt đến cho tới bây giờ sinh tử nhị trọng. Mà Thượng Quan Nguyệt nói với hắn còn có thể để cho hắn đạt được vương cảnh cơ hội, có thể nào làm cho hắn không phải tâm động. Hay không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đáp ứng Thượng Quan Nguyệt quẳng mà chọn rể yêu cầu. Người chưa là tốt rồi. Thượng Quan Dương đứng dậy liền muốn đi, trước khi đi lại dừng lại nói một câu. Ta bất kể bọn ngươi nhân là ai, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, như Kim Ô Lục Hoàng Tử không cách nào đạt được ước muốn, sử xuất cái gì thủ đoạn cường ngạnh tới, chính là ta cũng không che chở được ngươi. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Ha ha. Thượng Quan Dương cười lạnh phất tay háo rời đi. Nhìn lấy Thượng Quan Dương rời đi bối ảnh, Thượng Quan Nguyệt dùng một cái chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thản nhiên nói, bởi vì hắn sẽ chết. Ngươi cũng sẽ chết. Đồng nhiên, Thượng Quan Nguyệt giống như là cảm ứng được cái gì, mãnh địa quay đầu nhìn về phía bên ngoài phủ, trong con ngươi hiển lộ ra không có gì sánh kịp quan mang. Ta muốn chờ, các loại, người, hắn tới. Chương 257, người đã đến rồi. Chương 258, người đã đến rồi. 4. Đây cũng là Thương Vũ Thành. Cố Huyền đánh ra trước mặt Hùng Thành, chậm rãi đi vào bên trong thành. Trung Châu so với Nam Vực cường đại là từ các mặt thể hiện ra. Cánh tay như Thương Vũ Thành loại này hùng thành, quy mô đều có thể so với Nam Vực một vương triều hoàng đô, nhưng trên thực tế ở Trung Châu chỉ có thể coi là một cái trung đẳng quy mô thành trì. Bên trong thành ngựa xe như nước, người lui tới nối liền không dứt. Xem ra Thương Vũ Thành thành chủ tỷ Võ Chiêu hôn sự tình sắc thực huyên rất lớn, đưa tới thật là nhiều người đến xem náo nhiệt. Cố Huyền đi vào Thương Vũ Thành, chậm rãi ở trong thành đi tới. Lúc này hắn phong mang dấu kỹ, đi ở trong đám người, thật giống như thân ở trần thế lại phù ở trần thế vô song giai công tử, người như Mỹ Ngọc. Hô trên đỉnh đầu thường thường xẹt qua lưu quang, đó là thần tướng cảnh cường giả đến. Đối với Thương Vũ Thành người bên trong mà nói, cái này cũng đã là thấy có lạ hay không. Đồng nhiên, một đạo chói mắt kiếm quang từ thiên khung bắn nhanh mà đến. Cái này chế quang chi thịnh, hầu như đem to như vậy thiên khung chia làm hai nửa, chuyến ra cự đại tiếng xé gió, dẫn tới đầy tớ rồn dập ngẩng đầu. Kiếm quang lân cận Thương Vũ Thành, tốc độ chậm lại. Trong kiếm quang hiển lộ ra một đạo cao ngất thân ảnh tới. Đây là một cái thanh niên áo đen. Thanh niên thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trên người tràn đầy một cô đáng sợ kiếm ý, mày như kiếm, nhãn như kiếm, thân như kiếm. Cả người thật giống như một thanh phóng lên cao bảo kiếm tuyệt thế một dạng, phong mang khiến người ta khó có thể nhìn gần. Phía dưới có người nhận ra thanh niên thân phận, nhịn không được kinh hô ra khỏi miệng. Người này là tiểu kiếm quân Trác Thiên Giật. O. Thần tướng trên bảng bài danh thứ tháng 3 năm 19, có người nói hắn kiếm cốt kiếm mạch trời sinh, chính là thương không kiếm môn bất thế xuất kiếm đạo thiên. Trác Thiên Giật xem như là chúng ta Kim Điệu thần triều đứng đầu nhất vài tên thiên kiêu một trong, không nghĩ tới lần này thành chủ chiêu tế, liền hắn cũng tới. Xem ra thượng quan nguyệt năng lực thiên phú mặc dù là đối với Trác Thiên Giật như vậy thần tướng bảng đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, cũng rất mê người a. Lần này quang danh liệt thần tướng bảng thiên tài đã tới rồi hai vị, thượng quan dương mặt mũi tính lớn. Hai vị? Còn có một vị là ai? Người xem. Liên tại Trác Thiên Giật hàng lâm Thương Vũ Thành lúc, Thương Vũ Thành bên trong vậy đột nhiên dâng lên một cỗ tuyệt cường khí thế. Nay đạo khí thế dương cương xí liệt, thật giống như trong thành đột nhiên dâng lên một vòng nho nhỏ thái dương. Rất nhiều người thần sắc động dung. Là Kim Ô Lục Hoàng tử. Kim Ô thần triều đồ đằng chính là chim thần thượng cổ kim điểu, có người nói vương thất thân thể bên trong liền chạy xuôi chân chính Kim Ô huyết mạch, chỉ là có chút mỏng manh. Nhưng dù vậy, cũng là bình thường người khó có thể sánh bằng mạnh mẽ và tôn quý. Kim Ô Lục Hoàng tử cảm ứng được Trác Thiên Giật kiếm khí, tản mát ra khí thế của mình, cùng Trác Thiên Giật nghĩ lại hô ứng, địa vị ngang nhau. Trác Thiên Giật cũng nhìn về phía khí thế dâng lên phương hướng, trong mắt có phong mang khí độ ra vào. Hai người mặc dù không có đối mặt, nhưng giữa hai bên chiến y đã tràn ngập toàn bộ Thương Vũ Thành bầu trời. Một ít tiềm tàng ở Thương Vũ Thành bên trong sinh tử cảnh lão quái vật đều bị kinh động, dồn dập đi tới quan vọng. Y xảo Nam Nhi, ngươi nói ta thật có thể mang thánh nữ sao? Trong thành nơi nào đó, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung phong mang tuyệt thế Trác Thiên Giật, chỉ cảm thấy hầu phát khô, tối nghĩa nói ra. Như Trác Thiên Giật nhân vật như vậy, nói chưa phát giác ra đầu ngón tay út liền đem ta khái chết rồi, ta làm sao có thể theo chân bọn họ tranh chấp? Diệp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Ô xảo an ủi, Diệp đại ca không cần lo lắng nhiều như vậy, ta tin tưởng, nếu là thánh nữ đại nhân chọn rể, tất nhiên không sẽ là cái loại này thông thường hình thức. Diệp đại ca mặc dù thực lực kém điểm, chưa chắc không có cơ hội. Hy vọng như thế chứ. Cố Huyền cũng đồng dạng ở quan vọng. Trác Thiên Giật sao? Chút ý tứ. Cố Huyền cảm thụ được trên vòm trời đạo kiếm khí kia sông tuyết thân ảnh. Thầm nghĩ cùng với chính mình cần mấy đao mới có thể đem bên ngoài đánh bại, không thể không nói Trung Châu đúng là nhân kiệt địa linh. Hắn ở Nam Vực trong thế hệ trẻ đã lên đỉnh, nhưng ở Trung Châu vẫn còn có rất lớn tăng lên không gian. Như Trác Thiên Giật như vậy cường giả trẻ tuổi, có rất nhiều, chờ đấy hắn đi siêu việt. Trác Thiên Giật đến làm cho Thương Vũ Thành bên trong người chọn hưng phấn cho tới trưa, rất nhiều người đều ở đây kịch liệt thảo luận. Ngay sau đó lúc xế chiều, thành chủ phủ cũng phóng xuất tin tức. Ba sau đó, bị võ chiêu thân chính thức bắt đầu. Ba ngày sau, Cố Huyền chạy tới Thương Vũ Thành trung tâm diễn võ sân rộng. Nơi đây đã người đông nghìn nghịt, bị đến đây tham gia chọn rể cùng người xem náo nhiệt vây chật như nêm cối. Cố Huyền đảo qua giữa sân, chứng kiến không dưới số lượng 10 đạo thần tướng cảnh cường đại khí tức. Trong đó làm người khác chú ý nhất có lưỡng đạo. Nói chính là Trác Thiên Giật. Một đạo khác thì lại đến từ một gã bị rất nhiều người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh thanh niên mặc kim bảo. Thanh niên mặc kim bảo tướng mạo tuấn mỹ, khí chất tôn quý, đôi mắt cũng là kim sắc. Ánh mắt đảo qua dường như ác nhật dương quang bắn thẳng đến năm. Không cần đoán cũng biết chắc là đồn đãi cái kia vị Kim Điểu Lục Hoàng tử. Đám người chờ đợi một hồi, đoàn người xuất hiện giữa sân. Người đi đường này lấy một gã khí tức cường đại, không giận tự uy trung niên nam nhân dẫn đầu. Người này đến lúc, phía dưới không ít người trên mặt đều lộ ra nhàn nhạt cung kính màu sắc. Nói vậy chính là Thương Vũ Thành thành chủ Thượng Quan Dương. Mà Thượng Quan Dương bên cạnh thân, thì theo một gã thần sắc lạnh nhạt thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo không tính là phi thường xuất sắc, nhưng trên người có một loại cực kỳ đặc biệt thần bí cùng linh tú khí chất, cho người ta một loại hai mắt sáng lên cảm giác. Là Thượng Quan Nguyệt. Trác Thiên Dật chứng kiến Thượng Quan Nguyệt trong nháy mắt trên người kiếm ý hơi ba động một chút, dường như có chút không bình tĩnh sáu. Kim Điểu Lục Hoàng Tử cũng nhãn hiện lên kỳ quang, cười nói ra, không tệ không tệ, nói riêng về tướng mạo, coi như là có một phen đặc biệt ý nhị. Trong đám người, Diệp Thiên cùng Ô Sảo hai người đứng. Chứng kiến Thượng Quan Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, Ô Sảo ánh mắt liền gắt gao dính ở trên người nàng, ngữ khí chắc chắn nói, không sai, người này chính là thánh nữ. Diệp Thiên gật đầu, xem Thượng Quan Nguyệt ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng vài phần, tràn đầy rất nhiều khát vọng. Đây cũng là trong tin đồn cái kia vị sở hữu biết trước năng lực nữ hài sao. Nhìn lấy dường như cũng không chỗ khác thường gì a. Dạ. Cố Huyền nhìn lấy trên đài Thượng Quan Nguyệt, trong lòng đang nghĩ ngợi. Đông nhiên, vẫn tầm mắt rủ xuống, thần sắc bình tĩnh Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu hướng Cố Huyền cái phương hướng này xem ra. Chỉ một thoáng, Cố Huyền cùng Thượng Quan Nguyệt mắt đối mắt. Cố Huyền nhất thời sửng sốt. Hắn dường như từ người thiếu nữ này trong con ngươi đọc được vài phần tiêu ý cùng mừng rỡ. Thật giống như ở nói với hắn, ngươi đã đến rồi. Thế nhưng chớp mắt một cái, kia mắt kia liền biến mất. Chờ Cố Huyền lần nữa hướng Thượng Quan Nguyệt nhìn lại, phát hiện Thượng Quan Nguyệt lại khôi phục lại nguyên lai tầm mắt rủ xuống, im lặng không lên tiếng khuôn thật giống như, mới vừa một khắc kia đối diện, chỉ là ảo giác của hắn. Kỳ quái. Cố Huyền chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn kỳ quái không chỉ là cái này, còn có một điểm khác. Cố Huyền ở đây bên trên nhìn hồi lâu. Phát hiện to như vậy giữa sân, không trên người một người có cơ duyên tuyến cùng Thượng Quan Nguyệt tương liên. Đây là tình huống gì? Cố Huyền đôi mắt chớp động, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 258, ta Thượng Quan Nguyệt phu quân, làm khí vận như cầu vồng, thiên địa cùng là trợ một. Chương 259, ta Thượng Quan Nguyệt phu quân, làm khí vận như cầu vồng, thiên địa cùng là trợ một. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai cái khả năng. Là Thượng Quan Nguyệt bản thân cũng không tính là một cái cơ duyên, nhưng từ có quan hệ Thượng Quan Nguyệt nghe đồn đủ loại cùng nàng bản tôn đến xem ngược lại không phải là mua danh chuộc tiếng người, cái khả năng này rất nhỏ. Lại một cái khả năng chính là hôm nay ở đây không ai có thể vào được Thượng Quan Nguyệt pháp nhãn, không ai có thể ôm mỹ nhân về. Đương nhiên cũng có thể là cơ duyên tuyến còn chưa hiện hiện. Cố Huyền đang nghĩ ngợi, trong đám người đã có người ồn ào kêu. Thượng Quan Thành Chủ, nếu Thượng Quan Tiểu Thư đã đi ra, đại gia người đều đến đông đủ, ngươi chiêu này hôn cũng nên chính thức bắt đầu rồi a. Chính phải chính phải. Mau mau bắt đầu, lão tử đã đợi không kịp phải làm ngươi Thượng Quan gia con rể. Thượng Quan Dương đảo qua phía dưới gây rối đoàn người. Thản nhiên nói, việc này toàn bằng tiểu nữ phụ trách, không cần hỏi ta. Nói xong, Thượng Quan Dương trực tiếp lui ra phía sau, ở trên một cái ghế ngồi xuống, bày ra một bộ khoanh tay đứng nhìn tư thái. Vì vậy mọi người liền đồng loạt đưa mắt chuyển rời đến Thượng Quan Nguyệt trên người. Thượng Quan Nguyệt tu vi không cao, chỉ có linh hải cảnh thực lực. Ở phía dưới một đống huyền đan cảnh, thần tướng cảnh cao thủ trẻ tuổi nhìn soi mói, lại không chút nào luống cuống, ngược lại khi nàng mở miệng lúc nói chuyện, huyên náo sân rộng lập tức an tĩnh lại. Thượng Quan Nguyệt thanh âm dường như ẩn chứa một loại khiến người ta đốc tính ma lực kỳ dị, có chút bất phàm. Hôm nay chọn rể, tổng cộng phân tam quan hình thức tiến hành. Thượng Quan Nguyệt từ tốn nói, ta sẽ căn cứ các vị ở tam quan bên trong biểu hiện, tới chọn lấy phu quân. Phía dưới đám người nhãn thần kỳ dị, cảm thấy kinh ngạc. Tam quan, cũng không là thuần túy bị võ chiêu thân sao. Ngược lại là Diệp Thiên cùng Ô Sảo hai người đôi mắt sáng lên. Diệp đại ca, cũng không phải là đơn thuần bị võ chiêu thân. Thật tốt quá. Bởi vậy, ta chưa chắc không có cơ hội. Diệp Thiên nắm chặt một cái nắm tay, âm thầm cho mình cổ động. Những người còn lại cũng nghị luận ầm ĩ. Cũng không phải là đơn thuần tỷ võ sao. Thật tốt quá, ta đây chưa chắc không có cơ hội. Nghĩ dám ăn đi ngươi, nhìn dung mạo ngươi cái này bức dạng, còn có cơ hội đâu, có một quỷ cơ hội. Kim! Ngươi quá khứ Thượng Quan tiểu thư giống như ngươi nông cạn sao. Cái này tam quan nói rõ chính là vì giống như ta vậy nét đẹp nội tâm nam nhi chuẩn bị. Nét đẹp nội tâm. Ta xem ngươi là thiên tú, dục E4. Thượng Quan Nguyệt cũng không để ý đầy tớ phản ứng gì, trực tiếp từ chữ vật linh giới trung xuất ra một cái cùng loại trận bàn một dạng đồ đạc. Nàng đem trận bàn hướng trên đài ném đi, trên đài liền xuất hiện một tả một hưu hai cái hư không chỗ rách. Hai cái nước ra bên trong đều là hắc hữu hữu, thấy không rõ bên trong là tình huống gì. Ngay sau đó, Thượng Quan Nguyệt chỉ tay một cái. Ở đỉnh đầu nàng lập tức xuất hiện một cái ba quang loại thủy mạc. Thủy mạc bên trong biểu hiện ra hơi lộ ra mở tối hình ảnh. Dường như chính là trận bàn vào trong miệng cảnh tượng. Đây là ta dùng một khối nhỏ không gian mảnh nhỏ xây dựng mà thành mini bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh trưởng 99 trượng. MN. Các vị đệ nhất quan, chính là từ nơi này nhập khẩu đi vào, đi hết này cựu tử nấm tuyên đường, lại từ cái cửa ra này đi tới. Người hoàn thành, xem như là đi qua. Thượng Quan Nguyệt nói vừa xong, phía dưới lập tức có người kêu. Chỉ đơn giản như vậy. Danh thần tướng cảnh võ giả nhảy lên, cười nói, ta tới. Xin hỏi Thượng Quan tiểu thư, có thời gian hạn chế sao? Thượng Quan Nguyệt thản nhiên nói, đương nhiên là càng nhanh hoàn thành càng tốt.
Tốt.
Võ giả này cũng không lời nói nhảm, trực tiếp từ bên trái hư không nhập khẩu đi vào. Rất nhanh, mọi người đang trên đài thủy mạc trông được đến người này thân ảnh. Người này một bước vào bí cảnh, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức trở nên có chút kinh nghi. Dường như muốn xoay người đi ra, nhưng do dự một chút vẫn là kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt người này chỉ có một cái bình thường không có gì lạ đường, vẫn đi thông bí cảnh cửa ra. Cái này thần tướng võ giả ở trên đường không đi ra mấy bước, mặt đất dưới chân đổ nát. Người này thần sắc biến đổi, vội vàng nhảy dựng lên, xông về phía trước hai bước, đã thấy một cái cự đại vòng xoáy tự dưng xuất hiện, che ở bên cạnh hắn. Người này kinh hãi, lại nhanh chóng hướng bên cạnh lướt ngang. Nhưng ngay khi hắn lướt ngang chỗ rơi bên trên, một đạo màu bạc trắng sợi tơ đột nhiên xuất hiện. Người này lại cũng tránh không thoát, gắng gượng bị ngân tuyến cắt đứt một cái cánh tay. 3. Thượng Quan Nguyệt vỗ tay một cái đường, mất đi một tay sắc mặt trắng liếu thần tướng võ giả liền trực tiếp từ bí cảnh ở giữa bị truyền tống đi ra. Hắn trừng mắt Thượng Quan Nguyệt gầm nhẹ nói, vì sao ở bên trong ta một điểm thủ đoạn đều sử dụng không dùng được. Thượng Quan Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta đã quên nói cho ngươi, cái này bí cảnh từ ta tự tay chế tạo, cấm không cấm pháp, hơn nữa ở trong chứa hơn 1.800 cái trận pháp cơ quan bấy giờ, nó cũng có một cái tên dễ nghe, gọi Cửu Tử Hoàng Tuyền Lộ Năm. Ngươi chỉ là mất đi một cái cánh tay, thực sự là vận may. T. Thượng Quan Nguyệt lời nói vừa nói ra khỏi miệng, phía dưới lập tức vang lên trận trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Cấm không cấm pháp, hơn 1.800 cái trận pháp cơ quan, liền thần tướng cường giả đều có vẫn lạc phiêu lưu bốn. Xứng đáng gọi Cửu Tử Hoàng Tuyền Lộ, thực sự là khủng bố. Cái này đệ nhất quan, không khỏi cũng quá hung hiểm chút. Cái này không phải chọn rể, rõ ràng là sát nhân. Rất nhiều người chứng kiến đệ nhất cái thần tướng võ giả tao ngộ phía sau, lập tức ở trong lòng đánh giam thúi. Cũng có người nhịn không được cảm thán, sớm nghe nói Thượng Quan Nguyệt không những có nhìn trộm thiên cơ, biết trước có thể bên trong, hơn nữa ở trận pháp nhất đạo ở trên thiên phú và tạo nghệ cũng rất cao. Hôm nay gặp mặt, quả thế. Bực này tự tay dùng trận pháp chế tạo một cái tuyệt sát bí cảnh thủ đoạn, đã có thượng cổ trận pháp mọi người phong phạm. Nếu là thật có thể lấy đó vì thế, là thật là võ đạo trong tu hành thiên đại trợ lực. Ngươi cũng muốn cưới đến mới được. Có người hướng Thượng Quan Nguyệt tả và nói, như vậy chỗ hung hiểm, còn không cách nào sử dụng thực lực, chúng ta đây nên như thế nào qua đi? Đi vào không phải là chịu chết sao? Thượng Quan Nguyệt quét đối phương liếc mắt, lạnh lùng nói, người thường tự nhiên làm khó dễ, nhưng ta Thượng Quan Nguyệt phu quân, tất nhiên có thể đi hết này Cửu Tử Hoàng Tuyền Lộ, không bị thương chút nào. Đám người sửng sốt, vẫn không rõ Thượng Quan Nguyệt nói là ý gì. Thượng Quan Nguyệt mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ta Thượng Quan Nguyệt phu quân, làm khí vận như cầu vồng, thiên địa cùng là chợ. Người ngoài trong mắt chỗ hung hiểm, cho hắn mà nói như dẫm trên đất bằng. Cửu tử nhất sinh, nhất định phải không? Ba cái kia một đường sinh. Cửa ải của ta, xem chính là bọn ngươi khí vận. Khí vận hiếm giả, làm sao có thể có tư cách đứng ở ta Thượng Quan Nguyệt trước mặt? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Trong đám người, Tiểu Kiếm Quân Trác Thiên giật ánh mắt sáng quắc, trên người mãnh địa bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý, nhẹ nhàng nói, quả thật là thế gian khó tìm kỳ nữ. Kim Ô Lục Hoàng Tử cũng cười ha ha, vỗ tay nói rất hay. Có ý tứ, thật có ý tứ. Diệp Thiên cũng đôi mắt chiếu sáng, trên mặt lộ ra rất nhiều mừng rỡ màu sắc. Cùng loại này so đấu vận khí sự tình, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai đó. Cố Huyền cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cái gọi là bị võ chiêu thân đệ nhất quan so dĩ nhiên là vận khí, vẫn là lấy như vậy hình thức tới tiến hành. Cái này Thượng Quan Nguyệt thật là có đủ đặc biệt bốn. Chương 259, một quyền tách ra sinh tử lộ. Chương 260, một quyền tách ra sinh tử lộ. 2. Thượng Quan Nguyệt rũ xuống tầm mắt, thản nhiên nói, các ngươi cũng đừng lo ta từ đó làm cho gì. Cái này Cửu Tử Hoàng Tuyền Lộ bên trong cơ quan bấy dập ngay cả ta cũng không cách nào khống chế, sẽ hay không bị gây ra thời cơ, toàn bằng thiên ý. Sau khi đi vào, tinh khiết xem tự thân các ngươi khí vận như thế nào. Phía dưới chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây ý là hoàn toàn đổ vận tức giận a. Nếu như bình thường, đại khái không có ai biết cho là mình vận khí không bằng người. Nhưng gặp phải loại sự tình này quan sinh tử cục diện, thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ số lượng một chút. Rất nhiều người dồn dập lùi bước. Nhưng là có thực lực cường đại thiên tài trẻ tuổi xung phong nhận việc, chủ động nếm thử. Chính như Thượng Quan Nguyệt nói, bí cảnh bên trong trận pháp cơ quan gây ra hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có đôi khi đi một đoạn đường rất dài đều gió êm sóng lặng, không hề phiêu lưu, nhưng cũng có thể chờ ngươi hơi chút thư giãn một giây kế tiếp, liền dị sơn cao ngất, cực kỳ nguy hiểm. Băng xương, lôi hỏa, phong nhận, đao kiếm, phi thạch, độc vụ, ảo ảnh, truyền tống trợ. Thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều có thể xuất hiện. Mọi người thấy hết hồn. Đại khái trong 10 người chỉ có 1-2 mới có cơ hội đi hết toàn bộ hành trình, mặc dù 31 là đã xong, cũng là phần nhiều là mình đầy thương tích, thân hình chật vật. Ta tới. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh xông lên đài cao. Chắc Thiên Giật. Ngắm nhìn hồi lâu, Chắc Thiên Giật rốt cuộc không kềm chế được, muốn tự mình thưởng thức một phen đầy tớ vội vã không chớp mắt nhìn chằm chằm Chắc Thiên Giật, nhìn lấy hắn bước vào bí cảnh. Chắc Thiên Giật tiến nhập bí cảnh sau đó, không có gì do dự, trực tiếp một cái bước xa xông về phía trước đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến mắt thường gần như không thể chóp nã tình trạng. Làm cho rất nhiều người nhớ tới một câu nói, chỉ cần ta chạy rất nhanh, nguy hiểm liền đuổi không kịp ta. Nhưng là, Thượng Quan Nguyệt thủ đoạn nơi nào là đơn giản như vậy? Hầu hết thời gian, những thứ kia trận pháp cơ quan liền vừa vặn ở ngươi gần đến lúc tới gây ra, che ở đường phải đi qua bên trên. Dường như, chúng đã định trước có này một kiếp. Chắc Thiên Giật thân hình biến hóa, gắng gượng từ từng cái bất khả tư nghị góc độ né nhanh qua đi. Tuy là vẫn là không thể tránh khỏi bị một ít bẫy dập kịch cọ đến, hiện ra có vài phần chật vật, nhưng vẫn là rất đi mau xong toàn bộ hành trình. Thật là lợi hại, Chắc Thiên Giật. Không hổ là đứng hàng thần tướng bảng đỉnh cấp thiên tài, mặc dù cấm không cấm pháp, nội tình tại cái kia, nhục thân thực lực như trước mạnh đáng sợ. Các ngươi không có phát hiện sao, Chắc Thiên Giật đi về phía trước lộ tuyến thật giống như kiếm chiêu quỹ tích giống nhau, đây là một cái đem kiếm đạo hoàn toàn dung vào tự thân đáng sợ thiên tài. Sự thực chứng minh, vận khí cũng là cần thực lực nhất định làm trụ cột. Dưới đài thán phục liên tục.